chỉ là huyết minh lão tổ làm sao đều nghĩ không hiểu là, chính mình thần hồn đều đã cường đại đến loại tình trạng này, vì cái gì vẫn là một chút cũng không có phát giác, cái này thật sự là quá mức quỷ dị. Trên đời này trận sư không ít, nhưng có thể làm đến bước này, chỉ sợ dưới gầm trời này còn không có người nào. Cho nên huyết minh lão tổ trong lòng trước tiên cũng là thật sâu kiêng kỵ, thậm chí ngay cả bảy trận người, đều không muốn biết, trực tiếp thì muốn chạy trốn lấy mạng. Đối phương rõ ràng có chuẩn bị mà đến, hắn chính là nửa bước quỷ tiên, đối mặt loại cấp bậc này sát trận, cũng có chết mạo hiểm. Hắc vụ phun trào, thần hồn chi lực hóa thành thực chất, trực tiếp rơi vào trước mặt hư không bên trên. Nhưng, vượt quá huyết minh lão tổ dự kiến, trước mặt hư không, thế mà liền một chút gợn sóng cũng không hiện lên. Hắn vậy mà không cách nào cắt không gian. Cái gì? Huyết minh lão tổ kinh ngạc không thôi, nhưng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, trong nháy mắt lại là nhất trưởng vung ra. Lần này, hắn đã dùng hết toàn lực. Chỉ cần xé rách không gian, tiến nhập hư không bên trong, hắn tin tưởng đối phương cho dù là có 100 cái lá gan, cũng không dám đuổi theo. Đây cơ hồ là trong giới tu hành tối kỵ, ai cũng không dám tùy tiện ở trong hư không tranh đấu. Đã từng có qua vô số đấm máu ví dụ, ở trong hư không tranh đấu hậu quả, chính là không gian hỗn loạn, cũng không còn cách nào đi ra. Nhưng cho dù là huyết minh lão tổ toàn lực ứng phó, trước mặt không gian vẫn như cũ là thờ ơ. Lần này, huyết minh lão tổ mặt quỷ nhất thời biến đến hết sức khó coi lên. Khốn trận. Cấp 9 khốn trận. Thủ bút thật lớn. Huyết minh lão tổ cái này mới nhận ra vừa mới xuất hiện đại trận, trong mắt không khỏi lóe qua vẻ tức giận. Nếu như là cấp 9 khốn trận, cho dù là hắn, cũng vô pháp thời gian ngắn bài trừ. Cấp 9 linh trận, không nói trước bố trí độ khó khăn, chỉ là hiếm có trình độ, đều viễn siêu còn lại bất kỳ vật gì, thậm chí so đế đan sư đế đan dược phương đều chân quý hơn. Mà lại, đây là thứ nhất hiếm thấy khốn trận. Xem ra người tới tuyệt không đơn giản. Hắn bị lừa rồi. Bất quá, huyết minh lão tổ đi qua ngắn ngủi kinh ngạc, rất nhanh tỉnh táo lại. Trực tiếp quả quyết xuất thủ, đem bên người hai vị vẫn còn mở mịt bên trong võ đế cho nắm trong tay, đối với bầu trời hô lớn. Đây chính là các ngươi tự xưng danh môn chính phái thủ đoạn sao? Sẽ chỉ lén lén lút lút, không dám ra tới gặp người sao? Ba vị cựu phẩm võ đế cái này mới hồi phục tinh thần lại, cảm nhận được trên cổ truyền đến băng lãnh, một trái tim đã chìm đến đáy hồ. Bất quá, bọn họ cũng hết sức tò mò. Đại trận này là ai bố trí? Chẳng lẽ còn có còn lại siêu cấp thế lực trận sư cũng tới này hay sao? Có thể tại vô thanh vô tức ở giữa bố trí ra như thế đại trận, còn không bị huyết minh phát hiện, phần này năng lực, coi là thật bất phàm, chỉ sợ chỉ có thiên trận sư có thể làm đến. Trên đời này thiên trận sư, cũng ít khi thấy. Nổi danh nhất, ngoại trừ lấy trận vì danh tử vi rừng mấy vị kia láo ra hỏa bên ngoài, liền chỉ có thần tấn hoàng triều vị kia ngự dụng thiên trận sư cản cơ tử. Còn lại thiên trận sư, có lẽ có thể bố trí ra cấp 9 linh trận, nhưng tuyệt đối không có khả năng tại nhiều nhiều võ đế dưới mí mắt làm đến bước này. Đại nhân! Cứu mạng A! Bất quá, điều này cũng làm cho ba vị võ đế tâm tư hoạt lạc, vội vàng kêu cứu lên. Nếu là lại được lựa chọn, ai sẽ nguyện ý thành vì cái gì thi tu đâu? Huyết minh lão tổ ánh mắt ngưng lại, thần hồn chi lực quyết tán, nỗ lực tìm tới cái kia bố trận người, nghe được ba vị võ đế, trực tiếp trên tay dùng lực, làm cho ba vị võ đế lập tức đình chỉ kêu to. Bất quá một phen dò xét, huyết minh lão tổ nhưng lại chưa phát hiện vị kia bố trận người bóng người, đành phải mở miệng nói. Người nào? Mau chạy ra đây! Nếu không đừng trách bản đế hạ thủ không lưu tình. Chương 146, lại là hắn đã nói xong không có tới đây. Theo đại trận bố trí xong, Lục Trần phủi tay, thỏa mãn đánh giá liếc một chút, xác nhận không có chút nào sơ hở về sau, lúc này mới yên lòng lại. Đây là hắn lần thứ nhất nếm thử bố trí cái này phong thiên tỏa địa đại trận, mà lại khốn trận so với phòng ngự trận pháp bố trí, càng thêm hao tổn tâm thần. Lúc trước hắn tại Thanh Vân bố trí tiểu chu thiên tinh đấu đại trận loại này cấp 9 linh trận thời điểm, còn có qua thất bại sự tình phát sinh. Không nghĩ tới lần này thế mà một lần liền có thể bố trí thành công, hơn nữa còn 10 phần hoàn mỹ, như thế Lục Trần không nghĩ tới. Cũng tại lúc này, huyết minh lão tổ thanh âm truyền vang ra, đã rơi vào Lục Trần trong tai. Uy hiếp ta. Lục Trần khỏe miệng vẩy một cái, hiện lên một vệt cổ quái ý cười. Máu này minh lão tổ hiển nhiên cũng là phát hiện không thích hợp, mới sẽ như thế. Bất quá nha, những thứ này võ đế cùng hắn không thân chẳng quen, sống hay chết cùng hắn có liên can gì. Lục Trần vẫn chưa dự định ở một bên nhìn lấy, thân hình lóe lên, liền đã xuất hiện ở giữa không trung phía trên, đứng lơ lửng trên không. Tóc dài xoa vai, áo trắng tung bay, xem ra giống như một vị trích tiên, toàn thân tản ra một loại không cách nào hình dung khí chất. Làm đại trận hình thành một khắc này, lực chú ý của mọi người liền đã toàn bộ đặt ở bốn phía. Lục Trần bóng người mới vừa xuất hiện, liền đã hấp dẫn ánh mắt mọi người. Lại là hắn. Tất cả mọi người nhìn thấy đạp không cái kia nói thân ảnh màu trắng lúc, nhất thời mở to hai mắt nhìn, tràn đầy không thể tin. Đây không phải là Thanh Vân Tông Lục trưởng lão sao? Hắn cũng theo tới rồi. Hắn một cái nhất phẩm võ đế, cùng đi theo chịu chết sao? Phía dưới, vô số chính đạo thế lực trưởng lão đệ tử trong lòng tất cả đều là không hiểu cùng nghi hoặc, hoàn toàn không hiểu vì sao Lục Trần sẽ xuất hiện ở chỗ này. Làm sao không có gặp vị kia thiên trận sư? Chẳng lẽ vị kia thiên trận sư là vị kia Lục trưởng lão mang tới? Có khả năng. Chẳng lẽ bọn họ vẫn luôn biết Huyết Minh lão tổ không chết, cho nên cố ý đem chúng ta làm thành mồi nhử sao? Tất cả mọi người vội vàng bắt đầu tìm vị kia thiên trận sư bóng người, lại là phát hiện, ngoại trừ Lục Trần bên ngoài, liền không có những người khác xuất hiện. Ngươi biết cái gì? Vị kia thiên trận sư muốn khống chế đại trận, nếu là bại lộ tự thân, đây không phải là cho Huyết Minh lão ma đầu phá trận cơ hội. Có một vị đối đại trận rất có nghiên cứu võ thánh trưởng lão giải thích nói. Mọi người nhất thời giật mình. Ma ma giáo các vị võ đế nhìn thấy Lục Trần biểu lộ nhưng là khác rồi, trên mặt bọn họ ngoại trừ lúc đầu ngạc nhiên, chính là nồng đậm hoảng sợ. Bọn họ có thể thấy tận mắt Lục Trần. Bọn họ cũng biết Lục Trần đến cùng là người phương nào. Kiếm tiên. Vị kia quét qua cây chổi trực tiếp xuyên thủng Xâm La lão tổ kiếm tiên A. Hắn làm sao cũng tới. Song song, chúng kế. Tất cả ma giáo võ đế trong lòng cơ hồ đều là ý nghĩ này, lại cũng bất chấp gì khác, trong đầu chỉ có một chữ, cái kia chính là chạy. A, làm sao xé rách không không gian? Tình huống như thế nào? Đây là khốn trận sao? Có ma giáo võ đế muốn trực tiếp xé rách hư không thoát đi, nhưng là, lại phát hiện trước mắt không gian tựa hồ bị một loại lực lượng vô hình cho bảo vệ, cứng rắn giống như thần thiết, cho dù là bọn họ thi triển toàn lực, cũng vô pháp xé mở dù là một chút xíu khe hở. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền hiểu được, biết lúc trước cái kia đột nhiên xuất hiện màn sáng, đúng là một cái khốn trận. Mà lại cái này phẩm cấp dứt khoát không thấp. Tất cả ma giáo võ đế đều phát hiện điểm này, nhất thời lòng như cho nguội. Nhưng rất nhanh, bọn họ thì kịp phản ứng, vội vàng thôi động thân hình thoát đi. Còn chưa đi ra bao xa, đông đảo ma giáo võ đế bóng người thì chạm đến tầng kia màn sáng, trực tiếp đem bọn hắn cho ngăn trở ngăn lại. Tùy ý bọn họ công kích, cái kia màn sáng lại không có nửa phần ba động, liền một tia gợn sóng cũng không sinh ra. Tình cảnh này, làm cho đông đảo chính đạo thế lực người hoảng hốt không thôi. Bất quá bọn hắn trong lòng cảm thấy, hiển nhiên là bọn họ đã nhận ra đại trận này lợi hại. Không khỏi, mọi người đối vị kia ẩn nút trong bóng tối thiên trận sư càng thêm bội phục. Tuy nói vị kia thiên trận sư có để bọn hắn làm mồi nhử hiểm nghi, nhưng nếu không phải là hắn xuất thủ, chỉ sợ bọn họ hôm nay, toàn bộ đều phải táng thân nơi này. Mà cùng mọi người so sánh, giờ phút này nội tâm rung động nhất, cũng là Huyết Minh lão tổ. Làm sao có thể? Không phải đã nói không tới sao? Huyết Minh lão tổ mở to hai mắt nhìn, quanh thân hắc vụ lúc tụ lúc tán. Xem ra dường như trong gió đêm nến như lửa, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Đó có thể thấy được, hắn thời khắc này tâm đến cỡ nào không bình tĩnh. Tay của hắn cũng tại lúc này lại lần nữa dùng lực, làm cho ba vị cửu phẩm võ đế trong lòng hoảng hốt. Ba vị võ đế cũng là không hiểu, vì sao Huyết Minh lão tổ nhìn thấy Lục Trần xuất hiện một khắc này, tâm cảnh sẽ có như thế ba động. Không phải liền là một vị nhất phẩm võ đế sao? Cần phải như thế à? Bất quá bọn hắn nghĩ nghĩ. Rất có thể Huyết Minh lão tổ là bởi vì bị âm mới sẽ tức giận như vậy. Đừng nói Huyết Minh lão tổ, chính là bọn họ giờ phút này cũng mới hiểu được Lục Trần dụng ý. Rất hiển nhiên, bọn họ cái này bát đại siêu cấp thế lực đều trở thành mồi câu. Lục Trần đã sớm muốn lợi dụng bọn họ, đến câu chảy máu Minh lão tổ con cá lớn này, tốt đem ma giáo một mẻ hốt gọn. Trong lòng mọi người đắng chát không thôi, không nghĩ tới tính kế tính tới tính lui, chính mình mấy người mới là bi kịch nhất một cái kia. Bất quá bọn họ lại không thể làm gì. Dù sao cái này đều là ngươi tình ta nguyện sự tình, cái này có thể trách ai? Tự trách mình ham ma giáo tứ nguyên. Tự trách mình không được đến chính xác tin tức. Quái Lục Trần không nhắc nhở bọn họ sao? Ba vị võ đế trong lòng hối hận đến không được, sớm biết Thanh Vân Tông mời tới dạng này một vị thiên trận sư, nói cái gì bọn họ tại tới đây thời điểm cũng sẽ cùng Lục Trần cùng nhau đến đây. Nếu như vậy, bọn họ cũng sẽ không tổn thất thảm trọng như vậy a. Chỉ tiếc, việc đã đến nước này, lại thế nào hối hận cũng vô ích. Bọn họ chỉ hy vọng vị kia thiên trận sư có thể giải quyết hết Huyết Minh lão tổ, cứu bọn họ nhất mệnh. Lại tại lúc này, Huyết Minh lão tổ ngay cả lời đều không nói thêm lời, trực tiếp hóa thành một đoàn quỷ vụ, hướng về Lục Trần vọt tới. Hắn biết, như hôm nay bị phong tỏa, mà hắn muốn tại một vị kiếm tiên dưới mí mắt phá trận, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Hắn duy nhất có thể làm, cũng là cùng Lục Trần đại chiến một trận. Đánh giết Lục Trần, liền có thể phá trận. Huyết Minh lão tổ đồng dạng biết, khả năng này cơ hồ tại không. Nhưng Huyết Minh lão tổ không có khả năng ngồi chờ chết, dù là đối mặt kiếm tiên, hắn cũng có được chiến ý. hắn cũng muốn biết, nửa bước quỷ tiên cùng kiếm tiên, đến cùng kém thứ gì. Lục trưởng lão, mau chôn a. Nhìn thấy Huyết Minh lão tổ thân hình biến mất trong nháy mắt, đông đảo chính đạo thế lực cũng đã phát hiện không thích hợp, một số nữ đệ tử trong lòng lóe qua không ổn, suy đoán Huyết Minh dự định, vội vàng giọng dịu dàng nhắc nhở. Các nàng biết Lục Trần thực lực không yếu, nhưng cuối cùng chỉ là nhất phẩm võ đế. Thì liền ba vị lâu năm cửu phẩm võ đế tại Huyết Minh lão tổ trong tay đều không có đi qua một chiêu, thậm chí là liền đối địch dũng khí đều chưa từng có, Lục Trần một cái nhất phẩm võ đế, như thế nào có thể đỡ nổi. Đối với đã tuổi trẻ lại đẹp trai, mà lại thực lực còn không yếu Lục Trần, tại chỗ nữ đệ tử tuyệt đại bộ phận đều là 10 phần yêu thích, thậm chí có một ít cũng định không phải Lục Trần không lấy chồng. Các nàng tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy Lục Trần như vậy chết. Thì liền còn lại võ thánh trưởng lão, cũng tại lúc này chân mày hơi nhíu lại. Theo Huyết Minh lão tổ buông tay, Thiên Cực cung các loại tự thế lực mấy vị cựu phẩm võ đế cũng là thở dài một hơi. Ba vị võ đế liếc nhau, đều là có thể nhìn ra lẫn nhau trong mắt nghĩ mà sợ. Bọn họ quay đầu nhìn qua lạnh nhạt đứng ở nơi đó Lục Trần, trong lòng lóe qua một vệt cảm giác quái dị. Chương 147, hắn chẳng lẽ là kiếm tiên? Hắn là không có cảm giác được sao? Hắn thật là tự tin a, vì sao hắn một điểm cũng không sợ? Hừ, người trẻ tuổi không có thấy qua việc đời, tự ngạo không phải chuyện rất bình thường. Khả năng hắn có chỗ ỷ lại đi, vị kia thiên trận sư có lẽ đã sớm chuẩn bị. Trong lòng ba người chỉ có thể như thế tác tưởng, đối với Lục Trần tự đại, bọn họ cũng có chút khó chịu. Huyết Minh lão tổ tốc độ cực nhanh, mắt thường cơ hồ không cách nào phân biệt, cơ hồ là trong nháy mắt, thì đã đi tới Lục Trần trước mặt. Đen như mực thần hồn chi lực uyển giống như là thủy triều, hướng về Lục Trần uy áp mà đến. Một chiêu này, cũng không phải là linh lực công kích, mà chính là thần hồn công kích. Mà chính là Huyết Minh lão tổ thành danh tuyệt kỹ, Khổ Hải Độ Ách. Chỉ cần bị cái kia một cỗ thần hồn chi lực ăn mòn đến thần hồn, dù là thực lực đối phương mạnh hơn, cũng sẽ bị Huyết Minh lão tổ thần hồn cưỡng ép rửa sạch, từ đó biến thành một cái không hề hay biết khôi lỗi. Mà lại một kích này, Huyết Minh lão tổ còn thúc giục hắn có khả năng thúc giục toàn bộ thiên địa quy tắc. Xem ra uy thế 10 phần thật lớn, tất cả mọi người không khỏi động dung. Nguyên lai Huyết Minh lão tổ thực lực mạnh như vậy. Cỗ lực lượng này đã viễn siêu đỉnh phong võ đế. Chỉ sợ liền thái thượng đều không thể ngăn cản. Xem ra mấy năm này, hắn lại có chỗ tinh tiến. Cái kia đại trận này còn có thể ngăn cản hắn sao? Ba vị võ đế trong lòng hoảng sợ, may mắn lúc trước không cùng Huyết Minh lão tổ giao thủ, đối mặt cường hành như vậy nhất kích, bọn họ sợ rằng sẽ trong nháy mắt bại trận. Bọn họ cũng không khỏi đến có chút bận tâm tới đến, Huyết Minh lão tổ thực lực như vậy, đại trận này có thể không có thể đỡ nổi hắn. Bọn họ cũng không có đàm luận Lục Trần, bọn họ biết, liền bọn họ đều không thể ngăn trở một kích này, Lục Trần liền càng thêm không thể nào. Thì liên vị kia giấu ở chỗ sâu thiên trận sư xuất thủ, chỉ sợ cũng không cách nào ngăn trở. Bởi vì Huyết Minh lão tổ thực lực thật sự là quá mức kinh khủng. Vô biên màu đen thủy triều bao trùm nửa bầu trời, sắc trời trong nháy mắt thầm xuống dưới. Sau một khắc, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, màu đen thủy triều đã đem Lục Trần bao khỏa, đem bao trùm trong đó. Xong. Rất nhiều nữ đệ tử trong lòng mát lạnh, cảm giác trong lòng vắng vẻ, thậm chí có mấy cái khoa trương, nước mắt đều đã mơ hồ hai mắt. Rất nhiều võ thánh trầm mặc không nói, thừa dịp thời cơ này, lui về phía sau thật xa, đi tới ba vị võ đế sau lưng. Quả là thế. Nhìn thấy một màn này, ba vị võ đế sớm có đoán trước, chỉ là bọn hắn hiếu kỳ, vì sao vị kia trong tưởng tượng thiên trận sư còn không xuất thủ. Nhưng còn không đợi bọn hắn tiếp tục nói chuyện, liền nhìn thấy cái kia vô biên thủy triều bên trong, đột nhiên bộc phát ra một cỗ cực kỳ mạnh mẽ ba động. A, thế mà không chết. Là kiếm ý. Chẳng lẽ Lục trưởng lão vẫn là kiếm tu hay sao? Trẻ tuổi như vậy kiếm tu, ngược lại là đáng tiếc. Chúng người bất ngờ Huyết Minh lão tổ thế mà không thể nhất kích chém giết Lục Trần, nhưng rất nhanh trong mắt bọn họ có tiếc hận. Kiếm tu lại như thế nào? Đối mặt Huyết Minh lão tổ loại này tồn tại, có thể nhất kích bất tử liền đã rất may mắn. Muốn phải sống sót. Ha ha, quả thực là nằm mơ. Trong lòng mọi người vừa lóe lên ý nghĩ này, lại kinh hãi nhìn thấy, cái kia một cỗ kiếm ý ba động càng ngày càng mãnh liệt. Đây là cỗ khí tức này. Đỉnh phong kiếm đế. Lục trưởng lão là đỉnh phong kiếm đế. Làm sao có thể? Tất cả mọi người đã nhận ra cái kia một cỗ kiếm ý ba động, từ nơi đó, bọn họ cảm thấy một cỗ làm cho người hoảng sợ khí tức. Đó là viễn siêu cửu phẩm võ đế khí tức. Chỉ có đỉnh phong kiếm đế mới có thể tản mát ra mạnh mẽ như vậy kiếm ý ba động. Mọi người mở to hai mắt nhìn, không nháy mắt nhìn qua giữa không trung, trong lòng không hiểu có vẻ mong đợi. Ông! Một tiếng thanh thúy kiếm minh vang lên, ngay sau đó, mọi người liền nhìn thấy, từ cái này vô biên màu đen thần hồn chiều trong nước, từng chuôi vô hình khí kiếm lặng yên thành hình, nhìn số lượng, chỉ sợ có hơn vạn chuôi. Mỗi một chuôi khí trên thân kiếm, đều phun ra nuốt vào lấy kiếm mang, tràn đầy một cô vô biên kiếm ý. Tựa hồ mỗi một chuôi kiếm, đều là tuyệt thế thần kiếm. Khí kiếm mới vừa xuất hiện, cái kia vô biên màu đen thủy triều, liền giống như là nhìn thấy hỏa diễm đồng dạng, cực tốc thối lui, rõ ràng một khu vực lớn, khiến người ta có thể rõ ràng nhìn thấy đến cái kia thủy triều trung tâm. Ở trung tâm chỗ đó, Lục Trần đứng chắp tay, ánh mắt bình tĩnh, áo trắng như tuyết, lạnh nhạt xuất trần, mấy vạn chuôi khí kiếm lơ lửng ở phía sau hắn. Xem ra giống như một vị tuyệt thế kiếm tiên. Hắn, cố khí thế này, giống như so với Huyết Minh lão tổ còn cường đại hơn. Hắn chẳng lẽ là kiếm tiên? Tất cả mọi người há to miệng, có chút không thể tin, hầu kết nhấp nô, lời nói ra, liền chính bọn hắn đều cảm thấy thật không thể tin. Nhưng bọn hắn không cách nào hoài nghi, bởi vì sự thật đều bày tại trước mắt của bọn hắn. Đi. Lục Trần quát nhẹ, tiện tay nhất chỉ, sau lưng mấy vạn thanh trường kiếm liền tựa hồ sống tới đồng dạng, hướng về bốn phía chém xuống. Mỗi một chuôi khí kiếm rơi xuống, đều mang theo từng đạo chói mắt cầu vồng, đem trọn cái bầu trời tô điểm thành ngũ quang thập sắc, lóa mắt cùng cực. Khí kiếm cầu vồng rơi vào màu đen chiều trên nước, tiếng xèo xèo không ngừng vang lên, nguyên bản xem ra uy thế vô cùng thần hồn thủy triều, trong nháy mắt bị ăn mòn, tan rã ra. Ách a! Huyết Minh lão tổ kêu thảm một tiếng, những thứ này thần hồn thủy triều, mỗi một tấc đều là cùng hắn tương quan liền, không hề giống linh lực như vậy, biến mất còn có thể lại tu luyện trở về. Thần hồn biến mất một phần, thực lực của hắn liền sẽ giảm lớn, mà lại bổ sung lên cực kỳ khó khăn. Hắn không nghĩ tới, Lục Trần kiếm ý, lại có thể trực tiếp để hắn thần hồn tăng dã, cái này so với hắn dự đoán còn muốn kinh khủng hơn. Mấy vạn chuôi khi kiếm bẻ gãy nghiền nát giống như phá hủy tất cả thế công, treo đứng tại Huyết Minh lão tổ Trô Mi Tâm. Nói cho ta biết, Huyền Minh quỷ đế ở nơi nào? Lục Trần yên tĩnh nhìn qua Huyết Minh lão tổ, hờ hững mở miệng. Ừm. Huyết Minh lão tổ đều đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới Lục Trần thế mà không giết hắn, còn có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, vội vàng nói, ta biết, ta cái này mang người tiền đến. Nhìn thấy Huyết Minh lão tổ như thế thức thời, Lục Trần cũng không có làm khó hắn ý tứ, vung tay lên một cái, mấy vạn khí kiếm cũng đã biến mất, một lần nữa hóa thành linh lực trở về đến trong cơ thể của hắn. Nguyên bản cái kia cố làm cho người kinh hãi khí thế cũng giống như thủy triều thối lui, mà Lục Trần khí tức cả người lại lần nữa biến đến cổ kim không gợn sóng, khí tức nội liễm đến cực hạn, xem ra giống như một cái bình thường cùng cực người bình thường. Để cho ta gieo xuống hồn ấn, cũng đừng có cái gì tiểu tâm tư. Lục Trần phủi liếc một chút Huyết Minh lão tổ, mở miệng nói ra. Đương nhiên, không dám, toàn nghe kiếm tiên đại nhân phân phó. Huyết Minh lão tổ nguyên bản chính là dự định làm cái lừa dối, sau đó đi ra đại trận, thừa dịp Lục Trần không chú ý sẽ rách không gian đào tẩu, nhưng bây giờ không nghĩ tới lại bị Lục Trần xem thấu, nhất thời ngượng ngập cười ra tiếng. Hắn không mò ra Lục Trần tính khí, chỉ phải đáp ứng. Cùng chết tương đối, hiển nhiên bị gieo xuống hồn ấn, hiển nhiên càng khiến người ta tiếp nhận. Hắn tình nguyện nhẫn nhục sống tạm bợ, cũng tuyệt không muốn đi chết. Huyết Minh lão tổ hết sức phối hợp, Lục Trần rất nhanh liền gieo xuống hồn ấn, nhìn cũng không nhìn xem mới mọi người liếc một chút, tâm niệm nhất động, nguyên bản phong thiên tỏa địa đại trận liền đã tiêu tán. Trực tiếp đối với Huyết Minh lão tổ nói: "Dẫn đường." Chương 148, bỏ qua a, Bắc Minh Diễm Hồng. Theo Lục Trần rời đi, phiến thiên địa này đột nhiên biến đến yên lặng lại. Qua thật lâu, mới có lấy một mảnh hít vào khí lạnh âm thanh vang lên. Chỗ có người đi qua rung động ban đầu, mới dần dần lấy lại tinh thần, nhìn qua Lục Trần rời đi phương hướng, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Lục trưởng lão thật là kiếm tiên sao? Hắn không phải phi thăng sao? Tại sao lại ở chỗ này? Ấy, lão phu thật sự là hồ đồ a, thế mà bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Khốn nạn, lần này trở về nếu là bị thái thượng trưởng lão biết, chỉ sợ phải tức ta một lớp da không thể. Ba vị võ đế trong lòng đắng chát, hồi tưởng lại trước đó hết thảy, bọn họ chỉ còn lại có hối hận. Bọn họ biết, Thanh Vân vị kia kiếm tiên, bây giờ có thể nói là danh tiếng chính thịnh, đừng nói bọn họ những thế lực này, thì liền còn lại sáu châu siêu cấp thế lực bên trong những lao quái vật kia, cũng là tiến đến Thanh Vân Tông bái phỏng, đến bây giờ chưa về. Có thể nghĩ, Lục Trần hiện tại đến cùng có bao nhiêu quý hiếm. Nhưng bây giờ, kiếm tiên rõ ràng xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, bọn họ lại là này tấm tư thái. Chắc hẳn kiếm tiên đại nhân đối bọn hắn rất thất vọng a. Tất cả mọi người có chút thất hồn lạc phách, cũng không lại đi đánh ma giáo thế lực tư nguyên chủ ý. Bọn họ cảm thấy, Lục Trần không giết Huyết Minh lão tổ, rất có thể cũng là để Huyết Minh lão tổ dẫn đường. Thanh Vân Tông liền kiếm tiên đều xuất động, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể làm thấy. Bất quá bọn hắn cũng không có gấp rời đi, mà chính là vội vàng trở lại cổ thành, chuẩn bị chờ đợi Lục Trần trở về, thật tốt chịu nhận lỗi một phen, vãn hồi một chút tại kiếm tiên trong lòng ấn tượng. Trước đó bọn họ đối Thanh Vân Tông cái kia phiên thái độ, hoàn toàn là bởi vì coi là Lục Trần đã phi thăng. Nhưng bây giờ, biết Lục Trần vị này kiếm tiên vẫn còn, vậy coi như rất khác nhau. Còn sống kiếm tiên, là khái niệm gì? Thiên hạ đệ nhất tông, không phải Thanh Vân không còn ai. Theo tám đại thế lực trở lại cổ thành bên trong, nguyên bản tại trong cổ thành lo lắng chờ đợi từ trùng bọn người phát hiện một vấn đề. Cái kia chính là trở về thời điểm, tám đại thế lực bên trong người, cơ hồ thiếu hơn phân nửa, bọn họ vội vàng đi nghe ngóng tin tức, mới biết được ma giáo bên trong thế mà ra một vị mạnh mẽ như vậy huyết minh lão tổ. Từ chúng nguyên bản đối lưu thủ tại cổ thành bên trong còn có chút oán trách, dù sao tám đại thế lực đều đã xuất động, nếu là bọn họ cũng không làm chút gì, cái kia thật đúng là cái gì đều vơ vét không đến. Nhưng biết được tin tức này về sau, trong lòng bọn họ có chút may mắn. Liên tám đại thế lực mấy vị võ đế đều là vỡ lạc, bọn họ cũng không xác định, mình nếu là tiến đến, có thể còn sống mấy người. Ngay sau đó, bọn họ đối với Lục Trần, chỉ có cảm kích. Nhưng bọn hắn lại biết được lại là Lục Trần chém giết vị kia đã siêu việt đỉnh phong võ đế huyết minh lão tổ lúc, vẻ mặt của mọi người có thể nói là biến đến cực độ rung động. Ê! Cái gì? Vị kia lại là kiếm tiên? Chơi ạ! Tư Trung trọn vẹn nửa ngày công phu, mới tỉnh hồn lại, nhận thức một nói. Không nghĩ tới lúc còn sống thế mà có thể cùng kiếm tiên nói câu nói trước, lão phu lời này, đáng giá. Tư Trung tâm tình có thể nói là tại trong lúc nhất thời biến đến vô cùng tốt, liền lúc ăn cơm đều tại cười ngây ngô. Hắn cảm thấy, tự mình làm sống hết đời lớn nhất quyết định anh minh, vậy nếu không có đắc tội Lục Trần. Bằng không mà nói, đoán chừng hắn hiện tại thì cùng thế lực khác một dạng, hối hận ruột đều thanh. Cùng hắn đồng dạng ý nghĩ, chính là sớm thì lựa chọn cùng Thanh Vân Tông hợp tác những cái kia nhất lưu thế lực, lần này xem như đứng đúng đội A. Từ khi Lục Trần là kiếm tiên tin tức truyền ra về sau, bát đại siêu cấp thế lực, các đại nhất lưu thế lực người, nhìn thấy bọn họ đều sẽ khách khí, đại cải chi trước bộ dáng. Đây hết thảy đều là bởi vì bọn hắn trước đó lựa chọn. Mà Diệp Văn bọn người biết được tin tức này, càng là trực tiếp co quắp trên mặt đất, kém chút không có tè ra quần. Lúc trước, bọn họ thậm chí còn từng có muốn giáo huấn một chút Lục Trần ý nghĩ. Mặc dù không có hành động thực tế, nhưng bọn hắn biết, ngày đó mà nói tất nhiên là không sót một chữ chuyển vào Lục Trần trong thai. Nghĩ đến đây cái, bọn họ thì sợ không thôi. Mà Diệp Văn mấy vị sư muội thì là một mặt sùng bái cùng thất lạc, các nàng rất sùng bái kiếm tiên. Nhưng nếu như Lục Trần thật sự là kiếm tiên, vậy các nàng thì là không có nửa điểm cơ hội. Bởi vì lẫn nhau ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn, giống như trăng sáng cùng đom đóm đồng dạng. Các nàng cũng tại lúc này minh bạch, vì sao Lục Trần sẽ liền nhìn cũng không nhiều nhìn các nàng một cái. Qua không có mấy ngày, Từ Trùng thì nhận được đến từ Lục Trần truyền âm, để bọn hắn tiến đến ma giáo trụ sở thu thập vật tư. Tin tức này, có thể để Từ Trùng bọn người hưng phấn rất lâu, vội vàng kêu lên tất cả thế lực. Hướng về ma giáo các đại trụ sở tiến đến. Dựa theo Lục Trần cho bọn hắn địa đồ, từng cái thu hết mê mội dạy lưu lại tư nguyên. Chờ bọn hắn tiến về ma giáo trụ sở thời điểm, thậm chí còn có ma giáo đệ tử chủ động dẫn đường, vì bọn họ mở ra nhà kho cửa lớn. Cái này đãi ngộ, quả thực không cần nói. Đây chính là kiếm tiên uy hiếp lực đi. Trong lòng mọi người nghĩ như thế đến. Đối với những tư nguyên này, bọn họ cũng không có chút nào nuốt riêng ý nghĩ, biết góp nhặt những tư nguyên này. Đến lúc đó vẫn là sẽ giao cho Lục Trần mang về Thanh Vân Tông. Bất quá dù vậy, bọn họ làm việc cũng là phá lệ ra sức. Có thể làm kiếm tiên ra sức, đây chính là đã tu luyện mấy đời phúc khí A. Tất cả mọi người chuyện cầu cũng không được. Không thấy được cái kia tám đại thế lực một bộ hối hận phát điên bộ dáng sao. Một bên khác, Thiên Quỷ Ngục. Lục Trần ngồi tại cao vị chi phía trên, dưới mới là vừa vận tỉnh lại Huyền Minh Quỷ Đế. Huyết Minh lão tổ cung kính giữ ở ngoài cửa, liền thân hồn cảm giác đều là đóng lại. Theo Huyết Minh lão tổ nói, vì phòng ngừa Huyền Minh Quỷ Đế chạy đi, nàng một mực bị giam giữ tại Thiên Quỷ Ngục địa ngục đại lao, một mực ở vào trạng thái hôn mê. "Là ngươi, sao ngươi lại tới đây?" Huyền Minh Quỷ Đế xem ra khí tức phù phiếm, hồn thể đều là mười phần tung bay bất định. Nàng nhìn thấy Lục Trần trước là hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục lạnh nhạt, lộ ra mười phần bình tĩnh, cũng không cái gì ý sợ hãi. "Ta đại ca đâu? Chính đạo giết đi lên sao?" Bác Minh Diễm Hồng vẫn hỏi một câu. Ngày đó nàng rất sớm đã bị đánh ngất xỉu, đối với Lục Trần thành tiểu kiếm tiên một chuyện cũng không biết rõ tình hình. Nàng rất ngạc nhiên, vì sao Lục Trần sẽ xuất hiện ở đây? Bác Minh Diễm Hồng, ngươi biết Tuyết Vi ở nơi nào sao? Lục Trần hơi hơi nhíu nhíu mày, không có trả lời nàng, mà chính là trực tiếp hỏi. Đối với Bác Minh Diễm Hồng, hắn vốn là có một chút đồng tình, nhưng từ khi lần kia Bác Minh Diễm Hồng muốn đối Lâm Tuyết Vi xuất thủ về sau, Lục Trần liền đối với Bác Minh Diễm Hồng chỉ có chán ghét. Nhưng giờ phút này, nhìn thấy Bắc Minh Diễm Hồng trong con ngươi tự ý, có một cô coi nhẹ sinh tử ý tứ, hắn không khỏi có chút xúc động. Nhưng cũng chỉ là như thế. Cũng may mắn Lâm Tuyết Vi không có ra chuyện, bằng không mà nói, cho dù là đem nàng luyện hồn đoạt phách 100.000 lần, cũng chưa đủ. Ừ. Người không biết sao. Ha ha ha. Bắc Minh Diễm Hồng không quan trọng cười ha ha, vẫn chưa trả lời. Lục Trần nhíu mày, rất muốn uy hiếp một chút Bắc Minh Diễm Hồng. Nhưng hắn là người thông minh, biết Bắc Minh Diễm Hồng đã trải qua sự kiện kia về sau, đã sớm không quan tâm chết sống. Trong nội tâm nàng duy nhất kiên trì, đều đã biến mất. Hy vọng sụp đổ, phía trước một vùng tăm tối, cũng đã mất đi sống tiếp dũng khí. Dù là hiện tại Lục Trần vận dụng cực hình, chỉ sợ Bắc Minh Diễm Hồng cũng sẽ một mặt không quan trọng. Một người, tâm chết rồi, cái kia chính là thật đã chết rồi. Cho nên, hắn muốn theo Bắc Minh Diễm Hồng trong miệng hỏi ra cái gì, không thể nghi ngờ so với lên trời còn khó hơn. Chương 149, quan hệ này loạn A, đệ tứ quyển thiên thư. Nhìn thấy Bắc Minh Diễm Hồng bây giờ bộ dáng này, Lục Trần cũng có chút bất đắc dĩ. Bất quá lập tức, hắn tựa hồ là nghĩ đến cái gì, khoe miệng vẩy một cái, mở miệng nói. Ngươi chẳng lẽ không muốn nhìn thấy Nam Cung Mặc sao? Quả nhiên, nghe được câu này, Bắc Minh Diễm Hồng rất nhanh liền giật mình. Nam Cung Mặc. Cái kia nàng chấp nhất mấy ngàn năm người. Nam Cung. Hán. Hán thế nào? Nàng tới rồi sao? Bắc Minh Diễm Hồng có chút tâm thần bất định, kinh lịch lần trước đại chiến, nàng bị Huyết Minh lão tổ mang đi, đối với Nam Cung Mặc trí nhớ, chỉ là ngừng lưu tại Nam Cung Mặc thụ thương thời điểm. Nàng vẫn luôn muốn đi nhìn Nam Cung Mặc, nhưng là, Huyết Minh lão tổ đem nàng giam cầm ở trên trời quỷ ngục, nàng không có cơ hội chạy đi. Mà lại, mỗi lần nghĩ đến Nam Cung Mặc nói tới câu nói kia, nàng cũng có chút khổ sở. Nhưng, bất luận Nam Cung Mặc như thế nào thương tổn nàng, đều không cải biến được tâm ý của nàng. Mấy ngàn năm, nàng đều là như vậy tới. Giờ phút này lần nữa nghe được Nam Cung Mặc thời điểm, nàng lại rất nhanh lâm vào loại kia trạng thái. Ấy, si tình người người đáng thương a. Nhìn thấy Bắc Minh Diễm Hồng biến hóa, Lục Trần chẳng biết tại sao, trong lòng có chút xúc động. Nhưng hắn lại không có trả lời Bắc Minh Diễm Hồng, mà chính là hỏi ngược lại, cái kia ngươi có phải hay không cần phải nói cho ta biết, Tuyết Vi đi nơi nào? Ta không biết. Bắc Minh Diễm Hồng không có loại kia không quan trọng, ngược lại có chút lo lắng, nàng sợ hãi Lục Trần không cho nàng đi gặp Nam Cung Mặc. Ngươi không biết. Lục Trần chau mày, hắn nhìn ra được, Bắc Minh Diễm Hồng không có lừa hắn, lúc nói chuyện thần hồn không có có dị dạng. Ừm, lần trước gặp phải nàng thời điểm, vẫn là tại ma giáo tấn công núi thời điểm, tại năm đó ta nhặt được nàng bên trong tòa thành cổ kia, bất quá khi đó nàng sử dụng một loại độn thuật chạy trốn, đến mức nàng đi nơi nào, ta cũng không rõ lắm. Bắc Minh Diễm Hồng chi tiết nói. Nói thật, nàng đối với Lục Trần cùng Lâm Tuyết Vi, nội tâm vẫn là có nhiều hâm mộ. Nhìn thấy Lục Trần có thể vì Lâm Tuyết Vi đi vào thiên quỷ ngục, đủ để nhìn ra hắn đối Lâm Tuyết Vi tình nghĩa. Lâm Tuyết Vi tốt xấu cũng theo nàng nhiều năm như vậy, nói nàng đối với Lâm Tuyết Vi không có một chút cảm tình, vậy hiển nhiên là không thể nào. Nàng chỗ lấy sẽ như thế lựa chọn, bất quá là nội tâm cừu hận che đậy cặp mắt của nàng. Đương nhiên, cũng bởi vì nàng coi là Lâm Tuyết Vi là Nam Cung Mặc nữ nhi mới sẽ như thế. Lần này, Lục Trần đột nhiên có chút không biết làm sao, liền Bắc Minh Diễm Hồng cái này từ nhỏ nhìn lấy Lâm Tuyết Vi lớn lên người cũng không biết Lâm Tuyết Vi đi nơi nào. Thiên hạ này to lớn, cái kia đi đâu mà tìm Lâm Tuyết Vi? Huống chi, Lâm Tuyết Vi bản thân thì có ý không cho Lục Trần biết tung tích của nàng. Lục Trần muốn tìm được nàng, độ khó khăn càng là sẽ gấp bội. Nàng không có về Thanh Vân Tông. Nàng không phải vẫn muốn biết thân thế của nàng sao? Nam Cung Mặc không có nhận ra nàng. Bắc Minh Diễm Hồng có chút không hiểu, nàng cảm thấy Lâm Tuyết Vi hẳn là sẽ trở lại Thanh Vân Tông. Nam Cung Mặc chỉ muốn gặp được Lâm Tuyết Vi, tất nhiên sẽ nhận ra. Nam Cung Mặc. Hắn biết Tuyết Vi thân thế. Lục Trần hơi nghi hoặc một chút, hắn cũng không có nghe Nam Cung Mặc nói. Tuyết Vi là Nam Cung Mặc nữ nhi. Bắc Minh Diễm Hồng nói ra nàng coi là sự thật. Cái này. Ngươi nói là sự thật. Lục Trần biểu lộ biến đến rất kỳ quái, việc này hắn có thể chưa từng nghe nói qua. Nếu thật là, cái kia Nam Cung Mặc không phải là của mình cha vợ. Quan hệ này. Loạn A. Phải hay không phải, ngươi đi hỏi Nam Cung Mặc chẳng phải sẽ biết. Bắc Minh Diễm Hồng kỳ thật cũng rất muốn biết đáp án này, nàng vẫn cảm thấy có chút kỳ quặc. Chỉ là, nàng một mực không dám hỏi. Đợi nàng muốn hỏi thời điểm, Nam Cung Mặc đã sớm rời đi. Nàng cảm giác được năm đó nàng dưới cơn thịnh nộ giết Nam Cung Mặc cái kia một đôi thế nữ. Nam Cung Mặc khẳng định sẽ sinh nàng khí, mới có thể một mực không muốn gặp nàng. Lục Trần chính có ý đó, cũng không nói thêm lời, hướng về cửa nói, Huyết Minh, ngươi tiến đến. Kiếm Tiên đại nhân, có gì phân phó? Huyết Minh lão tổ một mực chờ ở ngoài cửa, vội vàng đi vào, đối với Lục Trần cung cung kính kính hành lễ. Kiếm tiên. Đại ca, đây là có chuyện gì? Bác Minh Diễm Hồng mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên không quá hiểu thành gì sẽ là như vậy. Đại ca của mình, thế mà lại đối Lục Trần khách khí như thế. Hắn không phải Nam Cung Mặc đồ đệ sao? Có điều nàng rất nhanh kịp phản ứng, vừa mới Lục Trần đối với Nam Cung Mặc xưng hô, tựa hồ cũng không phải là sư tôn, mà lại còn giống như là đã bình ổn bối luận giao. Mà lại, Lục Trần cái gì thời điểm thành tiểu kiếm tiên rồi? Lần trước nhìn thấy hắn thời điểm, không phải mới nhất phẩm kiếm đế sao? Lúc này mới mấy chục năm, liền đã kiếm tiên rồi. Bực này thiên phú, so với nắm giữ ma tâm đạo cốt Lâm Tuyết Vi nhanh hơn ra bao nhiêu lần. Huyết Minh lão tổ trưởng Bắc Minh Diễm Hồng liếc một chút, ra hiệu nàng không nên nói lung tung. Bắc Minh Diễm Hồng liền vội vàng đem đã đến bên miệng nghi vấn toàn bộ nuốt xuống, đối với nàng người đại ca này, nàng vẫn là rất tôn kính. Nàng cũng biết mình đại ca nỗi khổ tâm, cũng là vì nàng tốt. Nàng cũng không thể đi trách cứ Huyết Minh lão tổ. Đem thiên thư giao ra đi. Lục Trần sớm đã cảm thấy Huyết Minh lão tổ không thích hợp, có thể thành tựu nửa bước thần tiên, độ khó khăn thật không đơn giản, muốn tại ngắn ngủi trong vài năm thì làm đến bước này, chỉ là bằng vào Thanh Vân Tông cái kia một quyển thiên thư, hiển nhiên không có khả năng. Mà lại, Huyết Minh lão tổ hao tổn tâm cơ muốn có được Thanh Vân Tông cái kia quyển thiên thư, nói không chừng hắn còn biết còn lại thiên thư vị trí. Lục Trần nắm trong tay Huyết Minh hồn ấn, có thể trực tiếp dò xét Huyết Minh lão tổ trí nhớ. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, đệ tứ quyển thiên thư chính là tại Huyết Minh lão tổ trong tay. Hiện tại hắn dự định trở về Thanh Vân Tông, tìm Nam Cung Mặc hỏi ý kiến, hỏi một chút Lâm Tuyết Vi lai lịch, cho nên đệ tứ quyển thiên thư, hắn tất nhiên là muốn dẫn đi. Bây giờ năm quyển thiên thư đã có 4 quyển nơi tay, chỉ kém một cuốn liền có thể tập hợp lên, cái này khiến Lục Trần trong lòng hơi có chút kích động. Vâng. Huyết Minh lão tổ liền vội vàng đem quyển thứ tư ngọc giản cho xuất ra, đưa cho Lục Trần. Mấy ngàn năm qua, đã sớm đem đệ tứ quyển thiên thư nghiên cứu triệt để, ghi nhớ trong lòng, giờ phút này giao ra cũng không có chút nào đau lòng. Chớ nói chi là, sinh tử của hắn đều tại Lục Trần nhất niệm chi gian. Lục Trần tiếp nhận ngọc giản, vẫn chưa cuống cuồng xem xét, quét Bác Minh Diễm Hồng liếc một chút, đối với Huyết Minh nói, bây giờ ngươi thủ hạ còn có bao nhiêu nhân thủ? Huyết Minh trầm ngâm chốc lát nói, võ đế 7 tên, võ thánh ước chừng 200. Tốt, từ hôm nay trở đi, các ngươi toàn lực nghe ngóng vị nữ tử này hạ lạc, nếu là nhận được tin tức, lập tức đến báo. Lục Trần gật đầu, lấy ra Lâm Tuyết Vi bức họa. Tuy nhiên ma giáo bây giờ thực lực này có chút yếu kém, nhưng dùng để tìm người, đó là không còn gì tốt hơn. Thiên hạ này to lớn, bằng hắn lực lượng một người, thật sự chính là rất khó tìm tìm. Trở lại Thanh Vân về sau, Lục Trần cũng cảm thấy để Thanh Vân Tông người giúp đỡ tìm. Hắn cũng không biết, Lâm Tuyết Vi đến cùng còn ở đó hay không cái này vùng phía Tây Ba Châu. Giao phó xong, Lục Trần xoay người rời đi, lưu lại một câu. Nam Cung tiền bối hiện tại đã không còn đáng ngại, chính đang bế quan, mà lại có hy vọng đi vào thần tiên chi cảnh. Nghe được Lục Trần, Bác Minh Diễm Hồng trong mắt lo lắng dần dần tối lui, ngóng nhìn Thanh Vân Tông phương hướng, suy nghĩ xuất thần. Chương 150, Cửu Tinh khen thưởng, Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật. Trước lúc rời đi, Lục Trần cũng không có quên đánh dấu. Hệ thống, ta muốn đánh dấu. Lục Trần ở trong lòng mặc niệm, tuy nhiên hắn hiện tại hệ thống không gian bên trong đồ tốt đã nhiều không kể xiết, nhưng đánh dấu cũng coi là một loại niềm vui thú, sớm đã trở thành thói quen, chỉ cần không phải ở vào bế quan bên trong, hắn mỗi ngày đều ký chính thức đến. Đinh, chúc mừng ký chủ tại Thiên Quỷ Ngục đánh dấu thành công, thu hoạch được Cửu Tinh khen thưởng Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật. Cửu Tinh khen thưởng, Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật. Lục Trần hơi hơi kinh ngạc một phen, trước mấy ngày vừa tới đến Thiên Quỷ Ngục thời điểm, hắn cũng đánh dấu qua mấy lần, ngoại trừ ngày đầu tiên đạt được thất tinh khen thưởng phệ hồn đại trận bên ngoài, còn lại mấy ngày đều là tương đối thấp ngôi sao đổ vật. Thật không nghĩ đến, hôm nay một đánh dấu, thế mà lại là Cửu Tinh khen thưởng. Lục Trần theo hệ thống không gian đem có khắc Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật ngọc giản xuất ra, dán tại mi tâm, một đoạn lớn huyền ảo văn tự nhất thời tràn vào Lục Trần trong đầu. Chỉ là trong nháy mắt, Lục Trần cũng đã hiểu rõ Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật tinh túy. Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật là một môn thần cấp kiếm thuật. Không có cái gì sức tưởng tượng chiêu thức, chỉ có rút kiếm động tác, đại đạo đơn giản nhất. Tu đến cực hạn, thậm chí có thể khai thiên tích địa, thí thần đồ tiên. Nguyên lai còn có loại cấp bậc này kiếm thuật, cũng không tệ. Lục Trần nguyên bản đối với đế cấp kiếm thuật uy lực có chút không hài lòng lắm, thậm chí thi triển đi ra còn không bằng hắn phổ thông thông mượn dùng thiên địa lực lượng uy lực. Cho nên hắn đều rất ít vận dụng còn lại đế cấp kiếm thuật, trước mắt chỉ có hắn ngộ đạo lúc lĩnh ngộ một chiêu kia đem tất cả đế cấp kiếm thuật sát nhập một chiêu kia, Vạn Kiếm Quy Tông sửa đổi phần, Vạn Pháp Quy Tông. Nhưng bây giờ, có Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật về sau, chiến lực của hắn hẳn là sẽ lại tăng lên nữa. Đương nhiên, cho dù không có, trên đời này có thể làm cho hắn cảm nhận được uy hiếp người, cần phải còn không tồn tại. Không có gấp luyện tập, đánh dấu hoàn thành, Lục Trần liền đã rời đi Thiên Quỷ Ngục, trước tiên chính là hướng về Thanh Vân Tông phương hướng bay đi. Đường lối cổ thành thời điểm, phát hiện phía dưới đông đảo thế lực còn chưa thối lui. Do dự một lát, Lục Trần vẫn là không có dừng lại, trực tiếp rời đi. Đối với ma giáo tư nguyên, hắn cũng không để trong lòng, cũng không cần thiết vì những cái kia tư nguyên lãng phí thời gian. Nhưng Lục Trần không biết là, cho dù Lục Trần không nói, bọn họ những thứ này nhất lưu thế lực cũng không có khả năng đem những tư nguyên này ngầm chiếm, đã sớm làm xong làm thuê chuẩn bị tâm lý. Đợi đến thu hoạch hết tư nguyên, bọn họ còn muốn đích thân tiến về Thanh Vân Tông đưa tư nguyên. Lục Trần tốc độ rất nhanh, so ra lúc càng nhanh thêm mấy phần. Ngắn ngủi 3 ngày, liền đã về tới Thanh Vân Tông. Tại trở lại Thanh Vân Tông thời điểm, nguyên bản chú lưu tại Thanh Vân Sơn môn chỗ những lao quái vật kia đã từ lâu rời đi, không thấy bóng dáng. Tiếp gần một tháng nhiều tháng đi qua, những lao quái vật kia cũng không có thể nhìn thấy Lục Trần bóng người, suy đoán Lục Trần có thể là thật phi thăng, cũng đều tự quay trở về thế lực của mình. Lục Trần cũng không thèm để ý, về tới phía sau núi Tổ Sư Từ Đường, Nam Cung Mặc vẫn như cũ ở vào bế quan bên trong, còn chưa có xuất quan dấu hiệu. Cho nên Lục Trần trước tiên chính là đi trước Ngọc Thanh Điện tìm Đạo Huyền, để hắn phái người tìm kiếm Lâm Tuyết Vi. Đạo Huyền có chút ngoài ý muốn Lục Trần đột nhiên trở về, bất quá, đối với Lục Trần yêu cầu, hắn đáp ứng rất sảng khoái, lập tức phái ra đại lượng nhân mã trước đi tìm Lâm Tuyết Vi hạ lạc. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Lục Trần đều là ở tại Thanh Vân Hậu Sơn, mỗi ngày trừ tu luyện ra, chính là tu luyện hắn đánh dấu lấy được Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Liên tục tu luyện nửa tháng, Lục Trần thủy chung cũng không từng chính thức nắm giữ Trảm Thiên Bạt kiếm thuật tinh túy, không khỏi rơi vào trầm tư. Đặc biệt, rút kiếm, ta đều không có vỏ kiếm, rút cái bữa. Nhìn trong tay Chu Tiên kiếm, Lục Trần đột nhiên minh ngộ tới. Rút kiếm coi trọng tại ra khỏi vỏ trong nháy mắt đó, tinh khí thần tăng lên tới cực hạn, kéo theo ý chí của mình, dung hợp thiên địa quy tắc, từ đó đạt tới cái kia một loại thí thần đồ tiên trạng thái. Chu Tiên kiếm không có vỏ kiếm, rút kiếm uy lực sẽ trên diện rộng giảm bớt. Cho nên Lục Trần tu luyện lâu như vậy, vẫn luôn không cách nào đem Trảm Thiên Bạt kiếm thuật tu tới viên mãn, thủy chung kém như vậy một chút. Xem ra còn phải làm cái vỏ kiếm. Lục Trần trong lòng nghĩ như vậy đến, hắn cũng sẽ luyện khí, mà lại hệ thống không gian bên trong tài liệu cũng không hề ít, cái này đối với hắn mà nói cũng không tính việc khó. Ngay sau đó, hắn liền từ hệ thống không gian chọn lựa luyện chế vỏ kiếm tài liệu. Có thể trở thành Chu Tiên kiếm vỏ kiếm, tối thiểu nhất phẩm chất cũng phải là thần cấp. Trùng hợp hắn trước đó đánh dấu đạt được một khối thiên ngoại vân thiết. Đây là làm vỏ kiếm tốt nhất tài liệu. Nếu là đổi thành những tài liệu khác, chỉ sợ còn chưa tiếp cận Chu Tiên kiếm, liền sẽ bị Chu Tiên kiếm phía trên cái kia một cỗ khí tức cho chấn thành một mịn. Chọn tốt tài liệu, Lục Trần lại lấy ra một cái khắc đầy dị thú đường vân đại đỉnh. Đại đỉnh cũng là hắn đánh dấu đoạt được, tên là Vạn Vật Khí Mẫu Đỉnh. Vạn Vật Khí Mẫu Đỉnh, phẩm chất cực kỳ đặc thù, có thể dung nạp thiên hạ vạn vật, mà lại có thể cam đoan linh khí không sói mòn, cũng là bát tinh khen thưởng. Bây giờ còn thiếu một chút phát hỏa. Muốn luyện khí, ngoại trừ tài liệu cùng đồ vật bên ngoài, còn cần hỏa diễm. Đồng dạng luyện khí sư sử dụng đều là liên tiếp địa hỏa, lấy địa hỏa nham tương hỏa diễm đến luyện chế. Trước kia Lục Trần cũng là dùng loại biện pháp này. Nhưng bây giờ, biện pháp này lại là không làm được. Bởi vì địa hỏa phẩm chất quá thấp, mà thiên ngoại vẫn thiết quá mức cứng rắn, địa hỏa nhiệt độ tuy cao, lại không cách nào dung luyện thiên ngoại vẫn thiết. Linh khí hỏa diễm cũng không đủ dung luyện. Lục Trần lặp đi lặp lại thử nhiều loại biện pháp, đều không thể dung luyện khối này thiên ngoại vẫn thiết. Bởi vậy có thể thấy được, cái này thiên ngoại vẫn thiết phẩm chất đến cùng cao bao nhiêu. Liên tiếp vài ngày, Lục Trần cũng không nghĩ tới biện pháp giải quyết. Cứ như vậy, Lục Trần ở một bên nghĩ biện pháp quá trình một bên đánh dấu, nói không chừng có thể đánh dấu thu hoạch được một số đồ tốt cũng là có khả năng. Đinh, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được bát tinh khen thưởng đế viêm. Lục Trần nghe được cái này quen thuộc hệ thống thanh âm, không khỏi tinh thần chấn động, liên tục đánh dấu nửa tháng, cuối cùng là đánh dấu ra đồ tốt. Đế viêm, chính là một loại thiên địa dị hỏa một loại, tại trên dị hỏa bảng xếp hàng thứ nhất. Thiên địa dị hỏa cũng được xưng là thần kỳ nhất hỏa diễm, có thể dung thiên địa vạn vật, là một vị luyện đan sư luyện khí sư cả một đời đều cầu thứ không tầm thường. Chẳng những sinh ra điều kiện cực kỳ hà khắc, mười phần khó tìm, mà lại thu phục dị hỏa quá trình, cũng có được cực lớn mạo hiểm, không cẩn thận, liền sẽ bị dị hỏa nuốt chửng lấy, hóa thành hư vô. Đế viêm vẫn là dị hỏa bên trong chí tôn, kỳ đặc tính cũng là thôn phệ còn lại dị hỏa lớn mạnh tự thân. Ngược lại là ngủ gật tới đưa gối đầu, cái này đế viêm mới bắt tính khen thưởng. Có thể hay không quá thấp? Lục Trần tự nhiên biết rõ thiên địa dị hỏa, trước kia nằm mộng cũng nhớ muốn lấy được một loại dị hỏa, chỉ bất quá hắn một mực ở tại Thanh Vân Tông, nơi nào có thời gian đi tìm dị hỏa. Hắn nhưng biết cái này dị hỏa hiếm thấy, mà lại đế viêm thế nhưng là dị hỏa bảng xếp hàng thứ nhất, thấy qua không ít người, nhưng lại không người thu phục qua, bây giờ cũng là bị hắn đánh dấu đạt được. Mà lại hệ thống đánh dấu, trực tiếp liền đã nhận chủ, miễn trừ để dị hỏa nhận chủ quá trình, để hắn tránh khỏi rất nhiều mạo hiểm. Chương 151, dị hỏa chi huy, Nam Cung đột phá canh 3. Lục Trần đem đế viêm theo hệ thống không gian bên trong lấy ra, tại đế viêm xuất hiện trong nháy mắt đó, nguyên bản quanh thân không gian đều tại cỗ này dưới nhiệt độ biến đến bắt đầu vặn mèo, không khí bị bốc hơi, khắp nơi trong nháy mắt khô nước, phương viên ngàn trượng hết thảy đều tại đây khắp phần đốt lên. Thật là khủng khiếp nhiệt độ cao. Chính là Lục Trần bây giờ tu vi, đã sớm nóng lạnh bất xâm, cũng tại cái này dưới nhiệt độ cao cảm thấy có chút khô nóng. Nhưng hắn tâm niệm nhất động, lập tức cùng đế viêm sinh ra một loại liên hệ. Nguyên bản bốn phía nhiệt độ cao trong nháy mắt thu liễm, lại khôi phục nguyên dạng, chỉ còn lại có một phiến đất hoang vu. Nếu là Thanh Vân Tông người nhìn thấy một màn này, sợ rằng sẽ bị hoảng sợ ngất đi. Đế viêm theo Lục Trần kinh mạch du động, rất nhanh liền tiến vào Lục Trần khí phủ bên trong. Đế viêm được xưng là vạn hỏa chí tôn, không biết ra đời bao nhiêu năm tháng, đã có nhất định linh tính, mười phần phát triển, cực kỳ giống một cái nghịch ngợm hài đồng, những nơi đi qua, liền kinh mạch huyết dịch đều kém chút phần bốc cháy. Làm nó nhìn thấy chiếm cứ đang giận trong phủ chỗ một cái kia tản ra vô biên kiếm ý kiếm thai lúc, lập tức biến đến nhu thuận cùng cực, giống như một cái nghe lời tiểu hài tử đồng dạng. Tại kiếm ý kia phía dưới, nó tựa hồ đã nhận ra một loại cực hạn uy hiếp. Nó mười phần khéo léo tránh đi một cái kia kiếm thai, đang giận phủ phía dưới, tìm một nơi an tĩnh chiếm cứ, không lại hoạt bát. Lục Trần phát giác được tình cảnh này, có chút dở khóc dở cười. Tâm niệm lại cử động, đầu ngón tay liền có một đám ngọn lửa chui lên đến, ngọn lửa mỗi một chỗ vị trí nhan sắc cũng không giống nhau, xem ra cực kỳ mỹ quan. Nhưng trên đó tán phát sức chấn động kia, lại là làm người ta kinh ngạc, chính là võ đế ở đây, nếu là không cẩn thận dính vào lửa này giống, cũng phải bị đốt thành lợn sữa. Bây giờ các loại tài liệu có, Lục Trần liền bắt đầu chuẩn bị luyện chế vỏ kiếm. Luyện khí quá trình hết sức phức tạp, mà lại phá lệ buồn thẻ. Đơn giản cũng là bố trận dung luyện đánh, như thế lặp đi lặp lại, thẳng đến tất cả tạp chất bị thanh trừ, sau đó lại ngưng hình bố trận. Lục Trần đã từng tâm tình phiền muộn thời điểm, thì chọn luyện khí đến bình phục tâm tình của mình, ma luyện tâm cảnh của mình. Cho nên luyện khí với hắn mà nói, cũng không xa lạ gì, động tác mười phần thành thạo. Thiên ngoại vẫn thiết tuy nhiên phẩm chất cực cao, nhưng đối mặt đế viêm thời điểm, cũng không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực. Cơ hồ là trong khoảnh khắc liền đã hóa thành nước thép. Nương theo lấy bên trong chiếc đỉnh lớn bố trí luyện khí linh trận vận chuyển, thiên ngoại vẫn thiết trong đó tạp chất cũng đang bị chậm rãi thanh trừ. Như thế, lại là nửa tháng trôi qua. Nương theo lấy từng tiếng kim thiết giao kích thanh âm ở sau núi vang lên, Lục Trần trong tay đã nhiều một thanh xem ra giống như vỏ kiếm sự vật. Bây giờ, đã đến sau cùng ngưng hình quá trình. Làm. Một tiếng trọng kích vang lên, Lục Trần trong tay trọng truy đánh vào trên vỏ kiếm triệt để thành hình. Lục Trần để xuống trọng truy, tâm thần khẽ nhúc nhích, thần hồn chi lực tuôn ra, bắt đầu ở vỏ kiếm nội bộ khắc họa linh trận. Như vỏ kiếm loại vật này, chỗ khắc họa linh trận cũng không phức tạp, chỉ cần đơn giản nhất tụ linh hiệu quả liền có thể. Vô số trận văn giống như từng đạo gợn sóng, đều rơi vào vỏ kiếm nội bộ, trận văn xen lẫn phía dưới, hình thành cực kỳ đặc thù đường vân, nối liền cùng một chỗ. Khi tất cả trận văn rơi xuống, giữa thiên địa linh khí bốn phía tựa hồ bị dẫn dắt đồng dạng, đều hướng về Lục Trần kiếm trong tay vỏ vào tới. Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ phía sau núi linh khí liền bị rút lấy trống không. Mà Lục Trần kiếm trong tay vỏ phía trên, linh quang lưu chuyển, xem ra mười phần lóa mắt. Xong rồi. Lục Trần huy vũ vài cái, cảm nhận được trên vỏ kiếm truyền đến cái kia một cô vui sướng, cười tươi như hoa. Đây là linh tính. Hiển nhiên, Lục Trần luyện chế chuôi kiếm này vỏ, đã có chính mình linh tính. Linh tính mười phần hiếm thấy, chỉ có một ít linh cấp binh khí, đi qua nhiều năm ôn dưỡng, mới có thể sinh ra. Giờ phút này, Lục Trần vừa một luyện chế thành công, cũng đã sinh ra, có thể nói là mười phần hiếm thấy. Theo hắn phẩm chất đến xem, tuy nhiên còn không đạt được thần binh cấp độ, nhưng tối thiểu nhất cũng là viễn siêu cực phẩm linh binh. Kho lang. Chu tiên kiếm vào vỏ, phát ra một tiếng kêu khẽ, vỏ kiếm đều là dừng không ngừng rung động. Lục Trần lại lần nữa rút kiếm, nhất thời cả người khí thế đều tại đây khắc biến đến cực kỳ không tầm thường, thần kiếm nơi tay, xem ra thì là chân chính tuyệt thế kiếm tiên. Chu tiên kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt đó, toàn bộ Thanh Vân Sơn mạch trên không, mây đen dày đặc, phong lôi phun trào, thiên địa biến sắc. Cái gì tình huống? Xảy ra chuyện gì rồi? Vô số Thanh Vân Tông đệ tử phát hiện tình cảnh này dị tượng, đều là có chút không rõ ràng cho lắm, ào ào ngẩng đầu nhìn lại. Là phía sau núi, chắc hẳn lại là kiếm tiên đại nhân làm ra động tĩnh. Đạo huyền cùng rất nhiều thủ tọa trưởng lão cũng là ngẩng đầu nhìn hướng sau núi, biết được cái này dị biến phát sinh nơi phát ra. Trong khoảng thời gian này, Lục Trần luyện kiếm thời điểm, phía sau núi luôn phát ra các loại động tĩnh, bọn họ đã không cảm thấy kinh ngạc. Rất nhanh, mỗi người cũng bắt đầu vội vàng trong tay mình sự tình. Lại tại lúc này, từ phía sau núi bên trong, một đạo kiếm quang sáng chói xé mở tầng tầng mây đen, nối liền trời đất, giống như một đạo trụ trời đồng dạng, ngang lập hư không. Tất cả mọi người từ cái này quang trụ phía trên cảm nhận được một cỗ uy hiếp, bọn họ cảm thấy, nếu là một kiếm này rơi xuống, tựa hồ liền này thiên địa đều có thể bị chém thành hai nửa. Hô! Rốt cục viên mãn. Lục Trần duy trì xuất kiếm tư thái, chu tiên kiếm phía trên, ánh kiếm phừng phực, tản ra uy thế vô hình. Trảm thiên bạt kiếm thuật, tại thời khắc này, bị hắn triệt để tu thành. Lục Trần thu chiêu, vẫn chưa chém xuống. Hắn biết, dạng này thần cấp kiếm thuật, nếu là rơi xuống, chớ nói Thanh Vân Tông, chỉ sợ toàn bộ Thanh Châu, đều phải hủy hơn phân nửa. Theo Lục Trần thu chiêu, bầu trời lại khôi phục nguyên dạng, Thanh Vân Tông mọi người cũng là lặng lẽ thở dài một hơi, nhấc lên tâm chậm rãi rơi xuống. Cũng tại lúc này, tổ sư từ đường trước, một đạo khí tức kinh người bạo phát, bao phủ toàn bộ Thanh Vân Hậu Sơn. Tuy nhiên uy thế không bằng trước đó Lục Trần thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, nhưng cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Cuối cùng đột phá sao? Lục Trần nóng nhìn tổ sư từ đường, theo cái kia một cỗ trong hơi thở, hắn cảm nhận được khí tức quen thuộc. Nam Cung Mặc. Xem ra Nam Cung Mặc hẳn là ngộ đạo hoàn thành. Lục Trần bóng người lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại tổ sư từ đường bên ngoài. Nam Cung Mặc giờ phút này cũng là thu liễm khí tức, một đôi mắt chậm rãi mở ra, bắn ra hai đạo tinh quang, trực tiếp xuyên thủng trước mắt một tảng đá lớn. Chúc mừng Nam Cung tiền bối đi vào thần tiên cảnh. Lục Trần chậm rãi mà đến, chắp tay nói tạ. Không nghĩ tới Nam Cung Mặc có thể tại bản nguyên bị thương tình huống dưới, phá rồi lại lập, đột phá kiếm tiên. Cái này thật sự là làm cho người thật không thể tin. Cái này cũng nói, Nam Cung Mặc ngộ tính thiên phú, là thật đáng sợ. Còn phải nhờ có Lục lão đệ, vừa mới ngươi một kiếm kia là cái gì thành tựu? Nam Cung Mặc cười hì hì nói, hồi tưởng lại trước đó mình tại ngộ đạo bên trong, đột nhiên một đạo kiếm quang bổ ra hắn cho ý thức không gian, để hắn đột nhiên minh ngộ bừng tỉnh. Bằng không mà nói, hắn chỉ sợ còn cần đã nhiều năm mới có thể triệt để ngộ ra, triệt để ngưng kết chính mình đạo loại. Đó là ta mới học một bản kiếm thuật, tên là Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Lục Trần không có che che lấp lấp, không nói trước Nam Cung Mặc đến cùng phải hay không hắn cha vợ, cho dù không phải, cũng cùng hắn quan hệ không tầm thường. Mà lại, cái này Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, cũng không phải cái gì không thể gặp người đồ vật, nếu là Nam Cung Mặc muốn học, hắn cũng không để ý nói cho hắn biết. Chương 152, thật là ngươi nữ nhi. Tiến về phía bắc khu vực thứ. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Cái tên thật bá đạo, Lục lão đệ quả thật là thiên tư thông tuệ, lại có thể tự sáng tạo ra dạng này tuyệt học. Nam Cung Mặc hơi hơi kinh ngạc, kiếm thuật này hắn chưa từng nghe qua gặp qua, uy lực của nó càng là khủng bố, theo bản năng, hắn đã cảm thấy đây là Lục Trần tự sáng tạo. Có điều hắn lại không có nửa phần muốn học ý tứ, dù sao, hắn sở tu kiếm đạo cùng Lục Trần kiếm đạo chênh lệch quá lớn, học tập Lục Trần lĩnh ngộ ra tới kiếm chiêu, cũng không nhất định thích hợp chính hắn. Mà lại, chính hắn cũng có châu ngộ, lĩnh ngộ được chính mình Hồng Trần kiếm quyết. Đây là mỗi một vị kiếm tu lĩnh ngộ được kiếm đạo tinh túy về sau, đều sẽ làm sự tình. Mỗi người lý giải khác biệt, sáng tạo ra được kiếm quyết, cũng khác nhau. Trọng yếu không phải trong đó chiêu thức, mà chính là trong đó ý cảnh. Liên giống với Độc Cô Cửu Kiếm, kỳ thật ngươi muốn nói Độc Cô Cửu Kiếm đồ bỏ đi, vậy cũng rơi vào tầm thường. Cái kia chỉ là bởi vì ngươi vẫn chưa cảm ngộ đến Độc Cô Cửu Kiếm bên trong cái kia một cô ý cảnh. Thiên hạ vô địch, Độc Cô cầu bại ý cảnh. Đây mới thực sự là tinh túy. Nếu như cảm ngộ không đến ý cảnh như thế kia, chỉ là học tập hắn chiêu thức, tất nhiên là chẳng mạnh đến đâu. Đây cũng là Lục Trần gần nhất đối với kiếm đạo, mới thể ngộ. Hắn cũng định bắt đầu sáng tạo ra kiếm quyết của chính mình. Vạn pháp quy tông, chỉ có thể coi là làm một chiêu, còn không coi là hoàn chỉnh. Nếu như hắn có thể đem tất cả kiếm chiêu ý cảnh toàn bộ thông hiểu đạo lý, đồng thời một mình sáng tạo ra thuộc tại kiếm quyết của chính mình, đạt tới thần cấp cấp độ. Như vậy uy lực liền có thể cùng Trảm Thiên Bạt kiếm thuật sánh ngang. Bất quá, tự sáng tạo thần cấp kiếm quyết, hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Nam Cung Mặc bây giờ cũng chỉ là mới lĩnh ngộ một chiêu thôi. Vận khí, Nam Cung tiền bối, ta muốn hỏi ngươi một việc. Lục Trần xấu hổ cười một tiếng, nhưng là liên quan tới hệ thống sự tình, hắn cũng sẽ không lắm miệng, xem như chấp nhận Nam Cung Mặc suy đoán. Tại sao lại là tiền bối đúng không? Không phải nói không ngại, gọi ta một tiếng lao ca đều không có việc gì, đúng, ngươi muốn hỏi cái gì? Nam Cung Mặc có phần có chút bất mãn, bất quá nhìn thấy Lục Trần sắc mặt nghiêm túc lên, biết hắn muốn hỏi sự tình rất có thể không đơn giản. Ngươi có thể nhận biết Lâm Tuyết Vi? Lục Trần cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lâm Tuyết Vi? Không biết. Nam Cung Mặc chân mày hơi nhíu lại, tựa hồ tại cố gắng nghĩ lại cái gì, một lát sau, hắn lắc đầu, hiển nhiên chưa từng nghe qua cái tên này. Không biết sao. Bác Minh Diễm Hồng nói nàng là con gái của ngươi a, ngươi không nhớ sao. Lục Trần có chút ngoài ý muốn, quả nhiên không phải nữ nhi của hắn, bằng không mà nói, hắn làm sao có thể không biết. Nữ nhi. Lao phu cái gì thời điểm từng có nữ nhi. Chê cười. Nam Cung Mặc sững sờ, chợt đang chuẩn bị cười ra tiếng, tựa hồ là nghĩ đến chuyện nào đó một dạng, nhất thời mở to hai mắt nhìn, có chút không thể tin. Chẳng lẽ là cái kia ma thai? Nàng còn chưa có chết. Nguyên lai là bị sư muội mang đi. Nghĩ tới đây, Nam Cung Mặc liền vội vàng nắm được Lục Trần tay, biểu lộ biến đến 10 phần ngưng trọng, hô hấp đều có chút gấp rút, hỏi, ngươi biết nàng? Nàng bây giờ ở nơi nào? Tiền bối, thật là ngươi nữ nhi. Nhìn thấy Nam Cung Mặc đột nhiên bộ biểu tình này, Lục Trần càng thêm không hiểu, gia hỏa này sẽ không liền nữ nhi của mình đều kém chút quên đi đi. Không phải, nàng thế nhưng là vạn năm khó gặp ma tâm đạo cốt, chính là Lao Phu năm đó theo man hoàng cổ điện bên trong mang ra, nếu là nàng đi lên ma đổ, hậu quả khó mà lường được, ta vốn cho là nàng đã chết, thật không nghĩ đến lại là bị ta người sư muội kia mang đi, ngươi cũng đã biết nàng hiện tại ở đâu. Nam Cung Mặc biểu lộ ngưng trọng dị thường, tựa hồ nghĩ đến cực kỳ đáng sợ sự tình. Hắn ban đầu ở sách cổ phía trên, thế nhưng là tra được liên quan tới ma tâm đạo cốt ghi chép. Nếu là ma tâm đạo cốt nhập đạo, đây chính là thiên hạ tin mừng. Một khi nhập ma, hậu quả kia, ta cũng không biết. Lục Trần không nghĩ tới Lâm Tuyết Vi thế mà lại là cái này lai lịch, thế mà liền hắn thiên cơ nhãn đều không thể phát hiện Lâm Tuyết Vi đặc thù thể chất, có thể thấy được cái này ma tâm đạo cốt đến cỡ nào ẩn nấp, nhưng hắn lại là không cầm được lo lắng. Lâm Tuyết Vi hiện tại tung tích không rõ, tăng thêm nàng lúc gần đi nói tới những lời kia, khó có thể không cho Lục Trần hướng xấu nhất phương diện suy nghĩ. Nếu là Lâm Tuyết Vi thật đi lên ma đồ, cái kia nàng đến lúc đó còn có thể cứu vãn sao? Lục Trần không biết, cho nên, hắn càng thêm hy vọng sớm một chút tìm tới Lâm Tuyết Vi. Song song, chỉ hy vọng nàng không sao chứ, bất quá, việc cấp bách, vẫn là được nhanh điểm tìm tới nàng mới là. Nam Cung Mặc nghe được Lục Trần giảng thuật, sắc mặt biến đến trắng bệnh. Ma tâm đạo cốt, tu luyện tốc độ cực kỳ đáng sợ, mà lại tiềm lực trưởng thành to lớn. Nếu là bước vào ma đạo, tương lai nhất định là sẽ trở thành ma thần nhân vật. Chỉ là thiên hạ này to lớn, cái kia đi đâu mà tìm. Dù là Lâm Tuyết Vi không phải cái gì mà tâm đạo cốt, hắn cũng muốn nhanh điểm tìm tới Lâm Tuyết Vi, chỉ là cái này độ khó khăn, không thể nghi ngờ quá lớn. Thiên hạ đâu chỉ hàng tỷ sinh linh, muốn tìm được một người, không khác nào mò kim đáy biển, chỗ nào dễ dàng như vậy. Ừm, điều này cũng đúng, mà lại ma tâm đạo cốt một chuyện, không thể tuyên dương, nếu là bị người có quyết tâm biết được, vậy cũng không diệu. Như vậy đi, ngươi đi Thần Tấn Hoàng Triều phía Bắc, ta đi Thần Tấn Hoàng Triều phía Đông, vùng phía Tây khu vực thì giao cho Thanh Vân Tông đi. Mặt khác ma thai chuyện rất quan trọng, nhất định muốn giữ bí mật, không thể lộ ra. Nam Cung Mặc cơ hồ là trong nháy mắt thì đã có quyết đoán. Không thể không nói, kế hoạch của hắn đúng là thích hợp nhất. Tốt. Lục Trần cũng là như thế dự định, có Nam Cung Mặc giúp đỡ, không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn tìm kiếm phạm vi co lại nhỏ rất nhiều. Ngay sau đó, hai người cũng bất chấp gì khác, vội vàng bắt đầu khởi hành. Lục Trần cũng sẽ cùng Dịch Xuyên Đông bọn người cáo biệt, đi thẳng Thanh Vân Tông, đi đến Thần Tấn Hoàng Triều phía Bắc khu vực. Nam Cung Mặc thì là một người hướng về khu vực Đông Bộ tiến đến. Thanh Vân Tông mọi người, cũng là lặng yên không một tiếng động trong bóng tối hành động, bắt đầu ở mỗi cái cổ thành cài nằm vùng, chỉ cần vừa có Lâm Tuyết Vi tung tích, bọn họ thì sẽ lập tức bẩm báo. Lục Trần rời đi Thanh Vân Tông, liền hướng thẳng đến Thanh Vân Tông phụ cận lớn nhất cổ thành đi đến. Phía Bắc khu vực khoảng cách Thanh Vân Tông 10 phần xa xôi, tương đương với Lam Tinh Nam Cực Bắc Cực chi kém. Nếu là bằng vào thân pháp đi đường, hiển nhiên không rất thích hợp. Xé rách không gian, thì càng không có thể. Không nói trước Lục Trần không biết ở trong hư không, phía Bắc khu vực vị trí cụ thể, căn bản là không có cách trực tiếp đặt đến. Chỉ là trong hư không những cái kia loạn lưu liền đầy đủ để đầu hắn đau được. Cho nên, thứ nhất nhanh gọn phương thức, cũng là sử dụng truyền tống linh trận. Cơ hồ tại mỗi cái siêu cấp thế lực phụ cận cổ thành, đều sẽ có một chỗ truyền tống đại trận tồn tại, 10 phần thuận tiện. Lục Trần đi vào cổ thành bên trong, trừ một chút người bởi vì tướng mạo của hắn bất phàm mà nhìn nhiều mấy lần bên ngoài, liền không có người chú ý tới hắn. Nộp nhất định truyền tống phí dụng, Lục Trần trực tiếp đi vào truyền tống linh trận bên trong. Truyền tống linh trận bên trong, 10 phần rộng lớn, đã có rất nhiều người ở đây hội tụ. Tất cả mọi người là một mặt tâm thần bất định, liền nói chuyện với nhau đều là cực ít. Bọn họ đều là biết được. Truyền tống linh trận thế nhưng là có cực lớn mạo hiểm, sơ ý một chút, liền sẽ chạy nhập hư không bên trong, lại không còn sống khả năng. Lục Trần ngược lại là không chút nào để ý, tìm một cái tương đối góc hẻo lánh, nhắm mắt lại, bắt đầu lĩnh hội đệ tứ quyển thiên thư lên. Hắn biết, khoảng cách xa như vậy, truyền tống chỗ thời gian hao phí cũng tất nhiên không thấp. Cùng ngồi không bằng tìm hiểu một chút thiên thư. Chương 153, thiếu nữ Tiêu Mộc Nghiên, Thương Bình Vương Như Phản Thứ. Thần Tấn Hoàng Triều đất rộng của nhiều, chia làm 5 cái khu vực. Phía bắc khu vực tới gần phía bắc đồng bằng, bốn phía đều là núi non trùng điệp, nhiệt độ không khí thấp, lâu dài bao phủ tại băng tuyết bên trong. Truyền tống linh trận tuy nhiên thuận tiện, nhưng cũng cực kỳ hao tổn tốn thời gian. Khoảng cách càng xa, chỗ thời gian hao phí lại càng dài. Hao tốn hơn một tháng thời gian, Lục Trần mới từ truyền tống linh trận bên trong đi ra. Cái gì đồ bỏ đi truyền tống linh trận, buồn nôn chết rồi. Vừa đi ra khỏi truyền tống linh trận, Lục Trần cũng cảm giác được hối hận. Nếu như không phải hắn không biết đường, tăng thêm lộ trình xa xôi, dùng những phương thức khác đi đường, chỉ sợ sẽ có rất nhiều không tiện. Nếu không nói cái gì, hắn không nguyện ý dùng cái này truyền tống linh trận. Cái này truyền tống linh trận không biết là cái nào đồ bỏ đi trận sư bố trí, phẩm cấp thấp không nói, còn 10 phần không ổn định. Nếu như hư không bên trong xuất hiện cái gì hỗn loạn phong bạo, rất có thể cả tòa linh trận liền sẽ bị phá hủy, ở vào truyền tống bên trong người liền sẽ sói mòn hư không bên trong. May mà chính là, dọc theo con đường này vẫn chưa gặp phải nguy hiểm gì. Lục Trần nhìn thoáng qua bốn phía vừa đi ra linh trận người đều là một bộ buồn nôn muốn nôn bộ dáng, biết những người này đều là chịu không nổi truyền tống lúc cái kia một loại mất trọng lượng đưa tới cảm giác hôn mê, không khỏi lắc đầu, quay người bước nhanh mà rời đi. Uy uy cho ăn, chờ một chút, chờ một chút. Lục Trần vừa đi ra không xa, sau lưng thì có một cái nũng nịu âm thanh vang lên. Sau lưng, một người mặc xanh nhạt y phục thiếu nữ cường ôm đầu đuổi theo. Thiếu nữ ước chừng 17-18 tuổi, xem ra hết sức trẻ tuổi, khuôn mặt tinh xảo, dáng người bốc lửa. Có việc. Lục Trần đánh giá nàng, nhíu nhíu mày, hắn tại lĩnh hội thiên thư lúc, thiếu nữ này vẫn nghĩ biện pháp tựa ở bên cạnh hắn, muốn cùng hắn bắt chuyện, nhưng đều bị Lục Trần cho không nhìn. Không nghĩ tới đi ra linh trận, thiếu nữ này thế mà còn đuổi theo. Lục Trần bản thân tướng mạo bất phàm, đi tới chỗ nào đều có thể gây nên một số thiếu nữ ưu ái, loại chuyện này hắn đổ là trải qua không ít. Nhưng tuyệt đại bộ phận nữ tử, nhìn đến hắn cái này không mặn không nhạt thái độ, cũng sẽ không lại dán hắn. Trước mắt thiếu nữ này, giống như là một cái kỳ hoa. Không có. Không có việc gì, đúng, ngươi là lần đầu tiên đến phía bắc khu vực A. Thiếu nữ rất nhanh đuổi theo, ngượng ngập cười một tiếng hỏi. Ánh mắt của nàng 10 phần sáng ngời, tràn đầy linh động cùng giảo hoạt, xem ra 10 phần thông minh cổ quái. Ta đối với nơi này lão quen, ngươi tới nơi này làm gì nha? Ta có thể dẫn đường, ta gọi Tiêu Mộc Nghiên. Ngươi có thể gọi ta Mộc Nghiên, hoặc là Tiểu Nghiên Nghiên cũng có thể. Tiêu Mộc Nghiên tự giới thiệu mình, một bộ như quen thuộc bộ dáng, không thèm để ý chút nào Lục Trần lãnh đạm. Lục Trần cũng không để ý tới hắn, phối hợp hướng phía trước đi tới. Uy, chờ ta một chút. Nhưng Tiêu Mộc Nghiên tựa hồ cũng không tính từ bỏ, chu mỏ một cái, tựa hồ có chút bất mãn. Có điều nàng đối với Lục Trần là càng ngày càng hiếu kỳ. Rõ ràng Lục Trần xem ra tựa như là một người bình thường. Nhưng hắn tại truyền tống linh trận chi mà biểu hiện đến thật sự là quá mức bình tĩnh, mà lại đi ra truyền tống linh trận, còn giống như là một người không có chuyện gì mở dạng. Đây hết thảy đều đưa tới Tiêu Mộc Nghiên lòng hiếu kỳ. Nàng biết, Lục Trần lai lịch nhất định không đơn giản, hơn nữa còn là Thanh Vân Tông người, khẳng định là Thanh Vân Tông cái này đệ nhất xuất sắc nhất mấy vị đệ tử trẻ tuổi. Nàng sinh ra thì sùng bái cường giả, chỗ lấy sẽ xuất hiện tại vùng phía tây khu vực. Hoàn toàn là bởi vì trong lúc vô tình nghe nói vùng phía tây khu vực Thanh Vân Tông xuất hiện một vị kiếm tiên nguyên nhân, mới không xa 10.000 dặm tiên đến. Chỉ tiếc, nàng vẫn chưa nhìn thấy vị kia truyền thuyết bên trong kiếm tiên hình dáng. Nguyên bản nàng còn muốn bái nhập kiếm tiên môn hạ, trở thành kiếm tiên đệ từ đâu. Chờ đợi mấy tháng về sau, nàng cũng không thể không từ bỏ quyết định này. Đúng lúc, nàng chuẩn bị lúc rời đi, gặp theo Thanh Vân Sơn phía trên xuống Lục Trần. Nguyên bản nàng còn muốn lôi kéo Lục Trần hỏi thăm một phen liên quan tới kiếm tiên sự tình. Nhưng Lục Trần tốc độ quá nhanh, nàng căn bản đuổi không kịp. Ngay tại nàng đã bỏ đi thời điểm, chuẩn bị trở về phía bắc khu vực thời điểm, đúng lúc gặp cũng tại truyền tống linh trận bên trong Lục Trần. Nàng cảm thấy, cái này nhất định là đặc biệt duyên phận. Chỉ là đáng tiếc, vô luận nàng làm dùng biện pháp gì, Lục Trần thật giống như một khúc gỗ đồng dạng, căn bản cũng không để ý nàng, cái này khiến nàng mười phần buồn rầu. Nhưng vì thăm dò được càng nhiều càng xác thực liên quan tới kiếm tiên tin tức, nàng cũng không thể không nhẫn mại tính tình nhịn xuống. Lục Trần, nàng hỏi định. Nàng nói, liền thần tiên cũng đỡ không nổi. Nghĩ tới đây, Tiêu Mộc Nghiên hung hăng một nắm đôi bàn tay trắng như phấn, khích lệ chính mình, chăm chỉ không ngừng đi theo Lục Trần trên thân, sợ bị Lục Trần vứt bỏ. May ra chính là, tựa hồ Lục Trần cũng không có vứt bỏ nàng ý tứ, mà lại đi được 10 phần chậm chạp, cái này khiến lòng tin nàng tăng nhiều lên. Lục Trần ngược lại không phải là tận lực đợi nàng, mà chính là xác thực không biết nên tiến đến nơi nào tìm Lâm Tuyết Vi. Tòa thành cổ này chiếm diện tích 10 phần bao la, phồn hoa cùng cực, người lưu lượng 10 phần to lớn. Thôi, thì từng cái địa phương tìm đi. Lục Trần thở dài một hơi, theo đường đi mà đi, hỏi một chút đường, tìm một chỗ khách sạn ở lại. Sau lưng Tiêu Mộc Nghiên ngược lại là tựa hồ không có nửa phần từ bỏ dự định, cũng cùng Lục Trần cùng nhau tiến vào khách sạn, đồng thời ở tại Lục Trần sát vách. Lục Trần ngược lại là không có đi quan tâm nàng, mà chính là ngồi trong phòng, thần hồn cảm giác trực tiếp trải rộng toàn thành, một tấc tìm tòi. Mấy cái ngày, thoáng một cái đã qua. Lục Trần mấy ngày nay thần hồn vẫn luôn đang tìm kiếm lấy cổ thành tung tích, quả nhiên không ra hắn sở liệu, Lâm Tuyết Vi vẫn chưa ở chỗ này. Ấy, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, như thế dò xét đối với thần hồn tiêu hao thực sự quá lớn, bất quá cái này đệ tứ quyển thiên thư, ngược lại là tu luyện thần hồn, có rảnh ngược lại là có thể tu luyện một phen. Lục Trần thở dài một tiếng, đang chuẩn bị thu hồi thần niệm thời điểm, lại đột nhiên nghe được, tại căn phòng cách vách truyền đến một trận nói chuyện với nhau âm thanh. Tiểu thư, lão gia bảo ngươi đi về trước, gần nhất bên ngoài không yên ổn, Thương Bình Vương đã mưu phản, đã có thật nhiều cổ thành luân hãm, chắc hẳn ít ngày nữa liền muốn đi vào tiêu thành, tiểu thư nếu là xảy ra điều gì sai lầm, thuộc hạ không tốt giao nộp nha. Không có việc gì, không cần ngươi quản ta, tại trong cổ thành này, người nào không biết cha huy danh, cái kia Thương Bình Vương bất quá một vị võ đế thôi, chẳng lẽ có thể là cha đối thủ. Thế nhưng là... Tiểu thư... Ai nha, ta đã biết, ngươi đi về trước đi, coi như ta còn chưa có trở lại, ngươi thì nói cho cha, ta đã trở thành kiếm tiên đồ đệ, để hắn an tâm tốt. Ai? Theo thở dài một tiếng, người kia khép cửa phòng lại, nhưng lại cũng chưa rời đi, mà chính là canh giữ ở cửa phòng bên ngoài, vẫn chưa đi xa, ngược lại là nhìn nhiều Lục Trần chỗ gian phòng vài lần, có mấy phần bất mãn. Thương Bình Vương nhũ phản. Lục Trần chân mày hơi nhíu lại, như thế một kiện hiếm thấy đại sự. Có điều hắn lại vẫn chưa để ở trong lòng, lấy bây giờ tấn đế địa vị, những thứ này phiên vương nhũ phản, đây không phải là tự tìm đường chết sao. Chỉ là cái này tấn đế tựa hồ đối với những thứ này đều thờ ơ. Còn không phái binh tiếp viện. Lục Trần có chút không hiểu, đối với chiến loạn, hắn là không quá muốn nhìn đến, chiến tranh thứ nhất chịu khổ chính là phổ thông bình dân. Cái này khiến hắn nghĩ tới, hắn vừa xuyên qua tới lúc, ma giáo đổ thành một màn kia màn máu tanh hình ảnh. Nha đầu này thân phận quả nhiên không đơn giản, lại là thành chủ trí nữ. Lục Trần cũng nghe đến một chút hắn tin tức của hắn. Thiếu nữ này, hiển nhiên là cái này tiêu thành chủ trí nữ. Có thể trở thành một phương cổ thành chủ, thực lực cũng sẽ không quá thấp, mà lại địa vị ép thẳng tới phiên vương, bất quá lại không có phong hào, thậm chí có thể nhìn thành một phương tiểu quốc quốc chủ. Nha đầu này bái ta làm thầy. Ha ha, thì ra là thế, ngược lại là có chút ý tứ, có điều nàng hẳn là muốn từ ta chỗ này nhận được tin tức. Lục Trần cũng coi là biết được Tiêu Mộc Nghiên một mực theo nàng nguyên nhân, có điều hắn lại không có thu đồ đệ ý tứ, thật sự là quá mức phiền toái. Hắn hiện tại, còn muốn tìm Lâm Tuyết Vi, có thể không có thời gian làm những sự tình này. Chương 154, không phải liền là dài đến xem được không? Hẳn là sẽ không thu. Vào đêm, Tiêu Thành bên trong, vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, tiếng giao hàng bên tai không dứt. Một chỗ mở tối trong hẻm nhỏ, mấy cái đạo bóng đen lóe hiện ra. Trong bóng tối, truyền đến mấy người thấp giọng nói chuyện với nhau. Thế nào nghe ngóng sao? Bẩm đại nhân, nghe được, cái kia Tiêu Tuyệt Chi nữ Tiêu Mộc Nghiên vẫn chưa tại phủ thành chủ, mà là tại Phú Duyệt khách sạn. Hừ hừ, đại nhân thật sự là thần cơ diệu toán, liền cái này đều có thể đoán được. Thủ hộ Tiêu Mộc Nghiên người là người nào? Có 10 vị tam phẩm võ hoàng, một vị cửu phẩm võ hoàng. Chắc chắn chứ? Xác định. Ha ha ha, xem ra lần này, đánh hạ Tiêu Thành quả thực không cần chút sức lực. Tranh thủ thời gian động thủ, nhất định muốn bắt sống Tiêu Mộc Nghiên. Vâng. Mấy người nói chuyện với nhau 10 phần ngắn gọn, rất nhanh lại ai đi đường ấy, hòa mình trong bóng tối. Đêm khuya. Trong khách sạn, dưới ánh nến, chỉ có chút ít mấy người ngay tại mua say. Lục Trần an vị tại trước bàn rượu, yên tĩnh uống rượu. Ngươi là Thanh Vân Tông đệ tử A. Một bên, Tiêu Mộc Nghiên nhìn thấy Lục Trần xuất hiện, liền hấp tấp đi theo Lục Trần sau lưng, không kiên nhẫn hỏi đến. Mấy ngày nay, Lục Trần đều là ngốc trong khách sạn, vẫn chưa xuất hiện. Bây giờ thật vất vả có cơ hội cùng Lục Trần đáp lời, Tiêu Mộc Nghiên đương nhiên sẽ không từ bỏ. Lục Trần nhìn nàng một cái, cũng không nói chuyện, phối hợp uống rượu. Hắc hắc hắc, ngươi thì nói cho ta biết phía dưới nha. Tiêu Mộc Nghiên cũng không giận, ngược lại là cầm bầu rượu lên cho Lục Trần đổ đầy, một mặt nịnh nọt dáng vẻ. Đáng giận, gia hỏa này là ai? Làm sao đối đại tiểu thư này tấm thái độ? Thật sự là không biết điều. Trong khách sạn, ẩn nút trong bóng tối một số hộ vệ đều là nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt tràn đầy lửa giận. Tiêu Mộc Nghiên là ai? phủ thành chủ đại tiểu thư, toàn bộ tiêu thành công chúa. Bây giờ lại bị một người trẻ tuổi như thế đối đãi. Không phải liền là dài đến xem được không? Quá tự cho là. Nếu như không phải ngại tại thân phận của mình, bọn họ chỉ sợ sớm đã nhịn không được đi ra thay Tiêu Mục Nghiên giáo huấn một chút Lục Trần. Xuyệt, người này không đơn giản, tuổi còn trẻ, tu vi thâm bất khả trắc, rất có thể là Thanh Vân Tông cái này đệ nhất thứ nhất đệ tử xuất sắc. Trong đó, một vị nhãn lực có chút độc ác trung niên nam tử làm một cái im lặng thủ thế, nhìn qua Lục Trần trong ánh mắt, có một chút nghi hoặc. Thanh Vân Tông đệ tử, không xa 10.000 dặm tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ tiểu thư thật bái kiếm tiên vi sư hay sao? Người này chẳng lẽ là kiếm tiên đệ tử? Khó trách ta đều cảm giác không thấy người này khí tức, trên thân một nhất định có chí bảo che giấu khí tức. Nếu thật là như thế, vậy cũng đúng chuyện tốt. Ấy, thật sự là ủy khuất tiểu thư. Mọi người nói chuyện với nhau thanh âm tuy nhỏ, có thể lại không có trốn qua Lục Trần lỗ thai. Nghe được mấy người đối thoại, Lục Trần khẽ lắc đầu, không có để ở trong lòng. Vì cái gì ngươi nghĩ như vậy bái kiếm tiên vi sư? Lục Trần nhìn thấy Tiêu Mục Nghiên ngược lại là thẳng hiểu chuyện phân thượng, ngược lại đã tới một chút hứng thú, cũng tò mò Tiêu Mục Nghiên vì sao như thế chấp nhất bái kiếm tiên vi sư. Nếu như đáp án có thể làm cho nàng ngoài ý muốn, hắn cũng không để ý thu mấy cái người đệ tử. Mà lại, cái này Tiêu Mục Nghiên thiên phú tư chất đều cũng không tệ lắm, miễn cưỡng xem như một khối ngọc thô, xem như khả tạo chi tài. A, làm sao ngươi biết ta muốn bái kiếm tiên vi sư? Tiêu Mục Nghiên ngây ngẩn cả người, một mặt kinh ngạc. Chính mình giống như từ đầu tới đuôi đều không có bại lộ tới IA, cứ như vậy bị hắn đã nhìn ra. Vẫn là nói, chính mình biểu hiện được quá mức rõ ràng. Tiêu Mục Nghiên khuôn mặt tường đỏ, có chút xấu hổ, bất quá vẫn là nói, ừm, kiếm tiên đại nhân một người một kiếm, hủy diệt vùng phía Tây Ma Giáo, cứu vãn chúng sinh tại trong nước lửa, ta tự nhiên là 10 phần sùng bái kiếm tiên đại nhân, muốn nhập kiếm tiên môn hạ, tu tập kiếm thuật, trừ ma vệ đạo. Thì cái này, còn gì nữa không? Nếu như chỉ là đáp án này, ta đoán chừng kiếm tiên hẳn là sẽ không thu ngươi làm đồ. Lục Trần đối tiêu chuẩn này đáp án không hài lòng lắm, vốn cho rằng Tiêu Mục Nghiên hẳn là có thể nói ra một chút cùng người khác không giống nhau đồ vật. Ê! Ngươi đây là thái độ gì, làm đến giống như ngươi là kiếm tiên một dạng. Chẳng lẽ ngươi không muốn bái kiếm tiên vi sư sao? Tiêu Mục Nghiên bị Lục Trần mà nói đả kích, nghẹn lời chỉ chốc lát, không phục nói ra. Lục Trần mỉm cười, cũng không nói thêm lời. Lại tại lúc này, Lục Trần tựa hồ là phát giác được ngoài khách sạn có người tới gần, mi đầu hơi nhíu một chút. Bất quá Lục Trần vẫn chưa động tác, vẫn tại uống rượu. Tiêu Mục Nghiên chỉ là võ tông tu vi, ngược lại là vẫn chưa phát giác, tựa hồ cũng bởi vì Lục Trần mà nói có chút không vui, mọc lên một ngạt, nhưng cũng chưa rời đi. Bành! Đột nhiên, môn trực tiếp bị đá mở, mười mấy nói áo đen che mặt người trực tiếp vọt vào. Trong khách sạn, còn có một chút tiểu khách bị lần này động tĩnh bừng tỉnh, liền vội ngẩng đầu trông lại. Nhìn thấy bọn này người áo đen, đều có chút không rõ ràng cho lắm. Các ngươi là ai? Muốn làm gì? Khách sạn một số gã sai vặt ngây người một lát, cũng là mở miệng quát hỏi. Đám người áo đen kia lại cũng không để ý tới gã sai vặt, ánh mắt hướng về bốn phía đánh giá một trận, trực tiếp khóa chặt ngồi tại Lục Trần bên cạnh Tiêu Mục Nghiên. Chính là nàng, động thủ. Cầm đầu người áo đen ánh mắt sắc bén, trầm giọng vừa quát, sau lưng 10 cái người áo đen liền rất nhanh động tác, hướng thẳng đến Tiêu Mục Nghiên đánh tới. Thực lực bọn hắn đều là không yếu, thấp nhất cũng là võ hoàng tu vi, hơn nữa thoạt nhìn nghiêm chỉnh huấn luyện, 10 phần có tính kỷ luật. Nhìn thấy bọn này người áo đen đằng đằng sát khí bộ dáng, trong khách sạn những người khác chỗ nào vẫn không rõ đám người này là đến gây chuyện. Mà lại từ trên người bọn họ khí tức đến xem, tuyệt không phải người bình thường. Ngay sau đó tất cả mọi người trốn được trốn lẫn mất tránh, căn bản không dám nhiều xem bọn hắn liếc một chút, sợ bị thay bay vạ gió. Lớn mật, lại dám tại Tiêu Thành náo sự, chán sống. Thủ vệ từ một nơi bí mật gần đó hơn 10 vị phủ thành chủ hộ vệ cũng tại người áo đen tiến đến trong nháy mắt cũng đã bắt đầu động tác, trực tiếp rơi vào Tiêu Mục Nghiên sau lưng, đem Tiêu Mục Nghiên hộ ở trong đó. Những thành chủ này phủ hộ vệ cũng đều nghiêm chỉnh huấn luyện, hiển nhiên là lâu dài đi qua huấn luyện, đối mặt với rất nhiều người áo đen, không có chút nào ý sợ hãi, trong ánh mắt lóe ra nồng đậm sát ý. Người áo đen tốc độ cực nhanh, qua trong giây lát thì đã đi tới phụ cận, cùng rất nhiều hộ vệ giao thủ cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, trong khách sạn, cái bàn bay tứ tung, hỗn loạn không thôi. Cái kia cầm đầu người áo đen, ánh mắt lại là rơi vào Tiêu Mục Nghiên trên thân, khóe miệng lộ ra một vệt cổ quái ý cười, một cái lắc mình, trực tiếp vượt qua mấy trượng khoảng cách, đi tới Tiêu Mục Nghiên phụ cận. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, muốn đem Tiêu Mục Nghiên nắm trong tay. Cửu phẩm võ hoàng. Tiêu Mục Nghiên cũng là đi qua ngắn ngủi thất thần, kịp phản ứng, nhất thời hoảng hốt. Cố khí tức này, áp chế cho nàng có chút không thở nổi. Cũng tại lúc này, một thanh lóe ra hàn quang đại đao hành không mà đến, ngăn tại Tiêu Mộc Yên phía trước. Người áo đen kia ánh mắt lấp lóe, biết mình nếu là cưỡng ép xuất thủ, tất nhiên sẽ bị trôi này đại đao đưa tay chặt đứt, đành phải ngừng thân hình, hóa trảo vì quyền, nhất quyền đánh vào đại đao đao nhận phía trên. Làm. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, một bóng người cầm đao rơi trên mặt đất, đứng ở Tiêu Mộc Nghiên phía trước. Chương 155, sư huynh chúng ta đi, ta không đi canh thứ hai. Xuất hiện tại Tiêu Mộc Nghiên phía trước là một vị trung niên nam tử. Người này là Tiêu Mộc Nghiên hộ vệ bên trong mạnh nhất tồn tại, cửu phẩm võ hoàng. Tay của hắn còn tại ngăn không được run rẩy, trong ánh mắt có chút kinh hãi. Hiển nhiên, hắn đánh giá thấp trước mặt người áo đen này thực lực. Người trước mắt này thế mà đã đạt đến nửa bước vũ thánh cấp độ. Hắn đã không phải là đối thủ. Tin tức quả nhiên không giả, xem ra lần này đối phương đến có chuẩn bị. Nghĩ tới đây, hắn cũng không quay đầu lại đối với Tiêu Mộc Nghiên nói ra. Tiểu thư, ngươi đi về trước phủ thành chủ cầu viện, đám người này thực lực không tầm thường, chỉ sợ thuộc hạ cản không được bao lâu. Sư huynh, chúng ta đi trước đi. Tiêu Mộc Yên biết đối phương kẻ đến không thiện, vội vàng lôi kéo Lục Trần liền đi. Lục Trần tùy ý nàng lôi kéo, cũng không hề có ý định cự tuyệt, hắn cũng không muốn xen vào việc của người khác. Đi. Đi hướng nào? Cái kia cầm đầu người áo đen lạnh hừ một tiếng, thân hình lại cử động, quanh thân linh lực phun trào, trực tiếp một trường vỗ xuống. Linh lực cự trưởng trong nháy mắt thành hình, hướng về người thành chủ kia hộ vệ vỗ xuống. Bốn phía cái bàn đều bị cỗ uy thế này cho chấn thành một mịn, qua trong giây lát thì đã đi tới thành chủ hộ vệ trước mặt. Thành chủ hộ vệ chỉ là cựu phẩm võ hoàng, mặt đối bán thánh một kích này, cũng ngăn cản không nổi. Bất quá, hắn lại không có nhường ra ý tứ. Nếu để cho mở, sau lưng Tiêu Mộc Nghiên chỉ là tông sư tu vi, một kích này đều có thể trực tiếp đem Tiêu Mộc Nghiên cho đập thành thịt nát. Tuy nói Lục Trần cũng tại, mà lại tu vi để hắn có chút nhìn không thấu. Nhưng hắn giờ phút này, lại không thể đem hy vọng ký thác vào một cái hắn căn bản người không quen thuộc trên thân. Hắn hoành đao đi cản, khí thế trên người không giữ lại chút nào bạo phát. Linh lực cự trưởng cũng tại lúc này rơi xuống. Đao trưởng va nhau, tiếng nổ lớn truyền ra, một cỗ kinh khủng sóng xung kích huyết tán ra đến, đem trong khách sạn một số cây cột đều cho đánh gãy, đại bộ phận đều đã sụp đổ. Phúc! Hộ vệ kia đấm máu không ngừng, khí tức trong nháy mắt hề bại. Trung thúc! Đang chuẩn bị lôi kéo Lục Trần rời đi, Tiêu Mộc Nghiên cảm nhận được sau lưng truyền đến ba động, quay đầu trông lại, nhìn đến tình cảnh này, nhất thời lên tiếng kinh hô. Cái này tên hộ vệ là từ nhỏ nhìn lấy nàng lớn lên, một mực thủ hộ lấy nàng, đối nàng vô cùng tốt. Giờ phút này nhìn thấy hắn thụ thương, Tiêu Mộc Nghiên trong lòng quặn đau không thôi. Sư huynh, ngươi đi trước. Tiêu Mộc Nghiên giờ phút này lại không nghĩ đi, quay đầu đối với Lục Trần nói ra, có dứt khoát dứt khoát. Ngươi không đi sao? Lục Trần ngược lại là thật ngoài ý liệu những hộ vệ này trung tâm trình độ, càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, Tiêu Mộc Nghiên thời khắc này lựa chọn. Ta không đi, mục tiêu của bọn hắn là ta, trung thúc từ nhỏ nhìn ta lớn lên, ta nếu là đi, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ, ta không thể bởi vì chính mình, để cho người khác thay ta đi chết. Tiêu Mộc Nghiên tuy nhiên không muốn chết, nhưng nàng càng không muốn nhìn thấy người bên cạnh vì nàng mà chết, đây là nàng từ nhỏ phụ thân dạy nàng đạo lý là người. Nói xong, Tiêu Mộc Nghiên liền cũng không quay đầu lại rời đi, nàng không có mở miệng hướng Lục Trần cầu cứu, cũng không muốn để Lục Trần quấn vào trận sóng gió này bên trong. Nàng biết Lục Trần không đơn giản, nhưng nàng biết, Lục Trần chỉ là một cái Thanh Vân Tông đệ tử, cho dù lại thế nào xuất sắc, cũng không thể lại là một cái bán thánh đối thủ. Một cái bán thánh, tại bất luận cái gì siêu cấp thế lực bên trong, cũng là có thể trở thành trưởng lão tồn tại. Lục Trần làm sao có thể cản? Người áo đen một chiêu trọng thương vị kia họ Trung hộ vệ, nhìn thấy Tiêu Mộc Nghiên đã rời đi, không quan tâm đã ngã trên mặt đất hộ vệ chết sống, trực tiếp vượt qua hắn, muốn truy sát Tiêu Mộc Nghiên. Nhưng, một cái tay lại là kéo hắn lại chân. Thật là muốn chết. Người áo đen trong mắt ngoan lệ chợt lóe lên, trên chân dùng lực, dự định trực tiếp một chân giết chết cái này cản đường con kiến. Nếu để cho Tiêu Mộc Nghiên trốn về phủ thành chủ, như vậy bọn họ muốn lại tìm đến cơ hội như vậy nhưng là không dễ dàng. Kế hoạch thất bại, đến lúc đó kết quả của bọn hắn thế nhưng là mười phần thê thảm. Dừng tay. Một tiếng khét kêu vang lên, Tiêu Mộc Yên thân hình đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tiểu thư, ngươi đây là... Trung hộ vệ đã trọng thương, nghe được cái thanh âm này, trong lòng không khỏi khẩn trương, khó khăn quay đầu, gặp được thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó Tiêu Mộc Yên. Tiêu Mộc Yên tuy nhiên thân thể đang run rẩy, nhìn ra được, nàng rất sợ hãi. Nhưng ánh mắt của nàng lại hết sức kiên định. Nàng xem ngã trên mặt đất Trung hộ vệ liếc một chút, cũng không nói chuyện. Mà chính là quay đầu nhìn về phía cầm đầu người áo đen. Mục tiêu của các ngươi là ta, các ngươi thả bọn họ, ta đi với các ngươi. Tiêu Mộc Nghiên tay cầm nắm chặt, trong lòng bàn tay đã hiện đầy mồ hôi. Ngốc a, tiểu thư, ngươi đi mau, đừng quản chúng ta. Đông đảo hộ vệ nghe vậy, ào ào biến sắc, vội vàng hô. Ồ, ngươi đến cùng để cho ta thật ngoài ý liệu. Người áo đen lông mày nhíu lại, nghiền ngẫm nói ra, có điều hắn chợt cười lạnh nói, bất quá ngươi cho rằng, ngươi có tư cách cùng ta nói điều kiện sao. Tiêu Mục Nghiên trong lòng căng thẳng, tuy nhiên sợ hãi, nhưng nàng lại cắn răng nói, các ngươi không phải Thương Bình Vương phái tới sao? Mục đích không phải là vì bắt được ta, áp chế cha ta sao? Ta đi với các ngươi là được. Nếu như không đáp ứng, ta liền chết cho các ngươi nhìn. Ta như là chết, ta xem các ngươi như thế nào hướng Thương Bình Vương bàn giao. Tiêu Mục Nghiên mặc dù biết mình làm như vậy, sẽ để cho mình thành chủ lão cha khó làm. Nhưng nàng đã không có biện pháp nào khác. Nàng không có khả năng trơ mắt nhìn lấy bọn này hộ vệ chết đi. Đây là nàng duy nhất có thể làm. Nghe được Tiêu Mục Nghiên, tất cả mọi người trầm mặc. Không nghĩ tới Tiêu Mục Nghiên thông minh như vậy, thế mà đã thấy rõ mục đích của bọn hắn. Cũng xác thực như Tiêu Mục Nghiên nói, bọn họ bắt được Tiêu Mục Nghiên vì chính là uy hiếp Tiêu Thành thành chủ Tiêu Tuyệt. Tiêu Tuyệt chính là võ đế, mà lại Tiêu Thành có hộ thành đại trận, muốn công phá Tiêu Thành, chỗ thời gian hao phí tinh lực đều không ít. Nếu là có thể bắt được Tiêu Mục Nghiên, Tiêu Thành tự sụp đổ. Tốt! Ta đáp ứng ngươi. Người áo đen hắc cười một tiếng, những hộ vệ này trong mắt hắn, giết hay không cũng không đáng kể, còn không bằng Tiêu Mục Nghiên một đầu ngón tay. Đứng lại! Ngươi trước để bọn hắn rời đi. Tiêu Mục Nghiên lại là mềm mại quát một tiếng, uống đã ngừng lại hướng nàng đến gần người áo đen, nàng cũng không xác định đám người này có thể hay không lật lọng. Ngược lại là rất cẩn thận, thả bọn họ. Người áo đen cười một tiếng, cũng không thèm để ý, hướng về một bên người áo đen nói ra. Nghe được mệnh lệnh, nguyên bản bị bắt một đám hộ vệ, cũng tại lúc này buông tay. Các ngươi đi mau, không cần phải để ý đến ta. Tiêu Mục Nghiên thấy thế, hướng về đông đảo hộ vệ ra lệnh. Tiểu thư. Trung hộ vệ tại nhiều hộ vệ nâng đỡ dáng chống đỡ lấy đứng thẳng người, ánh mắt mọi người đều nhìn phía Tiêu Mục Nghiên, không nghĩ tới vị tiểu thư này, vì bọn họ lại có thể làm đến bước này. Bất quá, bọn họ giờ phút này lại không còn cách nào khác. Đám người này có chuẩn bị mà đến, bọn họ chính là liều tính mạng, cũng đánh không lại. Bây giờ cục thế đã cải biến, Tiêu Mục Nghiên coi như muốn đi, cũng không kịp. Bọn họ chỉ có mau chóng trở lại phủ thành chủ, cáo chi thành chủ Tiêu Tuyệt, tìm kiếm đối sách. Nếu không, Tiêu Thành chẳng những sẽ luân hãm, mà lại tiểu thư cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Mọi người nhìn chằm chằm Tiêu Mục Nghiên liếc một chút, kéo lấy trọng thương thân thể rời đi khách sạn. Chương 156, sư huynh ngươi tại sao trở lại? Canh 3. Người áo đen mắt thấy mọi người rời đi, vẫn chưa truy đuổi đi ra. Đợi đến mọi người rời đi thật lâu, người áo đen kia mới khoát tay nói, thế nào? Tiêu tiểu thư, dạng này còn hài lòng. Ngoan ngoan theo chúng ta đi đi. Tiêu Mục Nghiên ánh mắt nhìn chăm chú lên khách sạn cửa lớn, như chút được gánh nặng thở dài một hơi, sau đó cổ tay khẽ đảo, một cây chùy thủ xuất hiện ở trong tay nàng. Nàng không chút do dự nâng lên chùy thủ, đối với cổ vạch xuống đi. Nàng cũng biết, mình nếu là rơi vào Thương Bình Vương trong tay, cha của mình khẳng định sẽ rất khó làm. Vì mình lao cha danh dự, nàng tuyệt không có khả năng để cho mình thành vì người khác tay cầm. Cho nên, nàng chỉ có một đường chết. Đây cũng là nàng đã sớm làm tốt dự định. Cứ việc nàng không muốn. Nhưng nàng không có lựa chọn nào khác. Người áo đen hiển nhiên cũng không nghĩ tới Tiêu Mục Nghiên thế mà làm ra lựa chọn như vậy, hơi có chút ngoài ý muốn. Nhưng hắn muốn xuất thủ ngăn cản, đã không kịp. Tiêu Mục Nghiên trong mắt có không muốn, dao găm trong tay lóe ra hàn quang, đã rơi vào trắng như tuyết cái cổ trên cổ. Mắt thấy một vị hành lá thiếu nữ liền muốn hương Tiêu Ngọc vẫn thời điểm, Tiêu Mục Nghiên lại kinh ngạc phát hiện, chùy thủ của mình cũng không còn cách nào rơi xuống nửa phần. Nàng đồng tử trừng lớn, có chút không thể tin nhìn lấy trước mắt người áo đen. Ha ha ha. Không xuống tay được a. Hừ hừ, muốn chết nhưng cũng là cần dũng khí, yên tâm đi, chỉ cần cha ngươi ngoan ngoãn nghe lời, bản thánh sẽ ở Thương Bình Vương trước mặt nói tốt vài câu. Người áo đen kia cũng có chút ngoài ý muốn, không khỏi cười to lên. Có thể lời còn chưa dứt, một màn trước mắt, để hắn lời kế tiếp, toàn bộ cắm ở trong cổ họng. Trong tầm mắt, lại xuất hiện một cái bạch đi nam tử, đi tới Tiêu Mục Nghiên sau lưng. Thân thủ đem chùy thủ trong tay của nàng bắt lại. A, sư huynh, ngươi. Ngươi tại sao trở lại? Ngươi đi mau a. Tiêu Mục Nghiên cũng là quay đầu nhìn lại, phát hiện Lục Trần chẳng biết lúc nào, đã đi mà quay lại, liền vội mở miệng thúc giục nói. Bọn này người áo đen thực lực quá mạnh, liền chung hộ vệ bọn người cũng không là đối thủ, Lục Trần lại làm sao có thể sẽ là. Ngốc nha đầu. Lục Trần cười khẽ lắc đầu, tuy nhiên Tiêu Mục Nghiên xác thực rất ngu ngốc, nhưng trên thế giới này, có thể có như thế tấm lòng son, quên mình vì người người, đã không nhiều lắm. Cái này khiến hắn nhớ tới Đông Phương Hạo Hiên. Hắn vẫn là không có ngoan tâm ly khứ, chuẩn bị xuất thủ giúp nàng một tay. Mà lại, chiến loạn đem mở, không biết bao nhiêu phổ thông bình dân trôi dạt khắp nơi. Lục Trần tuy nhiên coi nhẹ, một mực nói với chính mình không muốn xen vào việc của người khác. Nhưng thật đang xuất hiện tại trước mắt mình, ai có thể chân chính thờ ơ? Người không phải thảo mục, ai có thể vô tình? Như là võ giả ở giữa tranh đấu, hắn có lẽ còn có thể bỏ mặc. Nhưng đối với một số phàm nhân, hắn tránh không được dâng lên đồng tình chi tâm. Bởi vì, đã từng hắn, cũng là một thành viên trong đó. Loại kia cảm giác, hắn cảm động lây. Đông đảo người áo đen tại Lục Trần xuất hiện một khắc này, cũng đã đem ánh mắt khóa ổn định ở Lục Trần trên thân. Theo Lục Trần trên thân, bọn họ không có có thể cảm nhận được mảy may khí tức ba động. Giống như một người bình thường. Nhưng chính là loại ba động này, để đến bọn hắn có chút tim đập nhanh. Cái này tuyệt đối không phải một người bình thường. Chỉ có thành tựu đối thủ bọn họ, mới có thể cảm nhận được cái kia một cỗ không hiểu sợ hãi. Bọn họ không khỏi nghĩ đến, vừa mới Tiêu Mộc Nghiên chủy thủ cứ thế mà ngừng một màn kia. Hiển nhiên, cũng không phải là Tiêu Mộc Nghiên không xuống tay được, mà là có người xuất thủ. Người kia, rất có thể cũng là trước mắt người này. Có thể có được loại thủ đoạn này người. Thực lực tối thiểu nhất cũng là võ đế. Chẳng lẽ người trước mắt này là võ đế hay sao? Người là ai? Xưng tên ra. Cầm đầu người áo đen cưỡng chế trong lòng e ngại, mở miệng hỏi. Bất quá lực lượng lại không phải rất đủ. Ta là ai? Người chết có cần phải biết nhiều như vậy sao? Lục Trần quay đầu, có chút hăng hái quét đông đảo người áo đen liếc một chút, chỉ là ánh mắt không mang theo mảy may cảm tình, phảng phất tại nhìn về phía một người chết. Lục Trần ánh mắt, mười phần băng lãnh, đông đảo người áo đen liền cảm giác trong lòng không tự giác dâng lên thấy lạnh cả người, linh hồn đều dừng không ngừng run rẩy, dường như tử thần hàng lâm. Nơi đây không nên ở lâu. Trong lòng mọi người lóe lên ý nghĩ này, cũng không cần phải nhiều lời nữa, liền vội vàng xoay người liền chạy. Cái này, Tiêu Mộc Nghiên nhưng lại chưa đông đảo người áo đen loại kia cảm giác, hơi có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Lục Trần chỉ là một câu, liền có thể khiến cái này võ hoàng bán thánh chạy trốn. Lục Trần đáng sợ như thế sao? Nhưng nàng ý nghĩ này vừa mới lóe qua, liền nhìn thấy trước mắt lóe qua một đạo ánh sáng chói mắt, để cho nàng không tự chủ được nhắm mắt lại. Lục Trần cổ tay nhất động, dao găm trong tay liền trực tiếp đánh bay ra ngoài. Truy thủ tại ánh đến phía dưới lóe ra ánh sáng, giống như một đạo sao băng, phá vỡ không gian. Phốc phốc phốc. Đông đảo người áo đen vừa mới bước ra khách sạn, liền lại vô số nói nhẹ vang lên tiếng vang lên. Tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần, trên cổ cũng đã nhiều một đạo vết máu, trung điệp ngã trên mặt đất, trong mắt tràn đầy thật không thể tin. Người kia đến cùng là ai? Vì gì cường đại như thế? Đây là bọn họ tất cả mọi người trước khi chết sau cùng suy nghĩ. Truy thủ rất nhanh lại bay trở về, rơi vào Lục Trần trong tay. Truy thủ phía trên, hàn quang lần hiện, giống nhau lúc trước, không có một vệt máu. Cho. Lần sau cũng không muốn ngốc như vậy. Người sống, mới có hy vọng. Lục Trần đem truy thủ đưa cho Tiêu Mộc Nghiên, vừa cười vừa nói. Tiêu Mộc Nghiên nhìn lấy trước mắt cái kia một gương mặt gần như hoàn mỹ, hơi hơi ngây người. Cái kia một đôi hẹp dài mày kiếm, tựa như tinh thần giống như thâm thúy trong con ngươi mang theo cười ôn hòa ý. Tựa hồ liền băng tuyết đều có thể tan rã. Nhìn cái gì đấy? Lục Trần nhìn nàng này tấm hoa si dáng vẻ, không khỏi gõ gõ Tiêu Mộc Nghiên đầu. A a không có gì. Tiêu Mộc Nghiên lấy lại tinh thần, gương mặt đỏ thấu giống như một cái quả táo, vội vàng túi lầu xuống, ngón tay chăm chú xoắn cùng một chỗ, tâm nhảy rồn rập. Tại thời khắc này, nàng cảm thấy, Lục Trần dường như cũng là tiên nhân lâm thế. Nàng cả đời này, đều chưa từng gặp qua có như thế khí chất nam tử, trái tim phủ 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 nhảy không ngừng. Bọn họ chuyện gì xảy ra? Làm sao tất cả đều chạy? Tiêu Mộc Nghiên hỏi tới trong lòng muốn hỏi nhất vấn đề, nàng chỉ là võ tông tu vi, tự nhiên không cảm giác được Lục Trần xuất thủ, cũng không biết đám người áo đen kia đã chết. Nhưng nàng hiếu kỳ, là cái gì để đám người áo đen kia trực tiếp liền xoay người chạy trốn? Có người đến thôi, hẳn là các ngươi người của phủ thành chủ. Lục Trần lắc đầu, cũng không có ý định giải thích, quá mức phiền phức. Nói xong, hắn liền quay người hướng về khách sạn đi lên lầu. Tuy nhiên khách sạn đã sụp đổ hơn phân nửa, nhưng còn có thể ở người. Nguyên lai là dạng này. Tiêu Mộc Nghiên nhìn qua Lục Trần bóng lưng, mơ hồ gật gật đầu. Ấy, ngươi thế nào biết người của phủ thành chủ tới? Ngươi cảm giác lợi hại như vậy. Ngươi chẳng lẽ cũng là võ hoàng sao? Đúng, ngươi vì cái gì không đi nha? Tại sao muốn trở về? Nhưng rất nhanh, nàng kịp phản ứng, nguyên bản lo âu trong lòng tán đi, trong đầu lại toát ra một đống lớn dấu chấm hỏi, đuổi theo Lục Trần hỏi. Lục Trần lại là không để ý đến nàng ý tứ, trực tiếp khép cửa phòng lại, đem Tiêu Mộc Nghiên ngăn ở ngoài cửa. Cái nha đầu này, ngược lại thật sự là người hiếu kỳ bảo bảo. Tiêu Mộc Nghiên nhìn thấy cửa phòng đóng chặt, bất mãn bĩu môi, trong miệng tự lẩm bẩm, gương mặt bất mãn. Chương 157, đến cùng là ai xuất thủ? Canh 4, cầu. Trong cổ thành, khách sạn bên này phát sinh tranh đấu, cũng đưa tới không ít người chú ý. Tất cả mọi người là đứng tại lầu các phía trên, che lại cửa sổ, theo trong khe hở nhìn lén. Trong bọn họ, có võ giả, có người bình thường. Nhưng bọn hắn biết, Tiêu Thành bên trong phát sinh loại sự tình này, tất nhiên không đơn giản. Mà lại, trước tranh đấu ba động đến xem, thực lực của những người này cũng tuyệt đối không thấp. Làm ánh mắt mọi người, rơi vào khách sạn trước trên phố cổ lúc, đồng tử đều là không tự chủ co vào. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy, hơn 10 vị khí tức hùng hồn không kém chút nào võ vương người áo đen, trong nháy mắt bị một đạo bạch quang cho đánh giết, liền phản kháng đều không thể làm đến. Người nào? Mạnh như vậy? Đây là tất cả mọi người thời khắc này suy nghĩ, không ngừng hít vào cảm lạnh khí. Bọn họ trước đó thế nhưng là nhìn đến, liền đám kia người mặc Tiêu Thành hộ vệ quân phục sức mấy người đều là trọng thương mà về. Liền bọn họ đều đánh không lại người áo đen, lại bị người cho một chiêu miểu sát. Cái này cần là thực lực rất mạnh. Rất nhanh, một trận oanh thanh âm ùng ùng vang lên. Trên phố cổ, một nhóm đông người đến khách sạn phía trước. Theo một tòa thú trên xe, đi xuống một vị dáng người khôi ngô nam tử. Nam tử đã gần đến trung niên, trên trán có mấy sợi tóc trắng, bất quá thần thái uy nghiêm, trên người có một cỗ sát phạt khí tức chạy xuôi, xem xét cũng là kinh nghiệm xa trường nhân vật. Thành chủ đến rồi. Tất cả mọi người nhận ra đạo thân ảnh này, trong mắt để lộ ra một cỗ kính ý. Trung niên nam tử chính là Tiêu Thành thành chủ, Tiêu Tuyệt. Tiêu Tuyệt từng là một phương đại tướng, chiến công hiển hách, sau khởi giáp về quê, đến ban cho Tiêu Thành, trở thành Tiêu Thành thành chủ, hộ vệ một phương. Tại Tiêu Tuyệt bên người, có một nhóm lớn thân mặc khôi giáp hộ vệ. Đây cũng là Tiêu Thành bây giờ sức mạnh mạnh mẽ nhất, Tiêu Gia Quân. Tiêu Gia Quân so với thành vệ quân càng thêm cường đại, nhân số tuy nhiên không hơn vạn, nhưng mỗi cái đều là tinh nhuệ, thực lực thấp nhất cũng đều là võ vương cấp bậc. Chính là tại võ vương bên trong, cũng là có thể lấy một địch nhiều tồn tại. Từng theo Tiêu Tuyệt, tại phía bắc trên chiến trường, giết đến dị tộc liên tục bại lui, thanh danh lan truyền lớn. Cho dù bây giờ đi theo Tiêu Tuyệt thoái ẩn phía sau, trong quân cũng vẫn như cũ lưu truyền liên quan tới Tiêu Gia Quân truyền thuyết. Thanh chủ, tiểu thư vì cứu chúng ta, đã bị Thương Bình Vương phái người cho. Trung hộ vệ đi theo Tiêu Tuyệt sau lưng, gương mặt lo lắng, trước tiên liền đã chạy về phủ thành chủ cầu viện, giờ phút này ngay tại báo cáo chuyện khi đó kỹ càng đi qua. À đây là có chuyện gì? Thế nhưng là, trung hộ vệ lời còn chưa dứt, liền phát hiện phía trước truyền đến một trận mùi máu tươi, nhất thời hướng phía trước nhìn lại, tầm mắt co rụt lại, có không dám tin. Hắn trước đó cùng những người áo đen này giao thủ qua, tự nhiên biết những người áo đen này thực lực khủng bố cỡ nào. Nhưng hôm nay, làm sao một quay đầu, toàn bộ đều đã chết. Tiêu Tuyệt tự nhiên cũng phát hiện dị dạng, ánh mắt bén nhọn trực tiếp quét qua đám người, phát hiện tất cả người áo đen đều là bị một chiêu đánh giết, vết thương 10 phần chỉnh tề. Tựa hồ là cùng một chiêu. Có thể nhìn ra được, xuất thủ người, đối với lực lượng đem khống 10 phần tinh chuẩn. Có điều hắn lại cũng không để ý những chi tiết này, hổ trong mắt hiện ra tức giận. Bởi vì hắn cũng chưa phát hiện Tiêu Mộc Nghiên bóng người, nhất thời tâm khẩn gấp nắm chặt ở cùng nhau. Bắt Tiêu Mộc Nghiên người đã chết, cái kia Tiêu Mộc Nghiên đâu? Phong tỏa cổng thành, tìm. Liên một con rồi đều không cho phép thả ra, đào sâu ba thước cũng phải tìm đến Nghiên Nhi. Tiêu Tuyệt vội vàng hạ lệnh, thanh âm uy nghiêm truyền khắp toàn bộ đường đi, võ đế khí thế đều là bạo phát, làm cho tất cả mọi người là nhịn không được túi đầu. Tiêu gia quân lĩnh mệnh, nhất thời bốn tản mát, phong tỏa hết thể yếu đạo, từng nhà điều tra lên. Bọn họ cũng đều biết, Tiêu Mộc Nghiên thế nhưng là Tiêu Tuyệt con gái một, 10 phần thương yêu. Thanh chủ, những người này quả nhiên là Thương Bình Vương phái tới. Trung hộ vệ bước nhanh đi tới đám người áo đen kia trước mặt, trực tiếp giải khai người áo đen trên mặt miếng vải đen, lộ ra hình dáng, nhất thời giật mình. Lại là hắn. Cái này Thương Bình Vương ngược lại là bỏ được bỏ tiền vốn, khó trách có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào Tiêu Thành. Tiêu Tuyệt cũng nhận ra người này, nhíu mày. Người mặc áo đen này là Thương Bình Vương thủ hạ một vị manh tướng, thực lực mạnh mẽ, khoảng cách võ thánh cũng chỉ có cách xa một bước. Cho dù là tại Tiêu gia trong quân, cũng không có bao nhiêu người có thể đầy đủ thắng dễ dàng tại hắn. Có thể thì là một người như vậy, thế mà tại trong cổ thành này, bị người cho lặng yên không một tiếng động chém giết. Mà lại, theo mấy người trước khi chết khuôn mặt đến xem, trong con mắt tựa hồ còn có hoảng sợ lưu lại. Bọn họ đến cùng gặp cái gì? Cha, các ngươi đã tới. Nghe đến động tĩnh bên ngoài, Tiêu Mộc Nghiên cũng là theo khách sạn đi ra, gặp được Tiêu Tuyệt, nhất thời trong mắt có nhiệt lệ chảy xuôi. Nàng trước đó còn tưởng rằng đời này đều không gặp được Tiêu Tuyệt. Bây giờ cha và con gái gặp lại, tâm cảnh sớm đã có khác biệt lớn. Nghiên Nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không sao chứ? Nhanh để cha nhìn xem. Tiêu Tuyệt ban đầu vốn còn muốn làm bộ sụ mặt trách cứ một phen Tiêu Mộc Nghiên, nhưng nhìn đến Tiêu Mộc Nghiên trong mắt nước mắt, tim của hắn cũng liền mềm xuống dưới. Hắn không nghĩ tới, Tiêu Mộc Nghiên thế mà lại xuất hiện ở đây. Đây là có chuyện gì? Bất quá bây giờ hiển nhiên không phải hỏi cái này thời điểm. Cung nên thành chủ đại nhân. Khách sạn gã sai vặt cùng trưởng quỹ cũng tại lúc này đi ra, cung kính đối với Tiêu Tuyệt hành lễ. Ừm, không có việc gì liền tốt, lần này có tổn thất gì, có thể đi phủ thành chủ báo cáo. Tiêu Tuyệt bình thản đáp lại, lại phân phó một số thành vệ quân đem những người áo đen này sự tình xử lý, lúc này mới lôi kéo Tiêu Mộc Nghiên hướng về trong khách sạn đi đến. Trong khách sạn, đã sớm một mảnh hỗn độn, cái bàn đều không có một chương là hoàn hảo không chút tổn hại. Tiêu Tuyệt quét mắt bốn phía liếc một chút, không có phát hiện những người khác, mi đầu ngược lại là nhíu, hỏi, Nghiên Nhi, ngươi cũng đã biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tiêu Mộc Nghiên vốn là nói nhiều, giờ phút này tại trước mặt phụ thân, càng là hiển lộ không thể nghi ngờ. Đêm trước phát sinh hết thảy, đều chi tiết bằng giao, nói đến sinh động như thật, để người thật giống như thân lâm kỳ cảnh. Ngươi nha đầu ngốc này. Nghe được Tiêu Mộc Nghiên dự định lấy cái chết cứu hộ vệ thời điểm, Tiêu Tuyệt cũng có chút không nói gì, không biết nên nói cái gì. Hắn từng chinh chiến xa trường, cùng đại quân đồng tiến đồng xuất, đối với tướng sĩ cũng là cực kỳ hữu hảo. Nếu đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ như thế làm. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn trong quân đội danh vọng kỳ cao, cho dù là rời xa xa trường, cũng có thụ rất nhiều tướng sĩ tôn sùng. Cho nên, Thương Bình Vương đang tấn công Tiêu Thành lúc, mới chọn thủ đoạn như vậy. Nếu là cường công, còn thật không phải một chuyện dễ dàng. Chỉ là, đây là nữ nhi của hắn, hắn cảm giác đến nữ nhi của mình có chút ngốc. Nhưng những hộ vệ kia mệnh, cũng là mệnh a. Mà lúc trước một số hộ vệ nghe vậy cũng là cảm động không thôi, ở trong lòng càng thêm càng kiên định đối với Tiêu Tuyệt đi theo. Ừm. Đột nhiên quay đầu liền chạy. Tiêu Tuyệt nghe được những hắc y nhân kia chẳng biết tại sao quay đầu liền chạy ra khỏi khách sạn, sắc mặt có chút cổ quái. Rất hiển nhiên, bọn gia hỏa này cũng không có chạy mất. Đúng vậy a, khẳng định là bọn họ biết phụ thân đã chạy đến, hù dọa. Tiêu Mộc Nghiên ngược lại là không có bất kỳ cái gì hoài nghi Lục Trần, cũng là như thế cho rằng. Tiêu Tuyệt cười khổ một tiếng, không có giải thích. Nhưng hắn biết, chính mình khi đó chỉ sợ còn tại phủ thành chủ, dù là hắn bay, cũng bay không đến nhanh như vậy a. Sau một khắc, cảm giác của hắn đảo qua toàn bộ khách sạn, trong lòng của hắn ngược lại là nghi hoặc, đến cùng là ai xuất thủ cứu nữ nhi của mình. Chương 158, nghe đồn có thể làm thật sao? Diệu công tử canh năm. Ừm. Vị kia cường giả bí ẩn không ở chỗ này. Chẳng lẽ hắn không muốn bị phát hiện sao? Vẫn là nói đã đi. Cảm giác bên trong, Tiêu Tuyệt cũng chưa phát hiện bất kỳ dị dạng. Không khỏi, hắn lắc đầu, liền hắn võ đế cảm giác đều không thể phát hiện dị dạng, nói rõ cái kia người đã rời đi nơi đây. Ngược lại là đáng tiếc. Tiêu Tuyệt trong lòng có chút tiếc nuối, có thể có thực lực như thế, tối thiểu nhất cũng là võ thánh tu vi, nếu là có thể đem người kia thu nhập Tiêu gia quân, như vậy lần này bình phục phiên vương phản loạn cũng có thể tăng lên rất lớn trợ lực. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Mộc Nghiên, ôn nhu nói, Nghiên Nhi, Thương Bình Vương đã tuyên chiến, ít ngày nữa liền muốn công thành, trong khoảng thời gian này Tiêu Thành sẽ không yên ổn, ngươi trước theo ta về phủ thành chủ, trong khoảng thời gian này cũng không thể chạy loạn, cũng không thể lại xuất sai lầm. Tiêu Thành không thể sai sót. Lao cha, ta đã biết, chờ một chút. Tiêu Mộc Nghiên thẻ lưỡi, dí dỏm cười một tiếng, sau đó quay người hướng về trên khách sạn đi đến, nàng muốn cho Lục Trần cũng cùng nàng cùng nhau đến phủ thành chủ. Đại chiến tướng mở, bên ngoài rất là nguy hiểm, Lục Trần một người bên ngoài, nàng có chút không yên lòng. Tại Lục Trần không hề từ bỏ nàng tự mình rời đi thời điểm, nàng đã đem Lục Trần trở thành bằng hữu. Đứng lại, cổ linh tinh quái, lại nghĩ thông chuẩn mất hay sao? Tiêu Tuyệt gọi lại nàng. Nàng biết mình nữ nhi này khả năng lại là muốn mượn cơ hội sẽ chôn em. Nữ nhi này cái gì đều tốt, cũng là không an phận. Nghe nói vùng phía tây khu vực ra một vị kiếm tiên, liền hấp tấp theo phủ thành chủ chạy ra ngoài. Loại kia nghe đồn, có thể làm thật sao? Thật sự cho rằng có kiếm tiên. Trên đời này có cái gì thần tiên? Đối với những lời đồn đại kia, Tiêu Tuyệt là không thể nào tin tưởng, chẳng qua là khi làm một chuyện cười tới nghe, chính là mình cái này ngốc nữ nhi tưởng thật. Không phải, lão cha. Ta có một người bạn ở phía trên đâu, ngươi không phải nói nơi này rất nguy hiểm sao? Ta muốn cho hắn đi phủ thành chủ nấn ná mấy ngày. Tiêu Mộc Nghiên ủy khuất ba ba nói ra. Bằng hữu, ngươi lại đi nơi nào quen biết chút bạn bè không tốt. Còn không có bị lừa đủ sao? Tiêu Tuyệt nhướng mày nổi giận nói, hắn biết Tiêu Mộc Nghiên tuổi còn nhỏ, đặc biệt sùng bái cường giả, thường xuyên lầm tin sáng nôn, luôn bị lừa. Loại chuyện này, cũng không phải lần một lần hai. Đến sau cùng, không đều vẫn là hắn đi chối đi. Cho nên nghe được bằng hữu hai chữ này, Tiêu Tuyệt liền vô ý thức cảm giác được không ổn. Không phải, ta bằng hữu này thế nhưng là Thanh Vân Tông, không phải ngươi nghĩ đến như thế. Tiêu Mục Nghiên biết Tiêu Tuyệt hiểu lầm, khuôn mặt nhỏ có chút đỏ bừng, nàng xác thực trước kia biết người không rõ, quen biết một số bảng môn tà đạo bằng hữu. Nhưng Lục Trần, nàng có thể vô bộ ngực cam đoan, tuyệt đối không phải loại người như vậy. Ồ, Thanh Vân Tông. Thanh Vân Tông đệ tử tới nơi này làm gì? Vậy ngươi dẫn ta đi gặp hắn một chút. Tiêu Tuyệt vô ý thức cảm thấy Tiêu Mục Nghiên lại bị lừa, cái này cái gì kiếm tiên a, rõ ràng đều là truyền ngôn, chỗ nào có thể tin a. Tục ngữ nói, lời đồn đại dừng ở trí giả, hắn sâu sắc minh bạch đạo lý này, cũng chỉ có những thứ này tiểu hài tử mới sẽ tin tưởng những vật này. Tốt. Lão cha, bất quá ta bằng hữu này có chút sợ người lạ, có thể sẽ không thấy ngươi. Tiêu Mục Nghiên vui vẻ, nhưng lại có chút bận tâm tới đến, cha của mình thế nhưng là võ đế, mà lại uy nghiêm mười phần. Nàng rất sợ bởi vì Lục Trần thái độ, mà để Tiêu Tuyệt đối Lục Trần có cái gì không tốt hảo cảm, khi đó nhưng là gặp. Cho nên nàng muốn sớm cho Tiêu Tuyệt một chuẩn bị tâm lý. Tiêu Tuyệt nhíu mày, đối với cái này Thanh Vân Tông đệ tử ngược lại đã tới một chút hứng thú. Mấy người nói chuyện, rất nhanh liền đi tới Lục Trần trước của phòng. Sư Minh, ngươi ở đâu? Tiêu Mục Nghiên hướng về Tiêu Tuyệt hơi liếc mắt ra hiệu, sau đó nhẹ nhàng gõ cửa nói. Thế nhưng là, đợi thật lâu, trong phòng cũng không phản ứng. Lão cha, ngươi chờ một chút. Tiêu Mục Nghiên có chút lo lắng, sợ Tiêu Tuyệt cái này bạo tính khí đợi không được. Trong này nào có người? Ngươi lại muốn gặp ta? Tiêu Tuyệt thu hồi thần hồn cảm giác, phát hiện trong khách sạn, căn bản không có khí tức, chỗ nào giống là có người dáng vẻ. Suy đoán Tiêu Mục Nghiên rất có thể là muốn nhờ vào đó trốn đi, một bộ tự đắc bộ dáng. Thanh chủ, tiểu thư nói vị bằng hữu nào ta gặp qua. Trung hộ vệ lại tại lúc này mở miệng nói. Tuy nói Lục Trần đối với Tiêu Mục Nghiên thái độ làm cho bọn họ mười phần không tốt, nhưng việc quan hệ Tiêu Mục Nghiên, hắn cũng đứng ra. Người kia là lai lịch ra sao? Tiêu Tuyệt biết chuông hộ vệ trung tâm, sẽ không nói dối, sắc mặt hơi chậm. Thuộc hạ cũng không rõ lắm, cảm giác không đến tu vi của hắn, cần phải có trọng bảo che giấu khí tức, bất quá tuổi tác nhẹ nhàng lại tính cách trầm ổn, không giống người xấu. Chuông hộ vệ chi tiết nói. Tiêu Mục Nghiên nghe vậy thì là há to miệng. Nàng còn tưởng rằng chỉ có nàng thấy không rõ lắm Lục Trần tu vi, không nghĩ tới liền chuông hộ vệ loại này võ hoàng cũng thấy không rõ lắm, thật là có trọng bảo sao. Tiêu Mục Nghiên không quá chắc chắn, nhưng nàng ẩn ẩn cảm thấy, Lục Trần rất có thể không đơn giản như vậy. Ừ, có thể cái này trong khách sạn, căn bản không có người kia tồn tại. Tiêu Tuyệt ngược lại là ngoài ý muốn, không nghĩ tới liền chuông hộ vệ đều đối người kia đánh giá không thấp, xem ra lai lịch thân phận xác thực bất phàm. Không ai. Không có khả năng a. Tiêu Mục Nghiên hơi hơi nghi hoặc, nàng rõ ràng nhìn thấy Lục Trần đi vào đó a, làm sao có thể không ai? Tiêu Tuyệt hướng sau lưng hộ vệ nháy mắt ra dấu, rất nhanh liền có mấy vị hộ vệ đi ra, gõ cửa một cái, không ai đáp lại, sau đó trực tiếp đẩy cửa vào. Một tiếng quạt kẹt, cửa bị đẩy ra, Tiêu Mục Nghiên cái thứ nhất vọt vào, đánh giá bốn phía, nhưng lại chưa nhìn đến Lục Trần thanh âm, không khỏi kinh nghi. A, sư huynh đâu? Hắn vừa mới rõ ràng còn ở bên trong a, đi nơi nào? Hừ, cái này có thể không phản đối đi, tranh thủ thời gian cùng ta hồi phủ. Tiêu Tuyệt cố ý sụ mặt, lạnh hư một tiếng, sau đó chắp tay rời đi, nhưng trong lòng thì đang tự hỏi, thật chẳng lẽ chính là người trẻ tuổi này ra tay cứu Tiêu Mục Nghiên. Nếu thật là như thế, hắn chỉ sợ còn muốn đích thân cảm tạ một phen. Tiêu Mục Nghiên kỳ quái gãi đầu một cái, có chút không hiểu, chẳng lẽ sư huynh không muốn nhìn thấy cha ta. Bất quá, nàng cũng không nghĩ nhiều, cũng chỉ đành theo Tiêu Tuyệt rời đi. Một bên khác. Khoảng cách Tiêu Thành ngoài mấy chục dặm một tòa cổ thành bên ngoài, nơi này chú đóng 10 cái doanh trại, hỏa diễm ngút trời, đem bầu trời đều chiếu lên sáng trưng, bốn phía đều là binh lính tuần tra. Tại doanh trại ở trung tâm một cái trong đại trướng, một vị thân mặc áo giáp đại tướng đang ngồi ở phía trên, trước mặt cũng không phải là bàn cát, mà chính là một bàn bàn phong phú món ngon, hai bên ngồi đấy từng dãy tướng lãnh. Cầm đầu đại tướng là lần này Thương Bình Vương thủ hạ đầu đại quân tướng quân, tên là Khương Phục, thực lực đã là võ thánh cấp bậc. Bốn phía tướng lãnh cũng đều là võ hoàng cấp bậc, mỗi cái đều là kiêu dung thiện chiến, dũng mãnh vô cùng. Tất cả nhân thủ nắm chén rượu, ánh mắt nhìn lấy trước mắt ngay tại nhảy múa nữ tử, khoe miệng mang theo tà tiếu, tựa hồ tại muốn đợi chút nữa nên làm như thế nào hưởng thụ những cô gái này. Những cô gái này, đúng là bọn họ gần đoạn thời gian công thành nổ trại chỗ trộm tới thiếu nữ, mỗi cái đều là nhà lành thiếu nữ, tư sắc không tầm thường. Chúc mừng tướng quân. Nếu là lần này có thể vô hại đánh hạ Tiêu Thành, chắc hẳn tướng quân uy danh tất nhiên truyền khắp thần tấn hoàng triều. Một vị đại tướng giơ cao chén rượu trong tay, trên mặt ý cười chúc mừng. Ha ha ha, lần này còn phải may mắn mà có thần cơ rượu toán rượu tiên sinh a. có Diệu tiên sinh tương trợ, chúng ta không uổng phí một binh một tốt cũng đã dẹp xong năm tòa cổ thành, thật sự là chuyện chưa từng có a. Khương Phục lại không giành công, ngược lại là hướng về một bên một vị thư sinh bộ dáng thanh niên nam tử chắp tay, trong mắt có một vẻ kính sợ. Hắn ngay từ đầu còn hơi nghi ngờ vị này Hộ Long Sơn trang phái tới thanh niên năng lực. Từ khi đi qua cái này mấy lần sau đại chiến, hắn mới tính là chân chính chịu phục. Theo Thương Bình Vương thành một đường tiến quân, đối mặt rất nhiều cổ thành, vị này Diệu tiên sinh chỉ là một chiêu diệu kế, liền không chiến khuất người chi binh, trực tiếp phá thành, đây chính là hắn trước kia liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Chắc hẳn lần này, bắt Tiêu Mục Nghiên, công phá Tiêu Thành, cũng tất nhiên sẽ không thất bại. Tướng quân quá khen, Mạc trang chủ làm cho tại hạ có cơ hội thi triển một hai, cũng là vinh hạnh của tại hạ. Diệu công tử khẽ cười nói, khiêm tốn đáp lại. Hắn một bộ thanh sam, khuôn mặt thanh tú, đầu cắm mộc châm, xem ra giống như nhẹ nhàng thư sinh, nho nhã cùng cực. Có điều hắn vừa dứt lời, trong lòng đột nhiên động một cái, tựa hồ là đã nhận ra cái gì, trong mắt có thật không thể tin, vội vàng cầm lấy hai chiếc đũa trên bàn bày ra tới. Chương 159, không chiếm số trời. Hắn cũng tới. Canh thứ nhất. Chỗ có người thần sắc ngưng tụ, cũng không nói chuyện, bọn họ biết, đây là Diệu công tử chính đang suy tính. Diệu công tử lai lịch bọn họ nhưng biết, xuất từ Thiên Cơ Các. Thiên Cơ Các truyền thừa không biết bao nhiêu năm, tìm hiểu ngọn nguồn đầu, so với Thần Tấn Hoàng Triều còn xa xưa hơn. Thiên Cơ Các các chủ Thiên Cơ lão nhân càng là thiên hạ có tên trí giả, xa tỏa sơn bên trong biết rõ chuyện thiên hạ, cơ hồ tất cả mọi người biết Thiên Cơ Các lợi hại. Thiên hạ tất cả bảng danh sách, đều là từ Thiên Cơ Các tuyên bố. Chỉ là Thiên Cơ Các gần thế không ra mấy trăm năm, mỗi đêm thiên hạ có đại chuyện phát sinh thời điểm, liền sẽ có truyền nhân xuất hiện thế gian. Nhưng mỗi một lần thiên hạ bố cục cải biến, cơ hồ đều có Thiên Cơ Các nhúng tay. Chỉ là Thiên Cơ Các truyền nhân cụ thể có bao nhiêu vị, ngoại trừ Thiên Cơ lão nhân bên ngoài, chỉ sợ không người biết được. Nguyên bản Thương Bình Vương đối với tạo phản một chuyện, còn nhiều có lo lắng, có thể khi biết được Diệu công tử thân phận về sau, hắn trực tiếp chính là đáp ứng. Đây chính là thiên mệnh a. Xem ra Thần Tấn Hoàng Triều khí vận chấm dứt. Ừm. Số trời có biến. Làm sao lại như thế? Diệu công tử nhìn qua trên mặt bàn đũa, nguyên bản bình tĩnh vô cùng hắn cũng khó tránh khỏi lộ ra kinh ngạc thần sắc. Hắn trước đó thế nhưng là tính được rõ ràng, bắt Tiêu Mục Nghiên cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột, hắn nhưng là đem bất kỳ biến số đều đi mưu hại, tuyệt đối sẽ không có chỗ sai lầm. Nhưng mới rồi, hắn đột nhiên cảm giác được, số trời có biến, vội vàng lại bói một quẻ. Lại phát hiện, lần này kế hoạch đã thất bại. Hắn không quá lý giải, tại sao lại có người không nhận số trời khống chế. Đây chính là dị số A. Vì cái gì liền hắn đều không tính được tới. Hắn tuy nhiên không tính là Thiên Cơ lão nhân thân truyền, nhưng cũng học được Thiên Cơ lão nhân tuyệt đại bộ phận năng lực. Đối với mình bói toán năng lực, hắn vẫn là hết sức tự tin. Có thể chuyện phát sinh trước mắt, lại là để hắn có chút tự mình hoài nghi. Hắn có chút không tin tà, liên tục gảy 10 ngón tay, trong miệng mặc niệm lấy phức tạp khẩu quyết, sau đó ở tại chỗ mi tâm, một vòng thiên nhãn chậm rãi mở ra. Đây là Thiên Cơ Các bất truyền chi bí, Thiên Nhãn Thông. Tu đến cực hạn, có thể nhìn ra kiếp trước kiếp này, sinh tử luân hồi. Tất cả mọi người cảm giác được một cỗ cực kỳ kỳ lạ ba động phát ra, tựa hồ mình tại loại ba động này dưới, liền một chút bí mật đều chưa từng có, toàn bộ bị người trẻ tuổi trước mắt này xem thấu. Không ít người trong lòng hoảng sợ vô cùng. Đây chính là Thiên Cơ Các truyền nhân thực lực sao? Loại cảm giác này, thật sự là quá mức đáng sợ. Đi! Diệu công tử quát khẽ một tiếng, chỗ mi tâm bắn ra một đạo sáng chói kim quang, trực tiếp xuyên thấu đại trướng, đâm rách bầu trời đêm, hướng về ngoài mấy trăm dặm Tiêu Thành mà đi. Hắn muốn nhìn đến cùng là ai, là cái kia dị số. Kim quang đâm rách chân trời, giống như sao băng, rất nhanh liền vượt ngang mấy trăm dặm, thoáng qua ở giữa, thì đã đi tới Tiêu Thành cách đó không xa, rơi vào dưới tường thành mới cái kia đạo chính chậm rãi mà đi bóng người màu trắng phía trên. Ừm. Lục Trần phát giác được không thích hợp, đột nhiên ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy kim quang hướng về hắn bức bắn mà đến. Sau một khắc, ánh mắt của hắn ngưng tụ, giống như có vô số điện quang phát ra, cùng kim quang kia đụng vào nhau. Phúc! Kim quang lui về, ngoài trăm dặm trong đại trướng, Diệu công tử phun ra một ngụm máu tươi, chỗ mi tâm thiên nhãn đã khép kín, còn có một chút đỏ thâm vết máu, chậm rãi chảy ra, xem ra nhìn thấy mà giật mình. Diệu công tử, chuyện gì xảy ra? Khương Phục cũng phát hiện Diệu công tử trạng thái có chút không đúng, liền vội vàng hỏi. Đây là cái gì? Diệu công tử trong lòng một trận hoảng sợ, hắn còn chưa thấy rõ ràng đạo nhân ảnh kia, liền trực tiếp bị người kia một ánh mắt phá sạch thiên nhãn thông, hơn nữa còn bị trọng thương. Xem ra Tiêu Thành bên trong, còn có vị kia thần bí sư huynh cũng tại. Cũng chỉ có Thiên Cơ lão nhân đệ tử thân truyền, mới có thể như thế thành thạo thi triển thiên nhãn thông người. cũng chỉ có hắn mới có thể tại thiên nhãn thông tạo nghệ phía trên thắng qua hắn. Khó trách sẽ thất bại, nguyên lai hắn cũng tới. Diệu công tử nghiến răng nghiến lợi, đối với người kia, trong lòng của hắn ngoại trừ đấu kỵ bên ngoài, còn có nồng đậm sát ý. Mỗi một thời đại, thiên cơ các truyền nhân tranh đấu, đều là 10 phần tàn khốc lại máu tanh. Đến kết thúc thời điểm, đều chỉ có thể có một vị sống sót. Bọn họ những người này, tuy nhiên được xưng là thiên cơ các truyền nhân. Nhưng hắn biết, bọn họ bất quá đều là thiên cơ lão nhân quân cờ thôi, chỉ là vì ma luyện cái kia vị đệ tử thân truyền mà thôi. Đối với cái này an bài, tất cả mọi người không muốn tiếp nhận, nỗ lực cải biến vận mệnh của mình. Kế hoạch đã thất bại, chắc hẳn ta vị sư huynh kia cũng đã tới đây. Diệu công tử nói chi tiết nói. Cái gì? Vị kia đi tới Tiêu Thành. Cái kia nên như thế nào? Khương Phục lên tiếng kinh hô, hắn tự nhiên biết Diệu công tử trong miệng sư huynh là ai. Đây chính là vị kia thiên cơ lão nhân đệ tử thân truyền A. Nếu là luận ngữ kế, Diệu công tử khẳng định không bằng hắn. Hừ, thiên hạ đại thế đã thành, gần như không thể nghịch, tranh thủ thời gian thông báo Thương Bình Vương. Diệu công tử lạnh hừ một tiếng, trong mắt lóe ra ngon lệ, đại thế như thế, dù là sư huynh ngươi mưu kế lại cao hơn, đối mặt thần tấn hoàng triều bốn bề thọ địch cũng thế, nhìn ngươi như thế nào đi phá. Vâng. Khương Phục lập tức tiến đến báo cáo. Nhưng hắn vừa đứng dậy, lại phát hiện, trước mắt chẳng biết lúc nào, đã nhiều hơn một nói thân ảnh màu trắng, nhất thời biến sắc. Ngươi là ai? Trong đại trướng, tất cả tướng sĩ đều đã kịp phản ứng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia nói thân ảnh màu trắng. Là ngươi? Ngươi không phải. Ngươi làm sao lại như vậy? Diệu công tử tầm mắt hơi co lại, luôn cảm giác người trước mắt ảnh có chút quen thuộc, hắn trí tuệ không thấp, lập tức liền nghĩ đến trước đó nhìn thẳng hắn liếc một chút người kia. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng là sư huynh của mình, thật không nghĩ đến, cũng không phải là. Mà lại, người trước mắt này trên thân phảng phất có được một lớp xương khói mỏng manh bao phủ, che đậy tất cả thiên cơ, vậy mà để hắn nhìn không thấu. Người này đến cùng là ai? Mới vừa rồi là ngươi đang rình coi a? Lục Trần quét mắt đại trướng liếc một chút, nhìn đến những cái kia ngồi liệt trên mặt đất bọn nữ tử trên thân tất cả đều là vết máu, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệu công tử nói ra. Diệu công tử vẻ mặt nghiêm túc, theo Lục Trần trên thân, hắn cảm thấy một cỗ cực đoan khí tức nguy hiểm. Ngươi! Ngươi muốn thế nào? Không được tốt lắm, nguyên bản còn không muốn xen vào việc của người khác, nhưng các ngươi tựa hồ không biết hối cải a. Lục Trần lắc đầu, hắn rời đi khách sạn, chính là vì tới đây, để đám người này lui binh. Đi qua khách sạn sự tình, hắn đã có ý thu Tiêu Mộc Nghiên làm đồ đệ. Tiêu Mộc Nghiên phẩm tính thật tốt, mà lại thiên phú cũng là vô cùng tốt, thu cái đồ đệ, cũng không tệ. Đã quyết định thu đồ đệ, tự nhiên muốn đưa đồ đệ một cái lễ gặp mặt. Mà cuộc gặp mặt này lễ, chính là giải quyết bây giờ Tiêu Thành nguy cơ. Hắn vừa mới cái kia một ánh mắt đã phát ra cảnh cáo, nhưng đám người này tựa hồ căn bản không có lui binh ý tứ, ngược lại tựa hồ còn muốn làm trầm trọng thêm, Lục Trần cũng không thể không tự mình hiện thân. Lớn mật, lại dám xông vào quân doanh, giết. Khương Phục đi qua ngắn ngủi hoảng hốt, phát hiện Lục Trần không hơn trăm nhiều tuổi, vô ý thức cảm thấy Lục Trần tu vi không cao, sát tâm nhất thời. Nghe được Khương Phục mệnh lệnh, trong đại trướng một số tướng sĩ cũng là bắt đầu chuyển động, ào ào hướng về Lục Trần vây công mà đến. Diệu công tử ánh mắt lấp lóe, vẫn chưa ngăn cản, mà chính là muốn nhân cơ hội này, thoát đi nơi đây. Chương 160, hủy diệt đại quân, nhất kiếm kinh thế canh thứ hai. Không biết sống chết. Lục Trần nhìn cũng không nhìn bọn này tướng sĩ liếc một chút, chỉ là quát khẽ một tiếng, từng trận sóng âm phát ra, nguyên một đám võ hoàng cấp bậc tướng sĩ liền trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi, liền thần hồn đều bị chấn nát. Cái gì? Ngươi? Khương Phục dù sao cũng là võ thánh, thần hồn cường đại, vẫn chưa bị trực tiếp miểu sát, bất quá thần hồn cũng là chấn động không nghỉ, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Không nghĩ tới Lục Trần xem ra trẻ tuổi như vậy, thế mà còn có thực lực như vậy, liền linh lực cũng không vận dụng, chỉ là quát khẽ một tiếng, liền trực tiếp chém giết hơn 10 vị võ hoàng. Đây là cái gì thực lực? Chẳng lẽ là một vị võ đế hay sao? Tiêu Thành bên trong, cái gì thời điểm nhiều hơn mấy vị võ đế? Mạnh như vậy? Diệu công tử cũng là trong lòng hoảng sợ, ban đầu vốn còn muốn để đám người kia nhiều cản một trận, hiện tại xem ra, đã không kịp. Hắn vội vàng từ trong ngực quất ra một đạo linh phù, không có nửa phần do dự, trực tiếp bóp nát, thân hình đã biến mất ngay tại chỗ. Diệu công tử thân là thiên cơ các truyền nhân, tuy nhiên tu vi không cao, nhưng thủ đoạn bảo mệnh lại là 10 phần sung túc. Cái này linh phù tuy nhiên 10 phần đắt đỏ, nhưng giờ phút này đã không kịp thương yêu. Ừm. Lục Trần thần sắc cứng lại, muốn xuất thủ đã không kịp. Linh phù tương đương với một cái tiểu hình truyền tống linh trận, vạch liền thiên địa, một khi thôi động, căn bản là không có cách đánh gãy. Hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái kia Diệu công tử rời đi. Bất quá, Lục Trần ngược lại là không để trong lòng, nếu là Diệu công tử thức thời, trở về nói cho Thương Bình Vương, nếu như Thương Bình Vương có thể lui binh, đó cũng là hắn vui lòng nhìn thấy. Tha mạng. Nhìn đến Diệu công tử rời đi, Khương Phục hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, cầu xin tha thứ. Hắn biết, Lục Trần thực lực, đã tuyệt không phải hắn chỗ có thể chống đỡ. Công tử, van cầu ngươi. Giết hắn đi. Hắn không phải người tốt. Hắn giết ta phụ mẫu, làm nhục tỷ ta, hắn là ác ma. Những người này chiếm thành về sau, cướp bóc đốt giết, không chuyện ác nào không làm. Công tử nhất định muốn vì dân trừ hại a. Ở một bên đám vũ nữ cũng tại lúc này lấy lại tinh thần, phát hiện trong đại trướng, phần lớn tướng sĩ đã chết đi, chỉ còn lại có Khương Phục một người, minh bạch đều là Lục Trần gây nên, đối với Lục Trần khóc khẩn cầu nói. Các nàng những người này, phần lớn đều là thương nhân trí nữ, Khương Phục bọn người vào thành, đương nhiên sẽ không buông tha những tài phú này, mà lại một số tư sắc tốt nữ tử, đều là trở thành trong đại quân thay phiên đồ chơi. Không. Khương Phục gác độc quét những cô gái này liếc một chút, trong lòng tràn đầy ý sợ hãi, còn dự định mở miệng cầu xin tha thứ. Nhưng Lục Trần lại không nói cho hắn cơ hội, cũng chỉ làm kiếm, một đạo hàn quang lóe qua, trực tiếp đem Khương Phục đầu người cho chém xuống. Loại này ác nhân, người người có thể chu diệt. Đa tạ công tử. Chư nhiều thiếu nữ khóc đến nước mắt như mưa, vội vàng hướng về Lục Trần quỳ bái. Đứng lên đi. Lục Trần cau mày, có chút không biết như thế nào cho phải. Địch tập, cảnh giới. Đột nhiên, doanh trướng bên ngoài, một tiếng bén nhọn thanh âm đâm rách bầu trời đêm, từng đợt khôi giáp tiếng va chạm vang lên. Khương Phục thủ hạ tướng sĩ cũng là phát hiện trung tâm trong doanh trướng dị dạng, nhất thời toàn bộ đại quân đều bị kinh động, toàn bộ hướng về nơi đây chạy đến. Công tử. Nghe đến động tĩnh bên ngoài, những thứ này thiếu nữ đều là giật mình, trưng cầu lấy nhìn qua Lục Trần. Không cần kinh hoàng. Lục Trần sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nói ra. Đã Thương Bình Vương thủ hạ đại quân, đều là cái này tính tình, như vậy chết không có gì đáng tiếc. Cùng lúc đó, Tiêu Thành. Phủ Thanh Chủ. Tiêu Tuyệt ngồi tại đại sảnh trường án trước, ngay tại đọc qua liên quan tới Thương Bình Vương tạo phản một chuyện hồ sơ, có chút sức đầu mẻ chán. Thương Bình Vương không uổng phí một binh một tốt, liền đã công phá năm tòa cổ thành, khí thế hung hùng, ít ngày nữa liền muốn đi vào Tiêu Thành, có thể để hắn hết sức nhức đầu. Mà lại, Thương Bình Vương công phá cổ thành, thu được đại lượng tiếp tế, đến lúc đó vây mà không tấn công, cũng có thể làm cho Tiêu Thành lâm vào tuyệt cảnh. Hắn chinh chiến xa trường nhiều năm, đối với cái này công thủ thành lại là không thế nào lành nghề. Mà lại, lấy bây giờ Tiêu Thành binh lực, căn bản là không có cách ngăn cản Thương Bình Vương đại quân. Báo. Thành chủ, theo ngoài thành thám báo đến báo, Thương Bình Vương bộ đại quân trong quân doanh đột nhiên tao ngộ địch tập. Một vị thành vệ quân vô cùng lo lắng xông vào đại sảnh, vội vàng báo cáo. Ừm. Khi nào phát sinh sự tình? Tiêu Tuyệt vui vẻ, liền vội vàng hỏi. Bẩm thành chủ, ngay tại nửa canh giờ trước. Có thể dò xét tra rõ ràng. Có biết là người phương nào? Tiêu Tuyệt liên thanh hỏi, một bên hỏi đã phủ thêm khôi giáp, hướng về chỗ cửa thành đi đến. Hắn muốn nhìn, đến cùng là ai, có bản lãnh lớn như vậy, dám đi dạ tập Thương quân quân doanh. Không biết người nào. Tướng quân, muốn không chúng ta thừa dịp loạn xuất binh tiếp viện, đem một mẻ hốt gọn. Tiêu Tuyệt nhắc nhở, đề phòng có bẫy. Hắn cảm thấy sự tình có kỳ quặc, rất có thể là Thương quân mưu kế, không có vọng phía dưới phán đoán. Rất nhanh, Tiêu Tuyệt liền đã đứng ở thành tường bên trong, ánh mắt xa nhìn phương xa. Tại bên ngoài mấy trăm dặm, hỏa quang trùng thiên, tiếng la giết nổi lên bốn phía, âm thanh chấn khắp nơi. A, tựa hồ thật là đánh nhau. Tiêu Tuyệt ánh mắt ngưng lại, trong đầu lại tràn đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ là vị kia hay sao? Không khỏi, hắn nhớ tới trước đó xuất thủ cứu Tiêu Mộc Nghiên cái vị kia cường giả bí ẩn. Tiêu Tuyệt trầm ngâm một lát, vẫn là không có lựa chọn tự tiện xuất binh. Hắn biết xuất binh không phải cho đùa, tại không rõ ràng địch nhân hư thực tình huống dưới, tùy tiện xuất binh thế nhưng là tối kỵ. Hắn đối với mỗi một cái tính mạng của tướng sĩ, đều nhìn đến cực kỳ trọng yếu. Lại tại lúc này, xa xa trong đại doanh, một thanh lóa mắt cùng cực cự kiếm đâm rách bầu trời đêm, tựa hồ thẳng vào tinh hải. Cho dù cách nhau mấy trăm dặm, tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được cự kiếm kia bên trên truyền đến kiếm ý ba động, làm cho người thần hồn run rẩy. Kiếm đế. Chẳng lẽ là trên thiên sơn vị kia thiên kiếm tới? Tiêu Tuyệt ánh mắt chấn động, trong lòng có suy đoán. Tại Bắc Nguyên, cũng chỉ có trên thiên sơn mới có một vị kiếm đế, trừ cái đó ra, hắn căn bản nghĩ không ra còn lại. Chỉ là, vị kia kiếm đế từ khi mấy trăm năm trước, cũng không từng đi xuống hôn khắc núi, tựa hồ muốn đột phá cái kia một bước cuối cùng, làm sao có thể xuất hiện tại nơi đây. Còn không đợi Tiêu Tuyệt suy nghĩ nhiều. Thanh cự kiếm kia đã từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chém xuống. Tựa hồ liền thiên địa đều tại đây khắc bị bổ ra một vết nứt, đêm tối đều biến thành ban ngày. To lớn sóng xung kích khuếch tán ra lớn, phương viên mấy trăm dặm, đều tại đây khắc hóa thành một vùng phế tích. Vô số tiêu thành người, đều là ngẩng đầu nhìn lên trời, bị tình cảnh này rung động. Một kiếm này, coi là thật có kinh thiên động địa chi uy. Mà ở vào ở trung tâm quân doanh, Lục Trần đứng tại chỗ, Chu Tiên kiếm vào vỏ, tâm niệm nhất động, liền được thu vào Vô Song kiếm hạp bên trong. Vừa mới, chỉ là hắn thử một chút Trảm Thiên Bạt kiếm thuật uy lực, có điều hắn vẫn là có giữ lại, bằng không mà nói, đoán chừng liền tiêu thành đều muốn bị tác động đến. Toàn bộ thương quân quân doanh, 100.000 người đứng đầu hàng binh, đều dưới một kiếm này vẫn lạc. Trong doanh trướng, nuốt tiếng nuốt nước miếng liên tiếp, những thứ này thiếu nữ trong mắt tràn đầy chấn kinh. Các nàng cũng là võ giả, tuy nhiên tu vi không cao, nhưng lại có thể theo Lục Trần rút kiếm lúc cái chủng loại kia trạng thái, cảm nhận được một loại cực kỳ đặc thù trạng thái. Dường như vào thời khắc ấy, Lục Trần đã biến mất, hòa mình thiên địa. Đây là cái gì cường giả? Chương 161, không thể báo đáp, ngươi là kiếm tiên đại nhân. Thứ, công tử đại ân, tiểu nữ tử không thể báo đáp. Các nàng không nghĩ nhiều nữa, biết Lục Trần đã xuất thủ, thay các nàng giải quyết tất cả phiền phức, vội vàng quỳ rạp xuống đất. Còn không đợi các nàng lời kế tiếp nói xong, Lục Trần cũng đã đưa tay đánh gãy các nàng. Các ngươi hiện tại không nhà để về, ta mang các ngươi tiến đến tiêu thành. Lục Trần biết, những thứ này thiếu nữ đều là sâu bị thương nặng, khoảng cách mấy trăm dặm đối với các nàng tới nói, đúng là xa xôi, đi đường ít nhất đều muốn nửa tháng. Lấy các nàng loại trạng thái này, hiển nhiên là không thể nào. Đã chính mình cứu các nàng, cũng không để ý thuận tay dẫn các nàng đoạn đường. Lời còn chưa dứt, Lục Trần tay khẽ vẫy, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Lên đây đi. Lục Trần tâm niệm nhất động, trường kiếm bỗng nhiên biến lớn, thoáng qua ở giữa liền đã tiếp cận dài mười mấy trượng, sau đó thả người nhảy lên trường kiếm, đối với sau lưng mấy vị thiếu nữ nói ra. Đa tạ công tử. Mấy vị thiếu nữ vội vàng nói tạ, ào ào đứng lên trường kiếm. Ngự kiếm quyết thôi động, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, bất quá trong vòng mấy cái hít thở, Lục Trần liền đã đi tới tiêu thành dưới tường thành. Ngoài cửa thành, Tiêu Tuyệt đã sớm chờ đợi ở đây. Ở sau lưng hắn, Tiêu Gia Quân, thành vệ quân cũng hàng mà đứng, nhìn qua phía trước cái kia một đạo kinh hồng, trong mắt có sùng bái. Quân bên trong tướng sĩ, từ trước đến nay sùng bái cường giả. Nhìn thấy cái kia kinh thiên nhất kiếm, trong bọn họ tâm đối với Lục Trần cái kia một loại sùng bái đã đạt tới đỉnh phong. Lục Trần hạ xuống, nhìn thấy Tiêu Tuyệt, cảm nhận được trên người hắn võ đế khí tức, không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết hắn cũng là Tiêu Thành thành chủ, Tiêu Mộc Nghiên lão cha. Tiêu Thành chủ, mấy vị này nữ tử là còn lại cổ thành, bây giờ không nhà để về, có thể hay không cho các nàng an bài một cái chỗ ở. Lục Trần chỉ sau lưng mấy vị thiếu nữ, mở miệng nói. Mà Tiêu Tuyệt vẫn còn trong lúc khiếp sợ, chưa có lấy lại tinh thần tới. Quả nhiên không phải trên thiên sơn vị kia. Chỉ là vị này cũng là kiếm đế, từ đâu tới kiếm đế. Trẻ tuổi như vậy kiếm đế. Chờ chút. Thanh Vân Tông. Chẳng lẽ Nghiên Nhi nàng thật bái kiếm tiên vi sư? Trước mắt vị này, chẳng lẽ là kiếm tiên hay sao? T. Tiêu Tuyệt trong lòng ngàn vạn suy nghĩ cuồn cuộn, hắn cũng không ngu ngốc, cơ hồ là trong nháy mắt liền đã đoán được hơn phân nửa. Nghe Tiêu Mộc Nhiên nói, trước mắt cái này vị đến từ Thanh Vân. Mà Thanh Vân Tông kiếm đế, ngoại trừ thiên hạ đệ nhất kiếm nam Cung Mặc bên ngoài, còn có thể là ai? Mà lại trẻ tuổi như vậy kiếm đế. Ngoại trừ vị kia truyền đi xôn xao kiếm tiên bên ngoài, hắn căn bản nghĩ không ra những người khác. Nghĩ không ra nghe đồn, lại là thật. A, Tiêu Thành thành chủ Tiêu Tuyệt, gặp qua kiếm tiên đại nhân. Tiêu Tuyệt không nghĩ nhiều nữa, cơ hồ đã xác định Lục Trần thân phận, vội vàng chắp tay, trên mặt tràn đầy sùng kính chi ý. Đối với Thanh Vân kiếm tiên đại bại ma giáo sự tình, hắn nguyên bản còn nhiều có không tin. Nhưng khi thật sự nhìn thấy thời điểm, hắn không thể không tin. Hắn ngược lại không phải là sùng kính Lục Trần thực lực. Mà là bởi vì Lục Trần đại bại ma giáo, cứu vãn đông đảo trôi dạt khắp nơi phổ thông bình dân, phần này công tích, để hắn không thể không bội phục. Đứng tại Tiêu Tuyệt sau lưng đông đảo tướng sĩ, nghe được Tiêu Tuyệt, cũng là ngốc trệ. Đối với Lục Trần nghe đồn, bọn họ tự nhiên hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe nói qua một ít. Có thể chưa từng nghĩ, trong truyền thuyết kiếm tiên vậy mà đang ở trước mắt. Bái kiến kiếm tiên đại nhân. Mọi người tướng sĩ khó nén sắc mặt kích động, ào ào quỳ một chân trên đất, cảm xúc bành trướng. Kiếm tiên. Mà tại Lục Trần sau lưng mấy vị kia thiếu nữ, thì là có chút phạm choáng, các nàng không nghĩ tới, chính mình lại có cơ hội cùng một vị kiếm tiên khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Tựa hồ các nàng cảm thấy, đây là nhân họa đắc phúc. Tiêu Thành chủ khách khí. Lục Trần ngoài ý muốn nhìn Tiêu Tuyệt liếc một chút, bằng vào một chút dấu vết liền có thể phán định thân phận của mình, cái này nhãn lực cũng không tục. Hắn cũng không có phủ nhận, mười phần bình thản. Như là đã quyết định thu Tiêu Mộc Nghiên làm đồ đệ, cái thân phận này sớm muộn đều không gạt được. Hắn cũng nhìn ra được, những thứ này tướng sĩ tuy nhiên kích động, nhưng vẫn là có tốt đẹp kỷ luật. Đây là một cái không tệ quân đội. có thể bồi dưỡng được cường đại như thế quân đội, như vậy lĩnh quân người tất nhiên bất phàm. Khó trách Tiêu Mộc Nghiên sẽ làm ra lựa chọn như vậy, toàn là bởi vì Tiêu Tuyệt người phụ thân này dạy thật tốt. Đối với Tiêu Tuyệt loại này bảo vệ quốc gia chiến trường tướng quân, Lục Trần trong lòng cũng có chút khâm phục. Trước đó tại Lam Tinh, hắn liền nghĩ qua tham quân đền đáp tổ quốc, chỉ là đáng tiếc, bởi vì các phương diện nguyên nhân, cuối cùng không thể toại nguyện. Người tới, đem cái này mấy vị cô nương dẫn đi. Tiêu Tuyệt gật đầu, quay đầu bắt đầu an bài. Đa tạ Kiếm Tiên đại nhân ân cứu mạng. Rời đi thời điểm, mấy vị kia thiếu nữ còn không nhìn hướng về Lục Trần nói lời cảm tạ. Lục Trần mỉm cười nhìn qua mọi người rời đi. Đợi đến hết thể hoàn tất, Tiêu Tuyệt mới tốt kỳ hỏi, Kiếm Tiên đại nhân, xin hỏi tiểu nữ có phải thật vậy hay không bái nhập môn hạ của ngài? Tiêu Tuyệt một mặt chờ mong, nếu như nữ nhi của mình thật sự có thể bái vị này trong truyền thuyết Kiếm Tiên vi sư, như vậy hắn chỉ sợ nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Đây chính là Kiếm Tiên A. Thần tiên trong truyền thuyết A. Đã có mấy trăm ngàn năm không có đi ra thần tiên tin tức. Bởi vậy có thể thấy được, thần tiên đến cùng đến cỡ nào hiếm thấy. Không tệ, Tiêu thành chủ, ta cũng định thu Mộc Nghiên làm đồ đệ. Lục Trần gật đầu, biểu lộ thái độ của mình. T. Không chỉ có là Tiêu Tuyệt, thì liền ở sau lưng hắn một các tướng lĩnh, cũng nhịn không được hít vào khí lạnh. Kiếm Tiên chi đồ A. Chính nhà mình tiểu thư, thế mà thật trở thành Kiếm Tiên đồ đệ. Đây hết thể đều lộ ra như vậy thật không thể tin. Mau mời, Kiếm Tiên đại nhân, mau mời tiến. Tiêu Tuyệt dù sao cũng là thấy qua việc đời, cưỡng chế kích động trong lòng, dường như cả người đều tại đây khắc biến đến tuổi trẻ lên, vội vàng chắp tay nhường đường. Lục Trần cũng không khách khí, hướng về bên trong thành đi đến. Tiêu Tuyệt không có lập tức đuổi theo kịp, mà là để phân phó mấy vị tâm phúc, tiến đến bên ngoài mấy trăm dặm quân doanh thu thập tàn cục. An bài tốt hết thảy, hắn mới bước nhanh đuổi kịp Lục Trần. Lục Trần phát giác được đây hết thảy, ở trong lòng khẽ gật đầu, đối với Tiêu Tuyệt làm người xem như càng hiểu hơn. Dạng này người, vì nước vì dân, hoàn toàn xứng đáng danh tướng. Khó trách có nhiều người như vậy nguyện ý đi theo. Khó trách Tiêu Mộc Nghiên tuổi còn trẻ thì có như vậy tính cách, đúng là hiếm thấy. Bình minh tờ mờ sáng, chân trời lộ ra một vệt ngân bạch sắc. Trong thành đám người cũng bắt đầu một ngày mới bận rộn sinh hoạt. Nhưng bọn hắn lại cũng không biết đêm qua phát sinh món kia đại sự kinh thiên động địa, mỗi lần ngóng nhìn ngoài thành, đều sẽ có vẻ lo lắng không thôi, hiển nhiên còn đang lo lắng thương quân công thành sự tình. Lục Trần mấy người cũng tại lúc này về tới phủ thành chủ. Tiêu Mộc Nghiên đã sáng sớm, đổi lại một thân bó sát người khôi giáp, ngay tại phủ thành chủ nội viện khắc khổ luyện kiếm. Từ nhỏ, nàng đều là như thế vượt qua, đã trở thành thói quen. Mỗi một lần huy kiếm, nàng đều truy cầu hoàn mỹ, chiêu thức thi triển đến phát huy vô cùng tinh tế, xem ra cảnh đẹp ý vui. Bất quá giờ phút này, nàng lại có chút không quan tâm, trong đầu không ngừng tại hồi tưởng tối hôm qua trong khách sạn phát sinh hết thảy. Nàng đột nhiên nhớ tới Lục Trần câu nói kia. Cùng cái kia một đạo bạch quang chói mắt cùng ngoài khách sạn cái kia một đám người áo đen thi thể. Nàng trước đó vào trước là chủ, vẫn cảm thấy Lục Trần thực lực không cường. Cho nên cũng không có liên tưởng đến là Lục Trần xuất thủ. Nhưng làm nàng tỉ mỉ hồi tưởng xuống tới, lại phát hiện rất nhiều không thích hợp. Lục Trần nhìn thấy đám người áo đen kia xuất hiện lúc, tựa hồ vẫn luôn rất bình tĩnh, giống nhau hắn tại lỗ sâu không gian lúc đồng dạng. Dạng này người, bình thường đều rất tự tin. Cũng chỉ có cầm giữ có đủ thực lực, hoàn toàn chắc chắn, mới có thể gặp nguy không loạn. Nàng hiện tại cảm thấy, rất có thể là Lục Trần xuất thủ cứu nàng. Chương 162, Thái Hư Kiếm Điện, đây là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Đáng tiếc, sư huynh đã đi, cũng không biết đi nơi nào tìm hắn, cũng không biết hắn muốn đi đâu. Tiêu Mộc Nghiên trong lòng thở dài, có chút hối hận, ở trong lòng oán trách tại sao mình đần như vậy. Lục Trần trẻ tuổi như vậy, mà lại thực lực như thế siêu quần, còn không phải Thanh Vân Tông cái gì có tên nhân vật, nói không chừng khả năng thật là vị kia Kiếm Tiên đệ tử. Nếu như có thể cùng Lục Trần tạo mối quan hệ, nói không chừng nàng cũng có cơ hội bái nhập Kiếm Tiên môn hạ. Nghiên Nhi. Ngay tại Tiêu Mộc Nghiên suy nghĩ lung tung thời điểm, cửa sân chỗ truyền đến Tiêu Tuyệt thanh âm. Lao cha, ngươi một đêm không ngủ. A, sư huynh, ngươi làm sao tại cái này? Tiêu Mộc Nghiên thu kiếm quay đầu trông lại, đột nhiên phát hiện đứng tại Tiêu Tuyệt một bên Lục Trần, nhất thời kinh hỉ vô cùng, vội vàng chạy tới, trực tiếp khoác lên Lục Trần bả vai, một mặt nịnh nọt. Khu khu, Nghiên Nhi, không được vô lễ. Tiêu Tuyệt nhìn đến bộ dáng này, mí mắt trực nhảy, cái này ngốc nữ nhi, không phải nói đã bái Kiếm Tiên vi sư sao? Kết quả Kiếm Tiên ngay tại trước mặt đều nhận không ra. Thật sự là bêu xấu a. Thế nào nha, cha? Đúng, ngươi làm sao lại cùng sư huynh tại một hối? Tiêu Mộc Nghiên không hiểu, vẫn như cũ lôi kéo Lục Trần không thả. Cái gì sư huynh? Vị này chính là Kiếm Tiên đại nhân. Còn không mau mau bái sư. Tiêu Tuyệt kém chút bị Tiêu Mộc Nghiên tức ngất đi, chính mình nữ nhi này cái gì đều tốt, cũng là quá nhanh nhẹn, một chút không hiểu quy củ. Tại bọn họ những thứ này thế hệ trước vốn có trong tư tưởng, thiên địa quân thân sư, tôn sư trọng đạo thế nhưng là mười phần trọng yếu. Nếu là bởi vậy để Lục Trần hỏng ấn tượng, không thu Tiêu Mục Nghiên, vậy nhưng làm sao xử lý? A, kiếm tiên đại nhân. Nghe được Tiêu Tuyệt, Tiêu Mục Nghiên nuối rộng ra cái miệng nhỏ nhắn, có chút không thể tin. Nàng nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, có thể duy chỉ có không nghĩ tới Lục Trần cũng là vị kia truyền đi xôn xao kiếm tiên. Dù sao, tại trong truyền thuyết, Lục Trần thần hồ kỳ thần, tại Tiêu Mục Nghiên trong vô thức, kiếm tiên nhất định là tóc trắng tung bay, thoải mái không bị trói buộc bộ dáng. Tuyệt đối không có khả năng là như Lục Trần như vậy nắm giữ loại kia dung nhan hoàn mỹ còn trẻ tuổi như vậy người. Cái này cùng nàng tưởng tượng, hoàn toàn là hai việc khác nhau a. Thật sao? Sư Minh, ngươi thật là kiếm tiên sao? Tiêu Mục Nghiên không hiểu, đành phải nhìn về phía Lục Trần. Tiêu Tuyệt ở một bên nhìn được bản thân ngốc nữ nhi bộ dáng này, tức giận đến dựng râu, nhưng lại không thể làm gì. Hắn cũng biết Tiêu Mục Nghiên vì sao như thế, bởi vì thì liền hắn, lúc ấy nếu không phải là tận mắt nhìn thấy cái kia kinh thiên động địa một kiếm, cũng tuyệt không có khả năng nghĩ đến trong truyền thuyết kiếm tiên, thế mà lại là trẻ tuổi như vậy. Không tệ, ngươi có thể bái nhập ta môn hạ. Lục Trần mỉm cười gật đầu, cũng không để ý Tiêu Mục Nghiên vô lý, trong mắt hắn, Tiêu Mục Nghiên bất quá một cái 17-18 tuổi tiểu cô nương, cũng là một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu hải tử, cũng không thèm để ý. Dù sao bản thân hắn đối tại cái gì quy củ đạo lý, khuôn sáo cũng không phải rất ưa thích. A, thật đúng a, sư minh. A không phi phi. Sư tôn ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Tiêu Mục Nghiên mở to hai mắt nhìn, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, vội vàng đổi giọng, đi một cái bái sư lễ. Đứng lên đi. Lục Trần cười gật đầu, đem đỡ dậy. Dịch Xuyên Đông cùng Đông Phương Hy Nguyệt tuy nhiên xem như đệ tử của hắn, nhưng nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, Tiêu Mục Nghiên mới tính chân chính là hắn thu người đệ tử thứ nhất. Đa tạ sư tôn. Tiêu Mục Nghiên vui mừng quá đỗi, thay đổi trước đó nhanh nhẹn bộ dáng, biến đến mười phần nhu thuận, tựa hồ sợ nhắm trúng Lục Trần không thích. Ừm, đã nhập ta môn hạ, thì đưa ngươi một cái đồ chơi, xem như lễ gặp mặt đi. Lục Trần gật đầu, theo hệ thống không gian bên trong xuất ra một bản bí tịch, đưa cho Tiêu Mục Nghiên. Thái Hư Kiếm Điển. Tiêu Mục Nghiên tiếp nhận kiếm điển, nhìn thấy phía trên có khắc Thái Hư Kiếm Điển bốn chữ, không khỏi lên tiếng kinh hô, thiên giai cao cấp kiếm điển. Cái gì? Thiên giai cao cấp? Nghe được Tiêu Mục Nghiên, một bên Tiêu Tuyệt dù là lại thế nào chấn định, cũng cầm giữ không được. Cái này, vừa ra tay cũng là thiên giai cao cấp. Còn đồ chơi nhỏ, đây chính là kiếm tiên sao? Tiêu Tuyệt nhưng biết thiên giai kiếm điển hiếm có. Không nói trước thiên giai công pháp chỉ có siêu cấp thế lực mới có. Cho dù là hắn, tu tập đến cũng chỉ là địa giai cao cấp công pháp, vẫn là đã từng vì thần tấn hoàng triều lập xuống công lao hắn mã, tấn đế ban tặng. Mà kiếm điển tại rất nhiều công pháp bên trong, còn cực kỳ hiếm có. Chính là thiên hạ nhiều như vậy kiếm phái, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu bản thiên giai kiếm điển a. Quả nhiên không hổ là kiếm tiên đại nhân, xuất thủ cũng là xa xỉ. Ngươi chính là vạn năm khó gặp Thái Hư kiếm thể, tu luyện bản này Thái Hư kiếm điển sẽ càng phù hợp ngươi, nếu không lấy thiên phú của ngươi, đã sớm không chỉ như thế. Cái này Thái Hư kiếm điển chính là hắn một lần đánh dấu đoạt được, cũng không làm sao chân quý, dù sao, trước mắt hắn có được bốn bản viễn siêu thiên giai thiên thư. Thứ này đối với hắn mà nói, bất quá là vật vô dụng. Nhưng Tiêu Mục Nghiên thế nhưng là đặc thù thể chất bốn Thái Hư kiếm thể. Thái Hư kiếm thể tại đặc thù thể chất bên trong đều cực kỳ hiếm thấy, thậm chí có thể sánh vai hỗn độn thể. Bất quá Thái Hư kiếm thể cũng có nhất định hạn chế, vậy nếu không có phù hợp pháp quyết, tốc độ tu luyện sẽ rất chậm. Thái Hư kiếm điển thì là hoàn toàn vì Thái Hư kiếm thể mà sáng tạo, có thể hoàn mỹ phù hợp Thái Hư kiếm thể, phát huy ra Thái Hư kiếm thể tất cả ưu thế, không chỉ có tu luyện tốc độ sẽ tăng lên gấp bội, đối với kiếm đạo cảm ngộ, đối kiếm lực tương tác cũng là sẽ tăng lên gấp bội, mười phần khủng bố. Đa tạ sư tôn ban cho pháp. Nghe được Lục Trần giải thích, Tiêu Mục Nghiên mới biết mình nguyên lai còn có cái này cái thể chất. Chớ nói người bình thường, chính là võ đế, nếu là không có thiên nhãn thông loại năng lực này, không cách nào nhìn trộm ra khác thể chất của con người, cho nên ngược lại cũng bình thường. Đa tạ kiếm tiên đại nhân. Tiêu Tuyệt cũng là một mặt kích động, theo Lục Trần xuất thủ liền có thể nhìn ra được hắn đối tại đệ tử của mình tựa hồ không chút nào keo kiệt, cái này khiến hắn đối với Tiêu Mục Nghiên tương lai thì là càng thêm yên tâm. Nghiên nhi, ngươi thật tốt nghiên cứu một chút Thái Hư kiếm điện, có cái gì không hiểu có thể tùy thời đến hỏi ta. Đúng, sư tôn, đệ tử nhất định sẽ cố gắng, sẽ không để cho sư tôn thất vọng. Tiêu thành chủ. Lục Trần quay đầu nhìn về phía Tiêu Tuyệt. Tiêu Tuyệt hiểu ý, biết Lục Trần muốn cùng hắn đơn độc nói chuyện, vội vàng khoát tay, kiếm tiên đại nhân, mời tới bên này. Tiêu Mục Nghiên nhìn thấy hai người rời đi, cũng không có đã quấy rầy, ôm lấy Thái Hư Kiếm Điển tìm một chỗ tĩnh thất liền đi tìm hiểu. Thái Hư Kiếm Điển vừa mới tới tay, loại cấp bậc này công pháp, là nàng một mực không dám tưởng tượng, tự nhiên là trước tiên muốn đi lĩnh hội. Đoán chừng không có 10 ngày nửa tháng, nàng cũng sẽ không bỏ được để xuống. Tiêu Tuyệt mang theo Lục Trần, một đường đi vào phủ thành chủ đại khách đại sảnh, vội vàng gọi người dâng lên tốt nhất nước trà. Kiếm Tiên đại nhân, không biết chuyện gì. Nếu là Tiêu Mỗ biết được, tất nhiên nói rõ sự thật. Tiêu Tuyệt nhìn ra Lục Trần có việc hỏi thăm, cũng không thừa nước đục thả câu. Tiêu thành chủ, không biết có thể từng gặp người này. Lục Trần lấy ra Lâm Tuyết Vi bức họa, ôm lấy thử một lần tâm thái hỏi thăm, mà lại cũng dự định để Tiêu Tuyệt phái người tìm kiếm. Lấy Tiêu Tuyệt địa vị, cái này Tiêu thành phụ cận phương viên mấy vạn dặm, khẳng định đều không nói chơi. Tiêu Tuyệt nhìn thấy Lâm Tuyết Vi bức họa, ánh mắt lộ ra một vệt kỳ sắc, nhất thời cả kinh nói, đây là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, Lâm Tuyết Vi. Chương 163, chuyện này giúp định, bình phục loạn đảng thứ 5. Tiêu thành chủ, ngươi biết Tuyết Vi? Lục Trấn nghe vậy, nhất thời vui vẻ, cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người nhận ra Lâm Tuyết Vi. Ách, chỉ sợ trên đời này nhận biết nàng không ít người. Tiêu Tuyệt sắc mặt có chút xấu hổ, có chút kỳ quái, thiên hạ đệ nhất mỹ nữ người nào không biết. Chẳng lẽ Kiếm Tiên là muốn tìm thiên hạ đệ nhất mỹ nữ? Kiếm Tiên còn có đam mê này. Quả nhiên là người trẻ tuổi a. Vậy cái này bận bịu hắn tất nhiên là giúp định. Tiêu Tuyệt biểu lộ biến ảo chập chờn, trong đầu suy nghĩ tung bay, đã trôi dạt đến lên 9 tầng mây, không tự chủ được liền nghĩ tới điều gì. Nàng là ta người bên trong. Lục Trần mà nói lại làm cho Tiêu Tuyệt biểu lộ cứng đờ. Cái gì? Tiêu Tuyệt ngạc nhiên, cái này thiên hạ đệ nhất mỹ nhân không là người của ma giáo sao? T. Chẳng lẽ nói, ở trong đó có cái gì không thể không nói ái hận tình cửu? Tiêu thành chủ, ngươi nhìn thấy qua Tuyết Vi sao? Lục Trần trong mắt chứa chờ mong hỏi. Không có. Tiêu Tuyệt mà nói lại làm cho Lục Trần lửa giận trong lòng diễm lại lần nữa dập tắt. Nhưng hắn lời kế tiếp, lại làm cho Lục Trần lại có hy vọng. Có điều, ta hiểu rõ người biết. Lục Trần khó có thể chấn định, nắm thật chặt Tiêu Tuyệt cánh tay, liền vội vàng hỏi, người nào? Thiên cơ các thiên cơ lão nhân. Tiêu Tuyệt bị Lục Trần tóm đến có chút bị đau, nhưng hắn lại cố nén không nói. Thiên cơ các. Lục Trần hơi tập trung, hắn vẫn chưa nghe nói qua thiên cơ các. Đúng. Tiêu Tuyệt nhìn Lục Trần thần sắc, tựa hồ đối với những thứ này hoàn toàn vô tri, hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là mở miệng giải thích. Thiên cơ các danh xưng tính toán không bỏ sót, Sa Tỏa Sơn bên trong liền biết rõ chuyện thiên hạ. Thiên hạ này tất cả bảng danh sách, chính là từ thiên cơ các viết lên. Chắc hẳn thiên cơ lão nhân hẳn phải biết Kiếm Tiên đại nhân phu nhân bây giờ đang ở nơi nào. Bất quá thiên cơ các gần thế không ra đã mấy trăm năm, lần trước xuất hiện, vẫn là tại một lần kia chính ma đại chiến. A, đúng, ta nhớ ra rồi, Thương Bình Vương Phủ, nhất định có thiên cơ các truyền nhân tọa chấn. Tiêu Tuyệt nếu như không đề cập thiên cơ các, chỉ sợ còn quên việc này, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Thương Bình Vương dám can đảm tạo phản, hơn nữa còn có thể không uổng phí một binh một tốt liền có thể liền phá năm tòa cổ thành. Hiển nhiên, cái này sau lưng khẳng định có thiên cơ các đúng tay. Bằng không mà nói, lấy Thương Bình Vương thực lực, dù là mạnh hơn, cũng không thể nào làm được một bước này. Mà lại, trước đó hắn hiếu kỳ, Thương Bình Vương người làm sao có thể đầy đủ biết Tiêu Mục Nghiên sự tình, còn cho là mình thủ hạ ra nội ứng. Nhưng hiện tại xem ra, hiển nhiên không phải. Cũng may mắn có Lục Trần xuất thủ, bằng không mà nói, Tiêu Mục Nghiên đã giữ nhiều lành ít. Không khỏi, Tiêu tuyệt đối với Lục Trần càng thêm càng kích. Tiêu thành chủ có nghe nói qua Diệu công tử? Lục Trần nghe được Tiêu Tuyệt, cũng nhớ tới cái kia một đôi thiên nhãn kim quang, còn có cái kia Diệu công tử, tựa hồ cùng Tiêu Tuyệt nói tới thiên cơ các truyền nhân giống nhau ý hệt. Diệu công tử? Sẽ không sai. Thiên cơ các bát đại công tử, đều là thiên cơ các truyền nhân, thế nhân đều biết. Nghĩ không ra thời gian qua đi 500 năm, bát đại công tử lại lần nữa lâm thế, thiên hạ lại sẽ đại loạn a. Tiêu Tuyệt khẽ giật mình, chợt đắng chát gật đầu. Đã như vậy, vậy ngược lại tốt làm. Lục Trần gật đầu, chỉ cần bắt đến Diệu công tử, chắc hẳn thì có thể biết thiên cơ các vị trí. Thiên cơ lão nhân có thể thôi toán ra Lâm Tuyết Vi là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, tự nhiên cũng có thể tính ra nàng vị trí. Trên đời này có thật nhiều người đều có năng lực đặc thù, trên thông thiên văn dưới dành địa lý, năng lực mười phần đáng sợ. Đây không phải đơn thuần thực lực thì có thể làm được. Cái này cần ở phương diện này có thiên phú và nhiều năm nghiên cứu mới có thể làm đến. Chỉ ít, Lục Trần còn không cách nào làm đến phía trên khuy thiên phía dưới dòng chỗ, biết được kiếp trước kiếp này nhân quả luân hồi năng lực. Thiên cơ lão nhân có thể bị như thế tôn sùng, cũng không phải là không có đạo lý. Tiêu thành chủ, ngươi cũng đã biết Thương Bình Vương hiện nay ở nơi nào. Lục Trần hỏi. Ừm, ngay tại hướng tây bắc cái kia một tòa mở viễn cổ thành bên trong. Tiêu Tuyệt tự nhiên sẽ hiểu những tin tình báo này, cũng không có dấu giếm. Kiếm tiên đại nhân đây là muốn. Không tệ, ta định tìm đến Diệu công tử, hỏi thăm một chút thiên cơ các tin tức. Thuận tiện bình phục loạn đảng. Lục Trần gật đầu, Tiêu thành chủ, ngươi điều động một chi quân đội theo ta đồng hành. Ê! Quân đội! Tiêu Tuyệt ngây ngẩn cả người, ngươi một cái kiếm tiên, không phải tùy tiện xuất thủ là được rồi sao? Đối phương dù là mấy chục vạn đại quân, chỉ sợ đều không đủ ngươi một kiếm A. Còn muốn cái gì quân đội? Có điều rất nhanh, hắn chính là hiểu được, biết được Lục Trần là không muốn khoa trương, muốn phải khiêm tốn liền vội vàng gật đầu. Tốt, ta cái này đi an bài. Xác thực như Tiêu Tuyệt suy nghĩ, Lục Trần cũng không muốn phô trương quá mức, công cao lấn chủ đạo lý, hắn vẫn hiểu. Hắn không xác định tấn đế là cái hạ người gì. Nhưng có thể ngồi ở kia vị trí người, cái nào không có dạ tâm. Không có ai sẽ nguyện ý gặp đến một cái không ổn định nhân tố trưởng thành. Mà hắn cũng là cái kia không ổn định nhân tố. Điểm ấy Lục Trần vẫn là lòng dạ biết rõ, cho nên vẫn muốn bảo trì điệu thấp. Hắn ngược lại không phải là e ngại tấn đế, mà chính là không cần thiết trở mặt. Bây giờ thần tấn hoàng triều loạn trong giặc ngoài, như là chết một cái tấn đế, thiên hạ càng là loạn thành một bầy. Thiên hạ loạn, khổ đến không là người khác, mà chính là những cái kia phổ thông bình dân. Trên đời này ngoại trừ những cái kia võ giả bên ngoài, càng nhiều, vẫn là hàng tỷ bình dân. Chí ít từ trước mắt các phương diện đến xem, thần tấn hoàng triều chí ít coi như mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Hắn không cần thiết đi đánh vỡ cái này bố cục. Lục Trần tại Thanh Vân Hậu Sơn ở nhiều năm như vậy, sớm đã tâm như niêm phong, đối với quyền lực danh tiếng, đều đã coi nhẹ. Tuy nhiên hắn không muốn làm anh hùng, nhưng cũng không muốn dùng võ phạm cấm. Mỗi cái nội tâm của người đều có một thanh khóa. Mà cái kia thanh khóa, thì là trói buộc chính mình nội tâm dục vọng quan trọng. Lúc đầu, Lục Trần không hiểu đạo lý này. Nhưng đến hơn trăm năm, hắn đã tại trong tu hành, dần dần đã hiểu. Đây cũng là hắn có thể chi hành hợp nhất, từ đó càng nhanh lĩnh ngộ kiếm đạo nguyên nhân đi. Tiêu Tuyệt tốc độ rất nhanh, một nhóm đông người liền đã tìm đủ. Lần này phái ra, đúng là hắn đắc ý tinh binh, Tiêu Gia Quân. Hắn cũng muốn để Lục Trần mở mang kiến thức một chút, xa trường tinh binh phong phạm. Đây coi như là làm một cái chiến trường lão tướng duy nhất có thể tự hào địa phương. Phủ thanh chủ, trên giáo trường. Mặt trời chói chang trên, cờ xí phân phật. Gặp qua kiếm tiên đại nhân. Mấy ngàn Tiêu Gia Quân tay cầm chiến đao, tiếng như sấm rền, động tác đều nhịp, trong ánh mắt có chiến ý thiêu đốt. Bọn họ cũng biết lần này đi theo Lục Trần xuất chinh tin tức. Mỗi người đều là hưng phấn rất lâu, có thể đi theo một cái kiếm tiên hành quân xuất chinh sửa lại án xử sai, đây là vinh diệu lớn bực nào a. Đợi đến về sau già cùng cháu của mình khoác lác thời điểm, chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy đặc biệt thoải mái. Lục Trần cũng đổi lại một thân khôi giáp, đứng tại phía trước nhất trên đài cao, xem ra anh tuấn uy vũ bất phàm, tựa như tướng quân chân chính. Nhìn thấy những thứ này nghiêm chỉnh huấn luyện Tiêu Gia Quân, Lục Trần cũng có chút nhiệt huyết khuấy động. Đây chính là hắn chưa bao giờ có cảm thụ. Không cần đa lễ. Hắn khẽ quát một tiếng, thanh âm không lớn nhưng lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Xuất phát. Lục Trần cưỡi tại một thất truy phong lân phía trên, đi đầu đi ra giáo trường. Phía sau Tiêu Gia Quân cũng là đuổi kịp, gót sắt đạp xuống, mang theo một chỗ bụi mù. Trên phố cổ, tất cả dân chúng nhìn thấy Lục Trần xuất linh Tiêu Gia Quân nhất kỵ tuyệt trần, trùng trùng điệp điệp đi ra khỏi thành, đều là nghị luận ở Mỹ, suy đoán đại chiến sắp khai hỏa. Trên mặt mỗi người đều viết đầy lo lắng, ngóng trông Tiêu Gia Quân có thể đại thắng mà về. Dù sao nếu là bại, như vậy Tiêu Thành luôn hãm, bọn họ những người này xuống tràng, cũng không khá hơn chút nào, nhẹ thì không nhà để về, nặng thì đầu người rơi xuống đất. Chiến tranh thường thường cũng là tàn khốc như vậy. Chương 164, Thương Bình Vương chấn kinh, Hộ Long Sơn trang người tới. Mở viễn cổ thành, phủ thành chủ. Thương Bình Vương ngồi ở phía trên, đầu đội vương quan, người mặc áo mãng bảo, xem ra vô cùng uy nghiêm. Hắn khí thế trên người cũng không yếu, đã tới lục phẩm võ đế. Phía dưới là một đám khí tức hùng hồn đại tướng, mỗi cái uy phong bất phàm, khí tức hùng hồn, đều là võ thánh. Giờ phút này, bọn họ chính đang thương nghị tiến quân một chuyện. Bây giờ, Sùng Châu so sánh làm trọng yếu mấy cái cổ thành, ngoại trừ Tiêu Thành bên ngoài đã toàn bộ bị bọn họ nắm giữ ở trong tay. Đợi đến phía trước đại quân cầm xuống Tiêu Thành, bọn họ liền có thể trực tiếp vào ở Tiêu Thành. Đến lúc đó, phía bắc Sùng Châu liền đem là hắn Thương Bình Vương thiên hạ. Đến lúc đó sẽ cùng Mạc Khiếu Vân Hộ Long Sơn trang nội ứng ngoại hợp, thần tấn hoàng triều tự sụp đổ. Thần tấn hoàng triều một khi tan rã, bọn họ cũng có thể tự lập làm hoàng, không hề bị tấn đế cản tay. Có thiên cơ các truyền nhân Diệu công tử tương trợ, chắc hẳn ngày mai hẳn là có thể truyền đến tin chiến thắng. Có một vị đại tướng mở miệng nói ra. Tất cả mọi người nghe vậy, đều là gật đầu đồng ý. Ha ha. Thương Bình Vương cũng là như thế tác tưởng, đang muốn nói chuyện, đột nhiên phát hiện trước mặt gợn sóng không gian khẽ nhúc nhích, một bóng người trực tiếp lóe hiện ra, ngã nhào trên đất. Diệu công tử. Tất cả mọi người nhận rõ người tới, nhất thời giật mình. Thời khắc này Diệu công tử, xem ra có chút thảm, mi tâm khỏe miệng các nơi còn có máu tươi, nơi nào còn có ngày thường nửa phần phong độ nhẹ nhàng dáng vẻ. Diệu công tử, chuyện gì xảy ra? Thương Bình Vương hơi biến sắc mặt, vội vàng đi đến Diệu công tử trước người, đem đỡ dậy, trong tay đã nhiều hơn một viên thuốc, cho hắn nuốt vào. Võ đế. Có võ đế cường giả tập kích, khương phục một đám tướng sĩ đã. Diệu công tử một mặt sợ hãi, kinh hãi lên tiếng nói. Cái gì? Võ đế. Tiêu Tuyệt giết ra tới rồi sao? Tất cả mọi người kinh nghi, ào ào suy đoán xuất thủ là ai? Thật sự là không biết xấu hổ. Hai quân giao chiến, thế mà làm những thứ này tiểu thủ đoạn, uổng xưng danh tướng. Có một vị đại tướng nổi giận mắng. Trên chiến trường có một cái quy củ bất thành văn, cái kia chính là tướng đối tướng, binh đối binh. Nói như vậy, một số đại tướng tại hai quân giao chiến trước giờ, đều sẽ phái phía dưới xin chiến lệnh. Đương nhiên, một phương khác cũng có thể cự chiến không ra. Bất quá, bất luận như thế nào, song phương không sẽ phái ra võ đế cường giả công sát đối phương tướng sĩ. Nếu thật sự là như thế, song phương ngươi giết ta tiểu binh, ta giết ngươi tiểu binh, chẳng mấy chốc sẽ chỉ còn lại có hai cái chiến lược mạnh nhất người. Dạng này đối với song phương, đều là không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, cũng không phải mọi người chỗ vui lòng nhìn thấy. Đợi đến khai chiến lúc, song mới có thể bắt đầu chính diện ngạnh bính, cũng hoặc là sử dụng các loại công thành thủ đoạn. Tiêu Tuyệt cử động lần này không thể nghi ngờ là vi phạm với quy củ. Không phải Tiêu Tuyệt, là một người trẻ tuổi. Diệu công tử lắc đầu, trong đầu nghĩ tới Lục Trần, cũng có chút nghĩ mà sợ. Bởi vì Lục Trần thật sự là quá mức khủng bố. Chẳng những là một vị võ đế cường giả, còn có thể phá hắn thiên nhãn bí thuật. Năng lực này, thật sự là quá mức hiếm thấy. Người trẻ tuổi. Cái gì thời điểm Tiêu Thành xuất hiện một vị tuổi trẻ võ đế? Thương Bình Vương chấn kinh, trên đời này võ đế trừ một chút nhất lưu thế lực cùng siêu cấp thế lực bên ngoài, gần như không phổ biến. Phần lớn cổ thành thành chủ, cũng chỉ là võ thánh cấp bậc, thực lực cao thấp không đều. Chỉ có như Tiêu Thành loại này cực kỳ trọng yếu cổ thành, mới có võ đế chấn thủ. Cả tòa cổ thành, cũng bất quá mới một vị võ đế tòa chấn, liền võ thánh đều không phổ biến. Có thể trở thành võ thánh, trong quân đội đều có thể thống soái 100.000 đại quân. Mà Tiêu Thành khi nào lại xuất hiện một vị tuổi trẻ võ đế? Cái này khiến Thương Bình Vương làm sao không chấn kinh. Không biết nơi nào đi ra. Lại có thể phá ta thiên nhãn thông, năng lực mười phần bất phàm. Diệu công tử lắc đầu, hắn cũng không biết Lục Trần lai lịch, có vết xe đổ, cũng không dám ngông cuồng đẩy được rồi. Mọi người lại lần nữa chấn kinh, bọn họ nhưng biết Diệu công tử thiên nhãn thông đến cỡ nào bất phàm, chính là bọn họ là võ đế, bằng vào đế đồng đều không thể bài trừ. Không thể không nói, vị kia võ đế đúng là có chút vô liếng. Báo. Vương gia. Ngoài thành 100.000 tướng sĩ, trong vòng một đêm bị đều hủy diệt. Một tin tức đột nhiên truyền về, lại lần nữa làm cho tất cả mọi người sững sờ ngay tại chỗ. Tiêu Tuyệt. Thương Bình Vương tức giận, cái kia 100.000 tướng sĩ đều là hắn chăm chú bồi dưỡng nhiều năm tinh nhuệ, với hắn mà nói, cũng là một cái tổn thất không nhỏ. Không nghĩ tới Tiêu Tuyệt thế mà phái ra một cái võ đế làm ra loại sự tình này. Bất quá giờ phút này, hắn cũng có chút không biết làm sao. Hắn chỉ là cái lục phẩm võ đế, đối mặt Tiêu Tuyệt. Một đối một tình huống dưới, cũng có được thủ thắng năm chắc. Nhưng, giờ phút này, Tiêu Thành bên trong thế mà nhiều hơn một vị tuổi trẻ võ đế. Cái này có thể để hắn khó làm rất nhiều. Chẳng lẽ là tấn đế phái người tăng viện hay sao? Vị kia tuổi trẻ võ đế chẳng lẽ là thần võ quân? Có đại tướng nghĩ đến cái này khả năng? Không có khả năng. Bây giờ các đại phiên vương cùng nhau động tác, mà lại, có hộ Long Sơn Trang kiềm chế, tấn đế căn bản không dám phái ra thần võ quân đi ra Trung Châu. Thương Bình Vương liền không hề nghĩ ngợi, quả quyết nói ra. Lúc trước, Mạc Khiếu Vân không xa 10.000 dặm, cùng các đại phiên vương mưu đồ bí mật việc này. Hết thảy đều tại trong kế hoạch, không có khả năng xuất sai lầm. Nếu như không có hộ Long Sơn Trang xuất thủ, lấy các đại phiên vương tính tình, cũng không có khả năng tại thần tấn Hoàng Triều dưới mí mắt phản loạn. Dù sao thần tấn Hoàng Triều bây giờ, như trước vẫn là một cái quái vật khổng lồ, là một cái xương khó gặm. Không có ma giáo kiểm chế thần tấn Hoàng Triều, bằng vào bọn hắn những thứ này phiên vương. Còn lật không nổi cái gì bằng nước. Chẳng qua hiện nay, Tiêu Thành mạc danh kỳ diệu nhiều hơn một vị võ đế, lại làm cho cục thế biến đến không lại sáng tỏ. Thương Bình Vương tự thân thực lực không tệ, nhưng đối đầu với hai vị võ đế, nhưng liền không có bao nhiêu phần thắng. Dù là vị kia tuổi trẻ võ đế không cùng Tiêu Tuyệt liên thủ, chỉ là cùng với những cái khác võ thánh đại tướng giao thủ, lấy hắn cái này mấy chục vạn đại quân, cũng căn bản ngăn cản không nổi bao lâu. Một vị võ đế, trên chiến trường, có thể không đơn thuần là võ đế, còn có thể tạo được ổn định quân tâm tác dụng. Vương gia không cần như thế, tuổi trẻ võ đế thôi, có thể mạnh đến mức nào. Không cần để ở trong lòng. Mọi người ở đây khó xử thời điểm, một đạo tiếng cười khẽ truyền ra. Sau một khắc, liền có ba đạo nhân ảnh trực tiếp đi vào trong đại sảnh. Ba người này xem ra cực kỳ phổ thông, khí tức nội liễm, xem ra giống như một người bình thường. Nhưng ở ba người này xuất hiện giờ khắc này, Thương Bình Vương vô ý thức cũng cảm giác được một cỗ cực hạn uy hiếp. Võ đế. Mà lại viễn siêu lục phẩm, nói không chừng là cựu phẩm võ đế. Các ngươi là. Thương Bình Vương cảm nhận được cỗ khí tức này, nhất thời như lâm đại địch. Cựu phẩm võ đế, chính là tại siêu cấp thế lực bên trong, đều là ngồi ở vị trí cao, mười phần hiếm thấy. Mà lại, bình thường hoàng triều chi tranh, siêu cấp thế lực đều sẽ không dễ dàng đứng đội, càng sẽ không phái người thêm vào. Chúng ta là hộ Long Sơn trang người. Ba người bên trong một vị dáng người gầy gò người nam tử cao mở miệng giải thích. Vương gia việc này, không khỏi làm quá mức kéo dài, còn lại phiên vương giờ phút này, đều đã chiếm cứ các châu, cái này khiến trang chủ bất mãn hết sức. Cho nên đặc phái tại hạ đến đây trợ vương gia một chút sức lực. Thương Bình Vương thần sắc xấu hổ, không nghĩ tới phía bên mình tiến độ thế mà chậm như vậy, đã khiến cho Mạc Khiếu Vân bất mãn. Có điều hắn cũng đành chịu, dù sao đây chính là Bắc Nguyên, có thể ở chỗ này trở thành thành chủ người. Mỗi cái đã từng đều là tinh binh hạ tướng, chiến lược bất phàm. Dù là có Diệu công tử tương trợ, bọn họ cũng vô pháp tại ngắn ngủi thời gian một tháng, liền cầm xuống toàn bộ Sùng Châu. Chư vị, cũng không phải là bản vương nguyên nhân, mà là đối thủ thật sự là quá mức khó chơi. Chương 165, ra khỏi thành Ninh địch, người chết không xứng biết thứ hai. Ừ, khó chơi. Vương gia là gặp phải vấn đề khó khăn gì sao? Ba người bên trong, cầm đầu vị kia nam tử cao gầy khẽ cười nói. Ngay sau đó, Thương Bình Vương đem việc này từ đầu tới đuôi nói một lần. Ờ, tiêu tuyệt bất quá lục phẩm võ đế, tính không được cái gì. Đến mức trẻ tuổi võ đế nha, ha ha. Vị kia nam tử cao gầy ngả ngớn cười một tiếng, hiển nhiên vẫn chưa đem vị kia tuổi trẻ võ đế để ở trong lòng. Vương gia dự định khi nào xuất phát? Thương Bình Vương biết mấy người kia đến từ Tàng Long Ngọa Hổ Trung Châu, vẫn là hộ Long Sơn trang bồi dưỡng ra được tinh nhuệ, thực lực tối thiểu nhất cũng là cửu phẩm võ đế. Có ba vị cựu phẩm võ đế xuất mã, chớ nói Tiêu Thành, chính là hắn Thương Bình Vương Thành, cũng ngăn không được a. Trước thực lực tuyệt đối, nhân số đã không thể chiếm cứ ưu thế. Ngay sau đó, hắn ngâm nghĩ một lát, chọn ngày không bằng đụng ngày, đã Mạc trang chủ đã đợi không kịp, không bằng thì hiện tại thì điểm đủ binh mã, giết vào Tiêu Thành, bản vương tin tưởng, có mấy vị tồn tại, chỉ sợ không cần chút sức lực, liền có thể cầm xuống Tiêu Thành. Vị kia cầm đầu nam tử đang chuẩn bị gật đầu, lại đột nhiên nhíu mày, có điều rất nhanh. Hắn liền lộ ra một vẻ cổ quái ý cười. Còn thật có người không sợ chết đâu. Tại cảm giác bên trong, hắn đã phát giác tại ngoài trăm dặm, có một nhóm lớn quân đội hướng về Mở Viễn Cổ Thành phương hướng chạy đến. Nhìn hắn phương hướng, chính là Tiêu Thành vị trí. Tiêu Thành phái binh, vậy mà chủ động đánh ra. Phát sinh chuyện gì? Thương Bình Vương tuy là võ đế, nhưng cảm giác lại không bằng cựu phẩm võ đế nhạy cảm, còn không thể nhận ra cảm giác đến vài trăm dặm bên ngoài phát sinh sự tình. Tiêu Thành phái binh đến đây. Dẫn đầu hẳn là các ngươi nói tới cái vị kia tuổi trẻ võ đế đi. Nam tử cao gầy vướt vướt chén rượu trong tay, có chút hứng hở nói ra. Nghe được tin tức này, Thương Bình Vương bọn người đều là thật không thể tin, nhưng rất nhanh, tất cả mọi người là không hẹn mà cùng cười ra tiếng. Xem ra vị kia tuổi trẻ võ đế não tử cũng không thế nào linh quan mà. Chớ nói không có hộ Long Sơn trang mấy vị này tồn tại, chính là Thương Bình Vương ở đây, một cái tuổi trẻ võ đế có thể lật lên cái gì bọt nước đến. Mấy vị đường xa mà đến. Trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, việc này thì giao cho bản vương đi một chút sẽ trở lại. Thương Bình Vương nguyên bản trong lòng liền đã tức giận vô cùng, giờ phút này nghe được vị kia tuổi trẻ võ đế đánh tới, trong lòng sát ý sớm đã tăng vọt, mà lại dự định tự mình xuất thủ, biểu hiện một phen chính mình, từ đó ổn định quân tâm. Điểm binh. Ra khỏi thành Ninh địch. Ầm ầm. Truy phong lân gót sắt bước qua, thanh thế to lớn. Lục Chân một ngựa đi đầu, tốc độ nhanh như buôn lôi. Phí tổn nửa ngày công phu. Thì đã đi tới Mở Viễn Cổ Thành ngoài thành. Ngừng. Lục Trần vung tay lên một cái, rất nhiều tướng sĩ dừng ở Lục Trần sau lưng, ngóng nhìn Mở Viễn Cổ Thành, trong mắt chiến ý nồng đậm. Trên tường thành, cờ sĩ phấp phới, số tiếng trống chấn thiên. Tạch tạch tạch. Cổng thành từ từ mở ra, Thương Bình Vương một thân quân phục, dẫn đầu mà ra. Sau người, theo mười mấy vị võ thánh đại tướng, mỗi một cái trên mặt đều mang không hiểu ý cười, không có chút nào đại chiến trước khẩn trương. Bọn họ cũng phát hiện. Lần này ngoại trừ Lục Trần một cái võ đế bên ngoài, sau lưng cũng chỉ có mấy ngàn danh tướng sĩ. Tuy nhiên những người này thực lực thấp nhất đều là võ vương, mà lại khôi giáp phía trên còn có một cái tiêu chữ. hiển nhiên là xuất từ Tiêu Thành Tiêu gia quân. Nhưng bọn hắn lại không sợ chút nào. Mở Viễn Cổ Thành, bây giờ binh lực tại mấy trăm ngàn trên dưới, cứ việc Tiêu gia quân chiến lực phi phàm, nhưng nếu thật giao chiến, chỉ sợ không ra một phút, Tiêu gia quân liền phải chạy trối chết. Người đến người nào, xưng tên ra, bản vương không giết vô danh chỉ bối. Thương Bình Vương liếc nhìn Lục Trần sau lưng Tiêu gia quân liếc một chút, ngạo nghễ nói: người chết cũng không xứng biết danh hào của ta. Lục Trần cười khẽ, lời còn chưa dứt, căn bản không có nói nhảm dự định, trực tiếp một chân đập ra, bay thẳng trong mây đỉnh. Cuồng vọng. Thương Bình Vương ra mặt lắc một cái, sắc mặt khó coi, đồng dạng bay lên đỉnh mây, dự định cùng Lục Trần giao chiến. Mặc dù không cách nào cảm giác được Lục Trần khí tức, nhưng hắn biết, Lục Trần thực lực tất nhiên chẳng mạnh đến đâu. Phóng nhãn thiên hạ, có thể thành tựu cao phẩm võ đế, cái nào không là sống mấy ngàn năm nhân vật. Lục Trần trong mắt hắn, cũng là một tên mao đầu tiểu tử, căn bản không có bị hắn để ở trong lòng. Giết! Theo hai người thăng trong mây đỉnh, mở viễn cổ dưới thành mới, Thương Bình Vương thủ hạ đại tướng cũng là gầm thét lên tiếng. Từng đợt tiếng ầm ầm vang lên, tám cái cổng thành mở rộng, vô số tay cầm chiến mâu tướng sĩ tuôn ra, giống như châu chấu, hướng về Tiêu gia quân đánh tới. Nhưng là, hai quân còn chưa giao tiếp, mọi người liền nhìn thấy trên bầu trời, một khối màu đen đổ vật trực tiếp từ trên cao nện xuống, tốc độ quá nhanh, giống như sao băng. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, cái kia màu đen dị vật trực tiếp nhập vào Thương Bình Vương trong đại quân, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Một cái hố sâu to lớn hiện lên, bụi mù nổi lên bốn phía. Đây chính là võ đế cường giả giao thủ dư âm sao? Tất cả mọi người trong lòng hoảng sợ, nhưng khi bụi mù tan đi, mọi người chính là phát hiện xuất hiện tại Tiêu gia quân phía trước đạo thân ảnh kia. Vị kia võ đế. A, hắn không phải tại cùng vương gia giao thủ sao? Chuyện gì xảy ra? Mọi người cảm thấy có chút hoa mắt, có chút không quá lý giải. Vương gia. Đột nhiên, một tiếng kinh hô, hấp dẫn tầm mắt mọi người. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, phát hiện từ cái này trong hố sâu, một đạo huyết nhục thân ảnh mơ hồ chính nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Theo trên người rách dưới phục sức vẫn như cũ có thể biện, người này chính là Thương Bình Vương. T. Mọi người hít sâu một hơi, giờ mới hiểu được xảy ra chuyện gì. Rất hiển nhiên, Thương Bình Vương chỉ là một hơi, liền đã bị thua. Không. Không phải bị thua, mà chính là bị chém giết. Đây là khái niệm gì? Đối phương vị kia tuổi trẻ võ đế mạnh như vậy. Tất cả mọi người cảm thấy thật không thể tin, vội vàng lui lại. Mà Tiêu gia quân cho dù biết Lục Trần thực lực, nhìn thấy hình ảnh này, cũng là không khỏi động dung. Một cái lục phẩm võ đế, trong nháy mắt liền đã không có. Cái kia chính nhà mình vị tướng quân kia, nếu là đối đầu vị này kiếm tiên, chẳng phải cũng là một dạng. May mắn, vị này là người một nhà. Tất cả mọi người trong lòng phát lệnh, may mắn không thôi. Trên đầu thành, ba đạo nhân ảnh lóe hiện ra. Bọn họ tại Lục Trần xuất thủ một khắc này, liền cảm giác được dị dạng, vội vàng xé rách không gian chạy tới. Bất quá bọn hắn lại tới chậm một bước, không có thể cứu phía dưới Thương Bình Vương. Ngược lại là đánh giá thấp ngươi. Cầm đầu vị kia võ đế ánh mắt híp lại, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Trần, tựa hồ như muốn xem thấu, có điều hắn trên mặt lại hoàn toàn không sợ hãi. Nhất kích đánh giết lục phẩm võ đế cũng không tính là gì, bọn họ những thứ này cửu phẩm võ đế cũng có thể làm được. Mà lại bọn họ cảm thấy, ở trong đó rất có thể có Thương Bình Vương khinh địch nguyên nhân. Hiển nhiên, Thương Bình Vương không biết vị này tuổi trẻ võ đế thế nhưng là cửu phẩm, mới có thể ăn cái này thua thiệt. Dưới sự khinh thường, trực tiếp bị đánh giết. Tuổi còn trẻ liền đã thành tiểu cửu phẩm võ đế, ngược lại thật sự là hiếm thấy. Xem ra thiên hạ đại loạn, những cái kia ẩn thế không ra thế lực, cũng coi như nhịn không được. Cầm đầu tên kia võ đế ánh mắt chớp lên, suy đoán Lục Trần lai lịch. Có điều hắn chỉ là đem Lục Trần trở thành những cái kia ẩn thế không ra thế lực bên trong thiên tài, vẫn chưa liên tưởng đến đoạn trước cái kia kiếm tiên. Một tới nơi đây là Bắc Nguyên khu vực, thứ hai là kiếm tiên đã phi thăng. Dù là hắn nao động lại lớn, cũng vô pháp liên hệ đến cùng một chỗ. Chương 166, khuyên ngươi quy hàng. Ta tự mình đánh mình. Thứ. Tại ba vị võ đế xuất hiện tại đầu tường một khắc này, Lục Trần cũng là đem con mắt nhìn đi qua. Ba vị cửu phẩm võ đế. Khó trách Thương Bình Vương có can đảm mưu phản, nguyên lai là có người tương trợ. Lục Trần cũng coi là minh bạch Thương Bình Vương những thứ này phiên vương vì sao có can đảm mưu phản nguyên nhân. Chỉ là không biết, đến cùng là thế lực nào, lại có như thế dạ tâm. Lục Trần vẫn chưa đem liên hệ đến Hộ Long Sơn Trang phía trên, hắn cũng không biết Hộ Long Sơn Trang cùng Thần Tấn Hoàng Triều quan hệ trong đó. Bất quá, những thứ này đều không phải là hắn cần thiết quan tâm vấn đề. Tiểu bối, bổn tọa gặp ngươi trẻ tuổi như vậy, liền đã tới cửu phẩm võ đế, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, vì sao chấp mê bất ngộ, vì tấn đế bán mạng. Nếu là ngươi nguyện ý quy hàng, tin tưởng bổn tọa, bất luận là ngươi, vẫn là ngươi thế lực sau lưng, bất luận cái gì yêu cầu, bổn tọa đều có thể đáp ứng. Cầm đầu tên kia cựu phẩm võ đế tên là Mục Bất Tiếu, tại Hộ Long Sơn Trang bên trong, đều có cực lớn quyền lên tiếng, là Mạc Khiếu Vân cực kỳ tân nhiệm mấy vị tâm phúc một trong. Cho nên, lời của hắn quyền, vẫn là lớn hơn. Hắn cũng tin tưởng, bằng vào Lục Trần Thiên Phú như vậy, Mạc Khiếu Vân cũng là cực kỳ thưởng thức. Chỉ là hắn cũng không biết, Lục Trần cũng là giết bọn hắn thiếu trang chủ người. Nếu là Mạc Khiếu Vân biết Mục Bất Tiếu làm như thế, chỉ sợ tại chỗ liền phải cho đầu hắn đũ đầu sức chán. Đương nhiên, Lục Trần là không thể nào đáp ứng Mục Bất Tiếu. Ha ha ha. Tiêu gia trong quân, không biết là ai, nghe được Mục Bất Tiếu, nhịn không được cười ra tiếng. Rất nhanh, tựa hồ lên phản ứng dây chuyền. Mấy ngàn tên Tiêu gia quân người đều là cười vang lên. Không có cách, thật sự là nhịn không nổi. Một cái cựu phẩm võ đế, lại dám dạng này đối kiếm tiên nói chuyện, đây quả thực là chuyện cười lớn. Biết sự thật người, như thế nào nhịn được. Mục Bất Tiếu nghe thấy tiếng cười, nguyên bản ung dung sắc mặt trong nháy mắt biến đến tái nhợt. Hiển nhiên, hắn cũng biết Lục Trần lựa chọn. Chỉ là hắn không hiểu, vì sao đám người này sắp chết đến nơi còn có thể cười được. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Mục Bất Tiếu biết, nếu là mình không triển lộ mấy phần thực lực của mình, chỉ sợ trước mắt cái này không có thấy qua việc đời tuổi trẻ cựu phẩm võ đế, còn không biết mình bao nhiêu cân lượng. Căn bản không cần Mục Bất Tiếu phân phó, ở tại bên cạnh hai cái cựu phẩm võ đế liền đã hiểu ý, thân hình nhất động, hướng thẳng đến Lục Trần đánh tới. Tuy nhiên cùng là cựu phẩm võ đế, nhưng bọn hắn cùng Mục Bất Tiếu chiến lực, còn là có chênh lệch rất lớn, là lấy tại Hộ Long Sơn Trang địa vị, so với Mục Bất Tiếu tới nói, thấp rất nhiều. Cái gì? Hai vị cựu phẩm võ đế? Thương Bình Vương trong đại quân, vô số tướng sĩ cũng chưa gặp qua mấy người kia, nguyên bản bởi vì Thương Bình Vương chết vẫn còn trong kinh hãi, giờ phút này nhìn thấy trên người bọn họ bạo phát khí tức, mới phản ứng được. Bất quá, nhìn thấy mấy vị này võ đế, đều là chính mình trận doanh, bọn họ lòng tin cũng là không hiểu biến đến đầy đủ. Nguyên bản bởi vì Thương Bình Vương chết mà tán loạn quân tâm, cũng là dần dần ổn định. Hai vị võ đế tốc độ cực nhanh, ở giữa không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh, qua trong giây lát thì đã đi tới cổ thành trên không. Bọn họ thân thủ một nắm, thể nội linh lực bạo phát, cựu phẩm võ đế nội tình không giữ lại chút nào thôi động, nguyên một đám to lớn linh khí cự trưởng cũng đã thành hình, hướng thẳng đến Lục Trần cùng Tiêu gia quân chấn áp xuống. Giữa không trung, toàn bộ đều bị cự trưởng bao trùm. Những thứ này trưởng ấn nếu là rơi xuống, cho dù Lục Trần có thể ngăn trở, Tiêu gia quân bên trong cũng phải tổn thất nặng nề. Tiêu gia quân trong mắt mọi người phản chiếu lấy đầy trời trưởng ấn, cảm giác toàn thân khí huyết đều là ngừng vận chuyển. Cái này một cô đến từ võ đế áp lực thật sự là quá mức đáng sợ. Bất quá bọn hắn trong mắt lại không có chút nào ý sợ hãi, dù sao phía trước, thế nhưng là một vị kiếm tiên. Lục Trần ánh mắt nhàn nhạt quét giữa không trung hai vị cựu phẩm võ đế liếc một chút, thân thủ một nắm, cái kia vô số áp lực cũng đã vỡ nát. Những cái kia đầy trời cự trưởng cứ thế mà dừng tại giữa không trung. Sau một khắc, tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, đảo ngược mà quay về, trực tiếp đánh vào hai vị kia cựu phẩm võ đế trên thân. Phốc phốc phốc. Vô số âm thanh dày đặc tiếng nổ vang tự hai vị võ đế trên thân vang lên. Mỗi một trường rơi xuống, hai vị cựu phẩm võ đế khí thế trên người liền sẽ yếu hơn mấy phần. Đợi đến toàn bộ trường ấn rơi xuống, khí tức của bọn hắn đã hề vải đến cực hạn, liền ngự không mà đi lực lượng đều là đã không có, giống như diều đứt dây đồng dạng, thẳng tắp thua ở trên mặt đất, đập ra một cái hố sâu to lớn. Cái này, xảy ra chuyện gì? Vô số người ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn qua tình cảnh này, cảm giác được tê cả da đầu. Hai vị cựu phẩm võ đế thế mà bị chính mình thi triển võ kỹ cho đánh bại. Thực lực bọn hắn mạnh nhất không đủ võ thánh, một màn trước mắt căn bản là không có cách hoàn toàn thấy rõ. Trong mắt bọn họ, chỉ thấy bọn họ một chiêu phát ra, sau đó liền hướng về chính mình đánh xuống. Ta tự mình đánh mình. Tình huống như thế nào? Tại chỗ nhiều như vậy người, chỉ sợ cũng chỉ có Mục Bất Tiếu thấy rõ ràng đây hết thảy. Thiên địa quy tắc. Vậy mà không phải phổ thông cựu phẩm võ đế. Mục Bất Tiếu sắc mặt chấn động, theo Lục Trần xuất thủ, hắn cảm giác được thiên địa quy tắc lực lượng. Cũng chính là Lục Trần khống chế thiên địa quy tắc, đem cái kia một khu vực quy tắc cải biến, từ đó làm cho hai vị kia Hộ Long Sơn Trang cựu phẩm võ đế công kích không bị khống chế, mới xuất hiện quái dị như vậy một màn. Ngươi đến cùng là ai? Đến từ gì phe thế lực? Ta Hộ Long Sơn Trang cùng ngươi không oán không cửu, các hạ làm gì như thế? Hiện nay tấn đế thất đức, thật không phải người lương thiện quân, khí số đã hết. Các hạ chớ có ngộ nhập kỳ đồ. Mục Bất Tiếu vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng đã mười phần coi trọng Lục Trần, nhưng hắn cảm thấy giống Lục Trần dạng này thiên tài, nếu là có thể lôi kéo, cũng là một sự giúp đỡ lớn, làm cho Mạc Khiếu Vân kế hoạch hoàn thành đến càng thêm thuận lợi một số. Hộ Long Sơn Trang. Nguyên lai các ngươi là Hộ Long Sơn Trang người. Lục Trần giật mình, có điều hắn khỏe miệng lại là hiện ra cổ quái ý cười. Hắn chém giết Mạc Vân Thiên, chỉ sợ Mạc Khiếu Vân bao giờ cũng không nghĩ giết hắn. Trước mắt cái này võ đế, cũng thực là có chút ý tứ. Không tệ. Chúng ta chính là hộ Long Sơn trang người, nếu là... Mục Bất Tiếu nhìn thấy Lục Trần biểu lộ, còn không biết ý gì, còn tưởng rằng Lục Trần tâm động, chính muốn dự định lại lần nữa thuyết phục. Đã các ngươi là hộ Long Sơn trang người, vậy liền đi chết đi. Lục Trần biết, hắn chém giết Mạc Vân Thiên, đã cùng hộ Long Sơn trang người kết thủ, việc này không có khả năng thiện. Mà lại, đối với Mạc Vân Thiên trên người ma khí, hắn cũng một mực có chút hoài nghi hộ Long Sơn trang có phải hay không cùng ma tộc có chỗ cấu kết, kết hợp gần nhất hộ Long Sơn trang dị động, hắn cảm thấy việc này mười phần kỳ quặc, rất có thể cùng hắn suy đoán đến nhất trí. Nếu là ma tộc xuất động, đó chính là cả nhân tộc hạo kiếp. Ngươi, Mục Bất Tiếu giận dữ, không nghĩ tới chính mình như thế thành tâm, nhưng như cũ nói bất động Lục Trần, đã có chạm thảo trừ căn ý tứ. Loại thiên tài này, như là không có thể cho mình sử dụng, khẳng định sẽ ảnh hưởng kế hoạch của bọn hắn. Thà rằng như vậy, chẳng bằng thừa dịp hắn còn chưa trưởng thành, nhanh chóng chém giết, tuyệt không có khả năng lưu lại hậu hoạn. Nhưng còn không đợi hắn động thủ, Lục Trần đã tiên phát chế nhân, cũng chỉ một chút, vô số kiếm ý hội tụ ở đầu ngón tay. Chương 167, ngươi là kiếm tiên. Ta lập tức đi thứ tư. Thương lang lang. Lục Trần một chỉ điểm ra, kiếm ý phát ra, mở viễn cổ ngoài thành tất cả tướng sĩ trưởng kiếm trong tay chiến đao, đều là phát ra tiếng rung thanh âm, phảng phất tại quỷ bái binh khí chí tôn đồng dạng. Sau một khắc, kiếm ý chùm sáng đâm phá hư không, trực tiếp chém về phía Mục Bất Tiếu. Đối phó loại này cựu phẩm võ đế, Lục Trần căn bản không cần động dùng cái gì loẹ loẹt lực lượng. Chỉ là đơn thuần kiếm ý ngưng tụ, tăng thêm một chút thiên địa quy tắc, cũng đã có thể hoành hành thiên hạ. Thật mạnh. Lại là cựu phẩm kiếm đế. Mục Bất Tiếu trong con mắt kiếm ý chùm sáng hội tụ thành một cái điểm, không đặt lớn, trong lòng hoảng sợ tới cực điểm. Tại Lục Trần một chiêu này phía dưới, hắn cảm giác mình tránh cũng không thể tránh, đã bị khóa định ngay tại chỗ. Nếu là một chiêu này rơi xuống, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn quyết tâm trong lòng, lại cũng bất chấp gì khác, tiềm tàng cánh tay bên trong ma huyết cũng là tại lúc này bị hắn thôi động. Ma huyết trải rộng kinh mạch toàn thân, nhất thời khí tức của hắn kéo lên, trên mặt ma văn trải rộng. Đây là phiên bản đơn giản hóa ma thần biến. Cũng là Mạc Vấn Thiên dạy giao cho Mạc Khiếu Vân một cái thủ đoạn. Hộ Long Sơn trang bên trong, chỗ lấy có như thế nhiều võ đế, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, đều là bởi vì lâu dài uống ma huyết, từ đó cải thiện tự thân thể chất, tu luyện tốc độ cực lớn tốc độ tăng lên. Tuy nhiên uống ma huyết quá trình, để bọn hắn cực độ thống khổ, nhưng bọn hắn vì sống sót, nhưng lại không thể không như thế. Mà lại, bọn họ cũng khát vọng đạt được lực lượng. Tuy nhiên so với Mạc Vấn Thiên tới nói, bọn họ chỗ nuốt ma huyết, bất quá chỉ là thứ nhất mỏng manh cái kia bộ phận, nhưng cũng để bọn hắn viễn siêu vô số nhân tộc thiên tiêu. Có ma thần biến loại bí thuật này, cũng để sức chiến đấu của bọn họ tăng lên trên diện rộng. Bọn họ chưa từng nắm giữ chân chính ma tộc huyết mạch, sử dụng ma thần biến lúc, sẽ thiêu đốt tự thân tinh huyết, còn sẽ có giảm thọ các loại tai hại. Càng để bọn hắn lo lắng là, liên quan tới hộ Long Sơn trang ma tộc dư nghiệt bí mật. Cho nên, không đến thời khắc mấu chốt, bọn họ cũng sẽ không thi triển chiêu này. Giờ phút này, đối mặt Lục Trần đưa cho cái chủng loại kia áp lực, hắn không thể không liều mạng. Chỉ là trong nháy mắt, Mục Bất Tiếu liền tựa như thoát thai hoán cốt đồng dạng, cả người toàn thân trên dưới trải rộng một loại màu đen ma diễm, xem ra cực kỳ đáng sợ. Đây là thiêu đốt tinh huyết lúc trạng thái. Ma khí tức của hắn, cũng theo cựu phẩm võ đế kéo lên đến đỉnh phong võ đế. Là ma khí xuất hiện một khắc kia trở đi, toàn bộ mở viễn cổ thành, đều biến thành dị thường băng lãnh, làm cho người như rớt vào hầm băng, khắp cả người phát lạnh. Đây là cái gì? Thật đáng sợ. Vô số người run rẩy nhìn qua trên tường thành cái kia đạo bị ma diễm bao khỏa thanh âm, tràn đầy hoảng sợ. Đây chính là ngươi bức ta. Mục Bất Tiếu trong mắt tràn đầy vẻ ngoan lệ, tại loại này lực lượng ra chỉ dưới, tựa hồ liền phía trước đạo kiếm ý kia chùm sáng cho áp lực của hắn đều không còn tồn tại. Hắn rội ra ma văn trải rộng tay cầm, trong lòng bàn tay giống như có một phiến thiên địa, tản ra từng đạo quy tắc khí tức, hướng về kiếm ý chùm sáng chém tới phương hướng nắm lấy đi. Nhưng là, nằm ngoài sự dự liệu của hắn, kiếm ý kia chùm sáng lại là căn bản không có nửa phần trở ngại, trực tiếp xuyên thủng bàn tay của hắn. Hắc máu bắn tung tóe, trong lòng bàn tay của hắn càn khôn sụp đổ. Đây không phải đỉnh phong võ đế lực lượng, ngươi là kiếm tiên. Đáng tiếc, Mục Bất Tiếu minh bạch đến quá muộn. Kiếm ý chùm sáng xuyên thấu bàn tay của hắn, không có nửa phần dừng lại, trực tiếp xuyên thủng cổ họng của hắn, đem phía sau hắn cổ thành tường, đều cho xuyên qua một cái tinh mịn lỗ nhỏ. Mục Bất Tiếu mở to hai mắt, tay cầm không ngừng run rẩy, cuối cùng không cam lòng ngã trên mặt đất. Hắn không hiểu, vì sao nơi đây sẽ có kiếm tiên tồn tại. Suy suy, Mục Bất Tiếu ngã xuống, thể nội máu đen chảy ra, đem trọn cái thành tường đều cho đốt ra nguyên một đám hang lớn, có cực mạnh ăn mòn lực. Ma khí. Cái này Hộ Long Sơn Trang đến cùng là cái gì? Mạc Vân Thiên, lão gia gia. Chẳng lẽ Hộ Long Sơn Trang là một cái ma quật hay sao? Thiên hạ đại loạn. Chẳng lẽ chỉ là ma tộc khôi phục, mà không phải thần tấn nội loạn? Lục Trần đi vào đầu tường, nhìn qua Mục Bất Tiếu thi thể, trong mắt có nghi hoặc, sau một khắc tâm niệm nhất động, đầu ngón tay mạo đằng ra một luồng hỏa diễm, cả vùng không gian nhiệt độ đều tại đây khắc cất cao rất nhiều, đem trước ma khí xuất hiện âm hàn chi khí đều cho đều xua tan. Đế viêm xuất động, đem Mục Bất Tiếu thi thể cùng ma huyết đều đốt cháy thành hư vô. Làm xong đây hết thảy, Lục Trần cảm giác mới lan tràn đến cổ thành ở trung tâm, hắn không có quên lần này đến mục đích. Diệu công tử. Khó trách như thế. Người này lại là mẹ nó cái kiếm tiên. Diệu công tử đứng tại phủ thành chủ, trong mắt vừa tốt lóe qua Mục Bất Tiếu bị Lục Trần nhất chỉ xuyên thủng hình ảnh, trong lòng cuồng loạn. Hắn một mực không quá lý giải, vì sao chính mình không tính được tới Lục Trần cái này dị số. Nhưng giờ phút này lại giật mình lên. Lục Điệu Thần Tiên, đã sớm nhảy ra bản giới quy tắc bên trong số trời bên ngoài, căn bản không thể nào bói toán. Hắn trước đó tuy nhiên từng có phỏng đoán, nhưng lại không nguyện ý thừa nhận sự thật này. Diệu công tử cảm thấy, liền thiên cơ lão nhân loại kia tồn tại đều không thể thoát khỏi sinh tử. Trên đời này làm sao có thể thật sẽ có thần tiên tồn tại. Nhưng bây giờ, hắn lại tin tưởng. Hắn chính mắt thấy một cái đỉnh phong võ đế bị trực tiếp một chiêu miểu sát. Loại thực lực này, ngoại trừ thần tiên bên ngoài, còn có ai có thể làm được. Chẳng lẽ người này cũng là cái kia Thanh Vân kiếm tiên. Song song, Hộ Long Sơn Trang cùng Thanh Vân Tông đã không chết không thôi. Không được, ta phải đi nhanh lên. Nghĩ không ra học nghệ mấy trăm năm, vừa xuống núi thì đứng sai đội. Diệu công tử trong lòng đắng chát vô cùng, nguyên bản hắn còn muốn đại triển quyền cước, nhưng chưa từng nghĩ, tính đi tính lại, không có tính tới Lục Trần cái này dị số. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp xuất ra một đạo linh phủ, dự định trực tiếp rời đi nơi đây, tìm một chỗ bắt đầu ẩn cư, lần này hạo kiếp không hết, tuyệt không xuống núi. A, chuyện gì xảy ra? Diệu công tử bóp nát linh phủ, lại phát hiện thân hình của mình thế mà còn tại trong thành chủ phủ. Không khỏi kinh ngạc. Bất quá, hắn không có suy nghĩ nhiều, vội vàng lại lấy ra một đạo linh phủ, đang chuẩn bị bóp nát thời điểm, một thanh âm đột nhiên xuất hiện tại hắn bên tai. Ha ha, khắc lãng phí sức lực, lần thứ nhất để ngươi chạy, tại sao có thể có lần thứ hai đâu? Này phương thiên địa đã bị ta phong tỏa, trừ phi ngươi có thể phá trận. Có điều, lấy ngươi một cái võ vương. Lục Trần thanh âm thăm thẳm vang lên, Diệu công tử liền nhìn thấy, một đạo bạch y bóng người xuất hiện trước mắt. Ngươi! Ngươi muốn làm cái gì? Diệu công tử vô ý thức lui về phía sau mấy bước, cảnh giác nhìn về phía Lục Trần. Ta không phải Hộ Long Sơn Trang người, ta là Thiên Cơ Các, chỗ lấy cùng Hộ Long Sơn Trang liên thủ, bất quá là mệnh lệnh thôi. Ta cũng không muốn. Ngươi! Ngươi! Thà cho ta đi! Ta đi! Ta lập tức đi, cam đoan không lại qua hỏi thế sự. Kiếm tiên đại nhân! Ngươi! Diệu công tử trong lòng sợ hãi tới cực điểm, đối mặt với một vị trong truyền thuyết lục địa thần tiên. Không ai có thể lý giải hắn giờ phút này trong lòng ý sợ hãi. Nhưng khi hắn nhìn thấy Lục Trần vẫn chưa động thủ ý tứ giết hắn, hắn không khỏi nhíu mày, bình tĩnh lại, nhất thời cảm giác đỏ mặt không thôi. Chính mình danh xưng bát đại công tử, tại trước mặt người đàn ông này, lại ngay cả cơ bản chấn định đều làm không được, thật sự là thật mất thể diện. Có điều hắn cũng đã nhìn ra, Lục Trần hẳn là có việc muốn hỏi hắn. Kiếm tiên đại nhân, ngươi có việc hỏi ta. Chương 168, Diệu công tử Lâm Vô Nhai, thiên hạ cục thế thứ 5. Cũng là không tính đẩn. Lục Trần gật đầu, cảm thấy cái này Diệu công tử có chút buồn cười. Kiếm tiên đại nhân, ngươi mời nói. Diệu công tử ngượng ngùng cười một tiếng, xấu hổ vô cùng, có điều hắn cũng rất tò mò Lục Trần muốn hỏi cái gì. Chẳng lẽ là muốn hỏi phi thăng sự tình? Có thể ta biết cái quỷ A. Mang ta đi tìm thiên cơ lão nhân. Lục Trần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói rõ ý đồ của mình. Ê! Diệu công tử sửng sốt nửa ngày. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới Lục Trần sẽ hỏi vấn đề này. Thiên cơ lão nhân. Tìm thiên cơ lão nhân làm gì? Đây là xem thường ta sao? Hỏi ta không được sao? Ta bói toán năng lực cũng không yếu tốt ta. Đương nhiên, những lời này, hắn cũng chỉ có thể trong lòng nghĩ nghĩ, ban đầu vốn còn muốn mượn cơ hội này cùng kiếm tiên rút ngắn quan hệ, xem ra kiếm tiên đại nhân là không cần đến hắn. Bất quá, hắn vẫn là chi tiết nói, kiếm tiên đại nhân, ta cũng không biết thiên cơ lão nhân ở nơi nào a. Ngươi không biết. Ngươi không phải thiên cơ các truyền nhân sao? Lục Trần ngạc nhiên, thiên cơ các bát đại truyền nhân thế mà lại không biết thiên cơ lão nhân ở nơi nào. Ấy. Việc này nói rất dài dòng. Diệu công tử thở dài một tiếng, hơi có chút bất đắc dĩ. Nguyên lai, cái gọi là thiên cơ các truyền nhân, cũng không phải là theo thiên cơ các đi ra. Tự Diệu công tử xuất sinh về sau, liền có một người đi tới gia tộc của hắn, đem hắn mang đi, tiến vào trong núi sâu bồi dưỡng. Đối với thiên cơ các cụ thể chỗ, cũng không biết rõ tình hình. Thiên cơ lão nhân tại bồi dưỡng bọn họ về sau, liền sẽ rời đi. Để bọn hắn tại thiên tượng biến hóa thời điểm, chính mình rời núi, tìm kiếm cơ duyên của mình. Nếu là có thể tại bát đại công tử bên trong chỗ hết tài năng, nắm giữ thiên hạ cục thế, liền có cơ hội trở thành chân chính thiên cơ các truyền nhân, cũng chính là đời sau thiên cơ lão nhân. Bất quá tại bát đại công tử bên ngoài, bọn họ còn có một cái địch nhân vốn có. Cái kia chính là vị kia đúng nghĩa thiên cơ các truyền nhân. Đơn giản tới nói, bọn họ cái này bát đại công tử, đều là vị kia thiên cơ các truyền nhân đá mài đao. Nói như vậy, ngươi ngược lại là thật đáng thương. Lục Trần không khỏi nghĩ đến chính mình năm đó ở Thanh Vân Hậu Sơn 100 năm thời gian. Cái này bát đại công tử, mỗi người đều là như thế, vừa ra đời liền muốn tại trong núi sâu khổ tu mấy trăm năm, thật vất vả tu luyện ra núi, thì phải đối mặt chính mình số mệnh chi tranh. Cùng so sánh, Lục Trần vẫn còn là may mắn rất nhiều. Kiếm tiên đại nhân, ngươi tìm thiên cơ lão nhân chuyện gì? Có lẽ Lâm Mũ có thể giúp đỡ một chút bận điệu. Diệu công tử chỉ là hắn xưng hào, tên của hắn kỳ thật đã nhanh bị chính hắn đều quên. Tên là Lâm Vô Nhai. Ờ, ngươi có cái kia năng lực sao? Lục Trần ngược lại cũng không phải xem thường hắn, chỉ là hắn thiên nhãn thông, ngay cả mình thiên cơ nhãn đều không thể sánh ngang, hiển nhiên còn không có luyện tốt. Ê! Lâm Vô Nhai bị nghẹn đến không biết nói cái gì, nhưng hắn biết, Lục Trần muốn hỏi sự tình, rất có thể không tầm thường, chính mình có lẽ thật không có cái năng lực kia. Dù sao hắn hôm nay, tuy nhiên xuất sư, nhưng còn chưa hoàn toàn kế thừa thiên cơ lão nhân truyền thừa. Muốn phía trên dòm thiên hạ dòm địa, còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Kiếm tiên đại nhân, ta có một cái biện pháp. Bất quá Lâm Vô Nhai nhãn châu xoay động, nghĩ đến một cái biện pháp. Nói một chút. Việc quan hệ Lâm Tuyết Vi, Lục Trần cũng chỉ có thể nhìn một chút biện pháp này khả thi có cao hay không. Nếu như kiếm tiên đại nhân giúp ta tranh giành đến thiên cơ các truyền nhân vị trí, đến lúc đó ta liền có thể nhìn thấy thiên cơ lão nhân, đến lúc đó kiếm tiên đại nhân, muốn hỏi cái gì, ta đều có thể vì ngươi giải đáp. Lâm Vô Nhai vô bộ ngực bảo đảm nói. Ngươi nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng, vậy ta sao không trực tiếp đi tìm vị kia thiên cơ các truyền nhân đâu? Lục Trần cười một tiếng, cái này Lâm Vô Nhai bản tính ngược lại là đánh cho ba ba vang. Không dối gạt kiếm tiên đại nhân, ta vị sư huynh kia thân phận thần bí, chỉ sợ ngoại trừ thiên cơ lão nhân, không người có thể biết được đến thân phận của hắn, muốn tìm được hắn độ khó khăn. Lâm Vô Nhai mười phần tự tin nói ra. Nói như vậy, cũng là. Lục Trần trầm ngâm một lát. Nếu quả như thật như Lâm Vô Nhai nói, như vậy hắn muốn tìm được Lâm Tuyết Vi còn nhất định phải đi trước thiên cơ các, đã không có biện pháp tốt hơn. Ngươi nói một chút, muốn như thế nào mới có thể giúp ngươi trở thành thiên cơ các truyền nhân? Kỳ thật thiên cơ các truyền nhân, so đấu cũng không phải là còn lại, mà là đối với thiên hạ cục thế phán đoán. Mỗi một thời đại thiên cơ các truyền nhân xuất thế, đều muốn lựa chọn nhất phương thế lực đi theo, sau đó đến đỡ thượng vị, trưởng khống thiên hạ đại cục. Ta nguyên bản lựa chọn là Hộ Long Sơn Trang. Lâm Vô Nhai sắc mặt càng thêm lung túng, hắn nhưng biết Lục Trần cùng Hộ Long Sơn Trang quan hệ. Vậy ngươi chẳng phải là đã thua? Lục Trần cũng coi là minh bạch. Lâm Vô Nhai lựa chọn Hộ Long Sơn Trang, Hộ Long Sơn Trang bên trong ma tộc động thái, hắn cũng muốn đi điều tra một phen. Việc quan hệ ma tộc, bất kỳ người nào đều không thể không đếm xỉa đến. Liên giống với tại Lam Tinh, bất kỳ một cái nào Lam Tinh người, đều vô pháp tiếp nhận bị ngoài hành tinh người thực dân một dạng. Đây là một chủng tộc thực chất bên trong huyết tính. Một khi Lục Trần nhúng tay, như vậy Hộ Long Sơn Trang hiển nhiên không có khả năng cười đến cuối cùng. Không tệ. Bất quá kiếm tiên đại nhân chính là dị số, ta nếu là đi theo kiếm tiên đại nhân, cũng không tính vi phạm với quy củ. Lâm Vô Nhai gật đầu nói. Có thể ta không muốn tranh bá thiên hạ, vậy ngươi như thế nào thủ thắng? Lục Trần hỏi nghi ngờ của mình, hắn đối với quyền lực đã sớm không cảm giác. Mà lại, trở thành đế hoàng là tuyệt chuyện không thể nào. Với hắn mà nói, cái kia cũng không phải là chuyện gì tốt. Ngược lại là một cái gông xiềng, trói buộc tự do của hắn. Nhưng việc quan hệ Lâm Tuyết Vi tin tức, hắn không thể không hỏi. Kỳ thật cũng không cần kiếm tiên đại nhân tranh bá thiên hạ, chỉ cần ta lựa chọn nhất phương thế lực thêm vào, đến lúc đó kiếm tiên đại nhân theo bên cạnh giúp ta liền có thể, chỉ cần ta cuối cùng đứng đúng đội, đến lúc đó cũng có thể trở thành thiên cơ các truyền nhân. Lâm Vô Nhai đã sớm ngờ tới, lấy Lục Trần điệu thấp như vậy tính tình, hiển nhiên sẽ không đi tranh bá thiên hạ. Bằng không mà nói, tại thành tiểu kiếm tiên đoạn thời gian kia, chỉ sợ cũng đã sát nhập vào Trung Châu, thay thế tấn đế. Như thế thuận tiện. Vậy ngươi muốn lựa chọn cái nào nhất phương thế lực? Bây giờ cái này thiên hạ cục thế, lại là như thế nào? Lục Trần hiếu kỳ hỏi. hôm nay thiên hạ cục thế, chính yếu nhất chính là Hộ Long Sơn Trang cùng Thần Tấn Hoàng Triều, tiếp theo chính là các phương phiên vương, cùng phía Bắc, còn có rất nhiều chư hầu tiểu quốc. Tại mấy tháng trước kia, Tây Mạc Ma Giáo tấn công thời điểm, các phương liền đã dục dịch. Lâm Vô Nhai nói lên chính sự, lại khôi phục lúc trước bộ kia chuyện trò vui vẻ nho nhã khí chất. Vô tình đi đến phủ thành chủ trung tâm, ở nơi đó có một cái to lớn bàn cát. Bàn cát bên trong là rút nhỏ vô số lần Thần Tấn Hoàng Triều mặt phẳng địa đồ. Cửu Châu Tây Mạc Nam Hoang Bắc Nguyên Đông Hải. Thần Tấn Hoàng Triều chiếm cứ Cửu Châu bên trong, vị ở trung ương. Các đại phiên vương tới gần Cửu Châu biên giới, khốn thủ một phương. Cửu Châu bên ngoài chỉ có Bắc Nguyên một phương, chư hùng hội tụ. Trừ cái đó ra, còn có một số tiểu quốc tản mát khắp nơi. Thần Tấn Hoàng Triều nhìn như cương đại, kỳ thực khí số đã hết, nếu không có dị số tồn tại, hủy diệt chỉ là vấn đề thời gian. Mà Bắc Nguyên bây giờ khí vận như cầu vồng, nhưng lại không cách nào vượt qua cái kia một đạo danh xưng danh trời thiên sơn. Hộ Long Sơn Trang cường giả đông đảo, càng có rất nhiều phiên vương liên hợp, có quần long phệ thiên chi ý. Chương 169, quả nhiên cao thượng, ma bên trong đế hoàng canh thứ nhất. Nghĩ không ra trong khoảng thời gian này phát sinh nhiều chuyện như vậy. Lục Trấn nghe xong Lâm Vô Nhai, mi đầu cũng là chăm chú nhăn lại. Trước đó ma giáo sự tình, liền giống với dây dẫn nổ đồng dạng. Bây giờ thiên hạ này, là thật loạn đi lên. Không biết Kiếm Tiên đại nhân đứng tại một bên nào. Lâm Vô Nhai cũng không biết Lục Trần tâm tư, hắn chỉ biết là Lục Trần tuyệt đối sẽ không đứng tại Hộ Long Sơn Trang. Mà, chỉ cần Lục Trần đứng đội, như vậy cái này thiên hạ cục thế cũng sẽ trong nháy mắt sáng tỏ. Bây giờ Thần Tấn Hoàng Triều nhưng có bát đại công tử tiến đến. Lục Trần hỏi. Thần Tấn Hoàng Triều khí vận đã đức, nếu như Vô Nhai đoán không lầm, trước mắt còn không có người tiến đến. Lâm Vô Nhai phỏng đoán nói. Vậy ngươi liền đi đầu quân Thần Tấn Hoàng Triều đi. Dù sao cũng phải tới nói, Lục Trần đối với Thần Tấn Hoàng Triều ấn tượng coi như không tệ. Mà lại hắn thành tiểu kiếm tiên thời điểm, Tấn Đế cũng đối Thanh Vân Tông có nhiều viện trợ. Xem ra, là có định nọt hắn ý tứ. Hắn cũng không để ý thuận tay giúp Thần Tấn Hoàng Triều giải quyết vấn đề trước mắt. Dù sao với hắn mà nói, bất quá là động một ngón tay sự tình. Thậm chí, căn bản không cần động thủ, chỉ cần đứng ở nơi đó, lấy hắn kiếm tiên thân phận, những cái kia phản đảng khả năng liền sẽ lui binh. Đúng, Kiếm Tiên đại nhân. Lâm Vô Nhai cung kính nói ra, sắc mặt có chút kích động. Nguyên bản, hắn đối với bát đại công tử tranh đoạt, còn có chút không có lòng tin. Nhưng giờ phút này không đồng dạng. Có Lục Trần vị này không nhận số trời chế kiếm tiên ở đây. Chỉ sợ liền cái kia thiên cơ lão nhân đều không thể tính tới. Hắn đối với cái này thiên cơ các truyền nhân vị trí, tình thế bắt buộc. Chẳng qua hiện nay, còn cần ngươi đi làm một chuyện, làm xong lại đi Thần Tấn Hoàng Triều. Lục Trần lại nói. Vô Nhai minh bạch. Lâm Vô Nhai tự nhiên biết Lục Trần chỉ chuyện gì, hiển nhiên là để hắn thu thập nơi đây tàn cục. Lục Trần biết Lâm Vô Nhai là người thông minh, bây giờ Thương Bình Vương vẫn lạc. Toàn bộ mở viễn cổ thành không có võ đế tòa chấn, quân tâm tăng dã. Dù là hắn không xuất thủ, bọn này Thương Bình Vương tàn quân cũng lật không nổi cái gì bọn nước. Lấy Lâm Vô Nhai thông minh tài trí, thu thập tàn cục đối với hắn mà nói hiển nhiên cũng không phải là việc khó gì. Ngay sau đó, Lục Trần liền thôi động thân hình, rời đi nơi đây. Lâm Vô Nhai nhìn qua trống rông đại sảnh, vội vàng đi xuống an bài. Có Lục Trần kiếm tiên uy danh chấn nhiếp, mở xa trong cổ thành tướng sĩ đều hàng phục. Nguyên bản Tiêu Thành nguy cơ cũng dễ như trở bàn tay tan rã. Làm Tiêu Thành mọi người nhìn thấy hoàn hảo không chút tổn hại Tiêu gia quân trở về thành thời điểm, trong mắt mọi người đều là không dám tin. Đây không phải ra đi đánh trận sao? Làm sao nguyên một đám, trên thân liền một chút cho bụi đều không có. Bất quá nghe được Tiêu gia quân mang về tin tức, mọi người liền bị chấn kinh. Tiêu gia quân không uổng phí một binh một tốt, chém giết phản đảng Thương Bình Vương, cầm xuống mở viễn cổ thành mấy chục vạn đại quân. Chiến tích này để đến vô số người thật không thể tin. Trong lúc nhất thời, Tiêu gia quân thần uy càng thêm xâm nhập lòng người. Tiêu gia quân bọn người ngược lại là không có lộ ra liên quan tới Lục Trần kiếm tiên thân phận. Dù sao Lục Trần cử động lần này chính là vì không muốn để quá nhiều người biết được, mới sẽ như thế. Kiếm tiên đại nhân, quả nhiên thần tốc, không biết có thể hay không thăm dò được phu nhân tin tức. Tiêu Tuyệt ngồi tại trên đại sảnh, nghe được truyền về tin tức, cũng không ngoài ý muốn. Tiêu thành chủ, việc này đã xong. Tại hạ liền không dừng lại thêm. Lục Trần lắc đầu, không có nhiều lời, hướng về Tiêu thành chủ chào từ biệt. Tiếp đó, hắn dự định tiến đến Thần Tấn Hoàng Triều, thuận tiện cũng muốn đi Hộ Long Sơn Trang, nhìn xem Hộ Long Sơn Trang vì sao có ma khí xuất hiện. Như vậy ma khí ngọn nguồn sẽ ở đâu? Chẳng lẽ là phía Tây Hoang Mạc? Ý nghĩ này, tại Lục Trần trong đầu lóe qua. Lúc trước, hắn tại phía Tây Hoang Mạc thời điểm, cũng đã được nghe nói sinh mệnh cấm khu bí văn. Thậm chí lúc trước còn dự định xâm nhập sinh mệnh cấm khu điều tra một phen. Chỉ là sinh mệnh cấm khu bên ngoài, có cực kỳ mạnh mẽ ma khí bao trùm. Mà ở vùng trung tâm, những ma khí kia thì càng thêm nồng đậm, thậm chí ngay cả hắn đều có chút tim đập nhanh, nếu là nhiễm, cũng là phiền toái không nhỏ. Cuối cùng Lục Trần vẫn là không có tùy tiện bước vào sinh mệnh cấm khu. Đương nhiên, cái này cũng có hắn vội vã tìm Lâm Tuyết Vi nguyên nhân, cũng không tính gây trở ngại. Bất quá, đây hết thể cũng chỉ là Lục Trần suy đoán. Hộ Long Sơn Trang đến cùng ma tộc cùng sinh mệnh cấm khu có quan hệ hay không, còn phải hắn tự mình đi điều tra một phen mới có thể biết được. Kiếm Tiên đại nhân đây là dự định tiến đến nơi nào? Thiên Cơ Các sao? Tiêu Tuyệt biết Lục Trần không có tìm được Lâm Tuyết Vi, chắc chắn sẽ không lưu ở nơi đây. Kỳ thật, hắn nội tâm càng hy vọng Lục Trần có thể vào lúc này đứng ra, cứu vãn thần Tấn Hoàng Triều. Chỉ là lời này, hắn có chút không mở miệng được. Thần Tấn Hoàng Triều. Lục Trần tự nhiên nhìn ra được Tiêu Tuyệt muốn nói cái gì. Kiếm Tiên đại nhân quả nhiên cao thượng. Tiêu Tuyệt nổi lòng tôn kính, xem ra Lục Trần là sẽ không khoanh tay đứng nhìn, cái kia thần Tấn Hoàng Triều được cứu rồi. Tiêu Thành Chủ, hôm nay thiên hạ đại loạn, dạy bảo Mục Nghiên một chuyện chỉ có thể trì hoãn, nếu ta về sau chưa có trở về, có thể để cho nàng tiến đến Thanh Vân Tông tìm ta. Lục Trần bất đắc dĩ nói ra. Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách, Kiếm Tiên đại nhân có thể xuất thủ, thế nhưng là thần Tấn Hoàng Triều tin mừng, Mục Nghiên còn nhỏ, có là thời gian, Kiếm Tiên đại nhân yên tâm đi thôi. Tiêu Tuyệt nói. Tiêu Thành Chủ, sau này còn gặp lại. Lục Trần ôm quyền cười một tiếng, từ trong ngực xuất ra mấy cái đạo linh phủ, giao cho Tiêu Tuyệt. Như chuyện không thể làm, có thể lấy thần niệm thôi động, rời đi nơi đây. Sau đó nhìn thoáng qua bên ngoài yên tĩnh chờ Lâm Vô Nhai, bước nhanh mà rời đi. Cùng tiễn Kiếm Tiên đại nhân. Tiêu Tuyệt trần chờ một lát, tiếp nhận linh phủ, đưa mắt nhìn Lục Trần bóng lưng rời đi, trong mắt tràn đầy sùng kính. Trung Châu. Hộ Long Sơn Trang. Mạc Khiếu Vân đã đổi lại một thân màu đen long bào, ngồi ngay ngắn cao vị. Ở tại quanh thân, vô số ma khí bốc lên, xem ra giống như ma bên trong đế hoàng. Tại Mạc Vấn Thiên vẫn lạc về sau, Mạc Khiếu Vân cả người liền đã thay đổi bộ dáng, mà lại tính tình cũng là đại biến. Nguyên bản hắn còn có ý khắc chế tự thân ma huyết, để tránh bị Tấn Đế phát hiện manh mối. Nhưng theo Mạc Vấn Thiên vẫn lạc, hắn đã mất đi tất cả kiên nhẫn. Mấy năm gần đây, hắn chẳng những không có khống chế, ngược lại còn tại Hộ Long Sơn Trang hậu sơn cấm địa, đem rất nhiều Hộ Long Sơn Trang tiên hiển ma huyết dùng hợp hết. Tại mấy tháng trước kia, thực lực của hắn cũng đã tăng lên tới bán thần tầng thứ, so với năm đó Xâm La lão tổ, còn mạnh hơn ra mấy phần. Đây cũng là hắn có thể cùng Tấn Đế khiêu chiến lực lượng chỗ. Phía dưới là thần Tấn Hoàng Triều rất nhiều quần thần, mỗi người khí tức đều là không yếu, mà lại tại thần Tấn Hoàng Triều bên trong thân mang chức vị quan trọng. Sớm tại rất lâu trước đó, bọn họ những thứ này quần thần liền đã cùng Hộ Long Sơn Trang đứng ở cùng một trận tuyến phía trên. Đương nhiên, phần lớn người đều là bị Mạc Khiếu Vân lấy thủ đoạn cường ngạnh khống chế, thể nội gieo độc thuộc về Hộ Long Sơn Trang ma huyết, cũng chỉ có Mạc Khiếu Vân mới có thể trưởng khống. Vấn đế, hôm nay thiên hạ Cửu Châu, chỉ có phía Bắc Sùng Châu cùng vùng phía Tây Thanh Châu còn chưa hoàn toàn chiếm cứ, Thanh Châu có Thanh Vân Thái Thượng Nam Cung Mạc xuất thủ tương trợ, chỉ là bằng vào các vị phiên vương đại quân thực lực, căn bản là không có cách cầm xuống. Phía dưới, một vị Hộ Long Sơn Trang võ đế ngay tại báo cáo mấy tháng này tình hình chiến đấu. Sớm tại mấy tháng trước, Mạc Khiếu Vân tấn thăng nửa bước võ thần về sau, các phương phiên vương cũng tại đồng thời động tác. Thiên hạ Cửu Châu, đã thất thủ 6 châu. Thanh Vân Tông Nam Cung Mạc. Mạc Khiếu Vân nghe vậy, đỏ sậm trong con ngươi lóe qua một vệ khinh thường. Chương 170, hủy diệt Thanh Vân, hắn vẫn lạc. Canh thứ 2. Hừ, Thanh Vân Tông. Bản đế còn chưa gây phiền phức cho các ngươi, lại là mình phía trên đến tìm cái chết. Mạc Khiếu Vân lại lần nữa nghe được Thanh Vân Tông ba chữ, trong mắt không thể tránh né để lộ ra một cỗ cực hạn sát ý, làm cho toàn bộ đại điện nhiệt độ đều lại lần nữa giảm xuống. Tại chỗ tất cả mọi người, cho dù là võ đế, cảm nhận được Mạc Khiếu Vân thân bên trên tán phát uy thế, đều là tâm kinh đảm hàn. Cố khí tức này, đã siêu việt đỉnh phong võ đế. Mấy năm trước, Mạc Vấn Thiên vẫn lạc tại Thanh Vân Kiếm Tiên Chu Tiên Kiếm dưới, đối với Thanh Vân Tông, Mạc Khiếu Vân trong lòng hận ý có thể nói là nồng đậm đến cực hạn. Bất quá, Mạc Khiếu Vân biết được Thanh Vân có kiếm tiên tồn tại, không dám hành động thiếu suy nghĩ, đành phải đem chủ ý đánh vào trên thiên thư. Hắn cũng nghe nói kiếm tiên phi thăng một chuyện. Bất quá, hắn mặc dù biết thiên ngoại hữu thiên, nhưng không có nghe Mạc Vấn Thiên nói qua phi thăng thông đạo sự tình. Cho nên cũng không biết Lục Trần vẫn chưa phi thăng. Hắn cảm thấy, Lục Trần cũng là phi thăng thành tiên. Bằng không mà nói, những năm gần đây, không có khả năng không có nghe được liên quan tới kiếm tiên nghe đồn. Những năm gần đây, hắn bao giờ cũng không nghĩ vì Mạc Vấn Thiên báo thủ, dù là Lục Trần đã phi thăng. Mạc Khiếu Vân tin tưởng, sớm muộn có một ngày, đợi đến hắn phi thăng thượng giới về sau lại đi báo thủ. Đương nhiên, hắn cũng biết, lấy thực lực của mình, muốn báo thủ không thể nghi ngờ nói chuyện viển vông. Hắn biết, Mạc Vấn Thiên thế nhưng là ma tộc phản tổ huyết mạch, tương lai có thể là có thể thành tựu ma thần tồn tại. Nếu là ma tộc biết được dạng này ma tộc ngôi sao mới bị một cái nhân tộc chém giết, ma tộc nhất định sẽ cực độ coi trọng. Đến lúc đó hắn thỉnh cầu ma tộc xuất thủ, nhất định sẽ làm cho Lục Trần trả giá đắt. Đây hết thảy, Mạc Khiếu Vân đều sớm đã tính được rõ ràng. Bây giờ, hắn đã thành tựu nửa bước võ thần, không có kiếm tiên che trở thành Vân Tông, còn không bị hắn để ở trong mắt. Nam Cung Mặc một cái đỉnh phong võ đế, hắn một đầu ngón tay, đều có thể đẻ chết. Đừng nói đỉnh phong võ đế, dù là Nam Cung Mặc là nửa bước kiếm tiên, hắn bằng vào ma thần biến loại này ma tộc bí thuật, cũng có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Bảo Long nhất tộc. Mạc Khiếu Vân nặng quát một tiếng. Bảo Long nhất tộc gặp qua Vân Đế. Nhất thời, trong bóng tối, mấy đạo cái bóng xuất hiện, rơi vào trước đại điện mới, quỳ rạp xuống Mạc Khiếu Vân phía trước. Mỗi một cái bóng khí tức trên thân, đều là đỉnh phong võ đế. Nếu là đặt ở ngoại giới, đều có thể trở thành siêu cấp thế lực thái thượng trưởng lão. Đây chính là hộ Long Sơn Trang thực lực sao. Trong đại điện, một số quần thần trong lòng hoảng sợ, thế mới biết Mạc Khiếu Vân vì sao có như thế lực lượng. Nguyên lai Bảo Long nhất tộc đã bị Mạc Khiếu Vân bồi dưỡng đến loại tình trạng này. Ma tộc Dương Nghiệt, quả nhiên đáng sợ. Đông đảo quần thần trong lòng đáng chát, tuy nhiên bọn họ không muốn cùng Mạc Khiếu Vân thông đồng làm bậy, nhưng không biết sao thân bất do kỷ. Chọn lựa 10 vị đỉnh phong võ đế tiến đến Thanh Châu, tất cả cùng Thanh Vân có liên quan thế lực, đều hủy diệt. Vâng. Rất nhanh, những hắc ảnh kia liền đã biến mất tại đại điện bên trong. Đợi đến đông đảo hắc ảnh rời đi, đông đảo quần thần cái trán đã lộ ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Vì sao phía Bắc Sùng Châu còn chưa cầm xuống? Mạc Khiếu Vân hạ lệnh về sau, cả người sắc mặt lại lần nữa khôi phục bình thường, lạnh nhạt mở miệng hỏi. Hồi Vân Đế, phía Bắc Sùng Châu cổ thành đều là từ đã từng danh tướng tọa chấn, Thương Bình Vương thực lực thấp, muốn công chiếm còn cần thời gian nhất định. Diệu công tử không phải tiến đến sao? Quả nhiên, cái gì tính toán không bỏ sót, đều là phế vật. Mạc Khiếu Vân nhíu mày, xem ra có chút giận dữ. Bây giờ Mục Bất Tiếu thống lĩnh đã tự mình tiến đến, chắc hẳn không quá 3 ngày liền có thể nghe được tin tức truyền về. Ừm, Sùng Châu cùng Thanh Châu một khi cầm xuống, cũng chỉ còn lại có Trung Châu, đến lúc đó 8 châu xuất lĩnh 100 vạn đại quân đều xuất hiện, nhìn ngươi Tấn Đế ứng đối ra sao. Mạc Khiếu Vân nhàn nhạt gật đầu, trong mắt để lộ ra một tia đắc ý, hết thảy tất cả, đều hướng về hắn kế hoạch phương hướng tại đi. Chỉ muốn bắt lại đệ nhị quyển thiên thư. Đến lúc đó là hắn có thể đột phá, bước vào chân chính thần tiên cảnh. Vì Mạc Vấn Thiên báo thủ, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nghĩ tới đây, Mạc Khiếu Vân lộ ra một vệt dày đặc ý cười. Thế nhưng là sau một khắc, hắn sắc mặt chợt biến. Tại trong đầu của hắn, một đạo hồn ấn đột nhiên phá nát. Đây là Mục Bất Tiếu hồn ấn. Hắn vẫn lạc. Mục Bất Tiếu là Mạc Khiếu Vân tâm phúc, tại hộ Long Sơn Trang bên trong thân mang chức vị quan trọng. Ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, liền đã theo nhất phẩm võ đế tấn thăng đến cửu phẩm võ đế, Mạc Khiếu Vân cực kỳ nhìn kỹ hắn, thậm chí có ý lấy Sơn Trang cấm địa sau ma khí đến trợ hắn đột phá đỉnh phong võ đế. Chỉ là bây giờ, hắn hồn ấn phá nát. Hộ Long Sơn Trang bên trong, trừ một chút Mạc Khiếu Vân tâm phúc bên ngoài, người khác đều là lấy ma huyết vì loại đến khống chế. Cũng duy có một ít Mạc Khiếu Vân cực kỳ nhìn người tốt, mới sẽ sử dụng hồn ấn thủ đoạn khống chế. Cũng chỉ có dạng này, mới sẽ không tổn hại đối phương căn cơ. Mục Bất Tiếu chính là một cái trong số đó. Hồn ấn phá nát, vậy chỉ có một khả năng, cũng là vẫn lạc. Bác Nguyên Sùng Châu có thể có cái gì nhân vật cường hành? Mạc Khiếu Vân mặt âm trầm đặt câu hỏi, dám động hắn hộ Long Sơn Trang người, quả thực là chán sống. Cái này không đơn thuần là giết tâm phúc của hắn, mà là tại đánh mặt của hắn, khiêu khích hắn tôn nghiêm. Cho nên sự kiện này, thật không có khả năng bỏ qua. Ê! Về Vân Đế, Sùng Châu bên trong, siêu cấp thế lực chỉ có một cái kia chính là Thiên Sơn Phái. Thiên Sơn Phái bên trong, chỉ có một vị danh xưng Thiên Kiếm đỉnh phong kiếm đế, còn lại, đều là cửu phẩm võ đế. Hộ Long Sơn Trang tình báo tổ chức 10 phần nghiêm mật, đối khắp thiên hạ các đại thế lực đều 10 phần hiểu rõ. Chỉ là đang ngồi mọi người, đều không biết rõ, Mạc Khiếu Vân vì sao muốn hỏi cái này chút. Thiên hạ bố cục biến động, những thế lực này tông môn, đều là lựa chọn bo bo giữ mình. Ngoại trừ Thanh Vân Tông các loại số ít một số thế lực bên ngoài, tựa hồ còn không có thế lực nào lựa chọn đứng đội. Mục Bất Tiếu chết. Mạc Khiếu Vân trầm giọng nói ra. Nghe được tin tức này, tất cả mọi người là giật mình. Mục Bất Tiếu bọn họ tự nhiên biết, tại hộ Long Sơn Trang bên trong, ngoại trừ Bảo Long nhất tộc bên ngoài, có thể xưng là hộ Long Sơn Trang mạnh nhất một trong mấy người. Mà hắn, thế mà chết rồi. Người nào có lớn như vậy năng lực? Cho dù là trên chiến trường danh tướng, cũng không có khả năng có thực lực này a. Huống hồ, Mục Bất Tiếu cũng không là một người a. Đi theo còn có 2 vị cửu phẩm võ đế. Mục Bất Tiếu chết rồi, cái kia còn lại hai vị cửu phẩm võ đế chẳng phải cũng là... Chẳng lẽ là Thiên Kiếm ra tay? Không có khả năng a. Thiên Sơn phái ẩn thế nhiều năm, cái kia Thiên Kiếm tại Thiên Sơn bên trên nhiều năm chưa ra. Tất cả mọi người không nghĩ ra được nguyên nhân, ào ào suy đoán. Nhưng ngoại trừ trên Thiên Sơn vị kia Thiên Kiếm, bọn họ muốn không đến bất luận cái gì nguyên nhân khác. Thiên hạ có tên cường giả, thì mấy cái như vậy. Nếu như không phải Thiên Kiếm xuất thủ, Mục Bất Tiếu bọn người như thế nào sẽ chết? Hừ, dám giết bản đế người. Cho dù là Thiên Kiếm, cũng muốn chịu không nổi. Người tới, tiến đến Thiên Sơn. Mạc Khiếu Vân trong lòng tức giận vô cùng, lập tức hạ lệnh. Những thứ này siêu cấp thế lực, quả nhiên là chán sống, đều quên tấn đế năm đó là làm sao đối các ngươi sao. Xem ra chính mình nhất thống thiên hạ về sau, những thế lực này, còn phải lần nữa tẩy bài một lần. Chương 171, tu luyện thần hồn, thất châu luân hãm canh ba. Thời gian đảo mắt nhoáng một cái, lại là một tháng đi qua. Không gian trùng động bên trong. Một góc vắng vẻ, Lục Trần nhắm mắt mà ngồi. Lâm Vô Nhai ngồi ở một bên, biết Lục Trần đang tu luyện, cũng không có lời biếng, thời thời khắc khắc đánh giá bốn phía, để phòng có mắt không mở người trước tới quấy rầy Lục Trần. Một tháng này đến nay, Lục Trần đã đem đệ tứ quyển thiên thư đều lĩnh hội. Đệ tứ quyển thiên thư, cùng với những cái khác quyển thiên thư khác biệt, là luyện hồn chi pháp. Thân hồn, là một người trọng yếu nhất đồ vật. Thân hồn tu luyện chi pháp, ở trên đời này mười phần hiếm thấy. Mặc dù có, cũng là tàn khuyết bản đơn lẻ, bị số ít thế lực nắm giữ. Lục Trần tu vi bây giờ tuy nhiên đạt đến thần tiên cảnh giới, nhưng thần hồn của hắn lại một mực là ở vào tự nhiên tăng trưởng trạng thái. Bất quá dù vậy, thần hồn của hắn so với những người khác tới nói, cũng là mạnh mẽ đến không tưởng nổi, xa không phải bình thường đỉnh phong võ đế chỗ có thể sánh được. Có luyện đan luyện khí luyện phù những thủ đoạn này, cũng có thể biến tướng tăng lên thần hồn của hắn cường độ, chỉ bất quá loại kia tốc độ lại là cực chậm. Lục Trần nội thị thần cung, có thể phát hiện, tại thần cung bên trong một cái kim sắc tiểu nhân chính chậm rãi chiếm cứ. Đây chính là Lục Trần thần hồn, đã đi vào ngưng hình trạng thái. Người bình thường thần hồn, tại lúc đầu thời điểm, chỉ là một đoàn cực là hư ảo thần nguyên. Nương theo lấy tự thân thuế biến, thần hồn cũng sẽ từ từ thuế biến. Cái này thuế biến quá trình, chính là từ hư ngưng hình hóa thực, thần du thái hư. Mà tu luyện thần hồn, thì là sẽ gia tốc quá trình này. Thần hồn hóa thực, đã tương đương với võ giả võ đế cảnh giới. Bây giờ Lục Trần thần hồn tại mấy ngày nay tu luyện dưới, đã triệt để ngưng thực. Đơn giản tới nói, Lục Trần thần hồn cường giả, đã tương đương với cửu giai quỷ tu. Chỉ bất quá cái này ngưng thực trình độ, so với Huyết Minh lão tổ loại này đỉnh phong quỷ tu, còn thiếu một chút. Dù sao thần hồn tu luyện mười phần khó khăn, không giống võ giả, có thể thông qua các loại tư nguyên đến để thăng chính mình nội tình. Bây giờ Lục Trần, cho dù là nhục thân bị hủy, cũng có thể bằng vào thần hồn chi thể, vĩnh thế trường tồn. Thậm chí có thể nói, quỷ tu loại này dị tu, đã biến tướng trường sinh bất tử. Tại võ đế bên trong, có thể đạt tới loại tình trạng này, cũng chỉ có số rất ít. Bất quá dị tu cũng có tai hại, cái kia chính là chưa có thể đột phá quỷ tiên, mỗi 500 năm thì sẽ tao ngộ một lượt thiên kiếp. Loại này dị đoan, hiển nhiên vi phạm với thiên địa quy tắc. Thiên địa ý chí sẽ cực lực mà sát những thứ này dị đoan. Đây cũng là võ tu không cần kinh nghiệm độ kiếp. Vượt qua được lại có thể tiêu giao 500 năm, không độ được liền biến thành cho bụi. Liền cơ hội luân hồi đều là không có. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Mấy ngày về sau, Lục Trần chậm rãi mở mắt, trong mắt kim quang ẩn hiện. Thần hồn tăng lên, cảm giác của hắn cũng đã cường đại đến một loại mức trước đó chưa từng có. Hầu như không cần thủ đoạn khác, thần niệm quét qua, liền có thể biết được trong vòng nghìn dặm chỗ có dị động. Trước kia hắn còn cần đế đồng mới có thể làm đến loại tình trạng này. Mà bây giờ, thì là tâm niệm nhất động, trong đầu thật giống như nhiều hơn một cái ra đa đồng dạng. Bốn phía hình ảnh đều sẽ rõ ràng chuyển về đến hắn thần cung bên trong. Đến. Lục Trần thần niệm lan tràn ra ngoài, đã cảm giác được ngoại giới. Lâm Vô Nhai sững sờ, không nghĩ tới thân ở trong hư không không gian trùng động, đều có thể cảm giác được ngoại giới, đây chính là thần tiên cảnh sao. Thật sự là đáng sợ. Trung Châu tình trạng, trong một tòa thành cổ. Lục Trần cùng Lâm Vô Nhai bóng người theo truyền tống trận bên trong đi ra. Rất nhanh, hai người tìm một chỗ chỗ ở lại, chuẩn bị hỏi thăm một chút tin tức. Một tháng này, Lục Trần cùng Lâm Vô Nhai đều là tại truyền tống trận chi bên trong vượt qua, tự nhiên đối với ngoại giới tin tức hoàn toàn không biết gì cả. Một tháng thời gian, ai cũng không biết bây giờ cục thế phát triển đến trình độ nào. Lâm Vô Nhai là người thông minh, tự nhiên biết mình cái kia làm gì. Bất quá Lâm Vô Nhai cũng không cần ra ngoài nghe ngóng, hắn bản thân liền là thiên cơ các truyền nhân, chân không bước ra khỏi nhà liền hiểu chuyện thiên hạ. Kiếm tiên đại nhân, đại sự không ổn. Lâm Vô Nhai bói toán xong, liền vội va đi vào Lục Trần gian phòng, khắp khuôn mặt là lo lắng. phát sinh chuyện gì rồi? Chẳng lẽ Hộ Long Sơn Trang đã giết vào Hoàng Thành hay sao? Nhìn đến Lâm Vô Nhai sắc mặt ngưng trọng như thế, Lục Trần biết được có đại chuyện phát sinh. Không là là Thanh Vân Tông ra chuyện. Lâm Vô Nhai có chút lo lắng, hắn biết Lục Trần đến từ Thanh Vân Tông, cho nên Thanh Vân Tông ra chuyện, Lục Trần tuyệt không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Lục Trần không hỏi, Lâm Vô Nhai liền đã tiếp tục mở miệng. Thanh Vân Tông có đại nạn. Nếu như đoán không sai, hẳn là có cường giả xuất động, muốn đối Thanh Vân Tông xuất thủ. Nhưng vượt quá Lâm Vô Nhai dự kiến, Lục Trần nghe được tin tức này về sau, chỉ là ồ một tiếng, rất nhanh liền mặt không biểu tình. Xem ra, tựa hồ cũng không lo lắng. Kiếm Tiên đại nhân, ta nói đến có thể là thật, thiên tượng biểu hiện, Thanh Vân Tông có đại kiếp à. Lâm Vô Nhai còn tưởng rằng Lục Trần không tin, thanh âm biến đến rồn rập lên. Không sao. Lục Trần lắc đầu, hắn cũng không ngu ngốc, đã đoán được một chút. Hiển nhiên, Thanh Vân Tông đại kiếp, cũng là cùng thiên hạ bố cục cải biến có quan hệ. Có điều hắn cũng không lo lắng. Thanh Vân Tông bây giờ có Nam Cung Mặc tồn tại. Nam Cung Mặc nhân vật bậc nào? Cũng là một vị kiếm tiên. Chỉ bất quá, ai cũng không biết thôi. Thì liền Lâm Vô Nhai cũng vô pháp thôi toán. Cho nên có quan hệ Thanh Vân Tông sự tình, hắn cũng không làm sao lo lắng. Ê! Lâm Vô Nhai bó tay rồi, rất muốn lại nói chút gì, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Liên Lục Trần đều không lo lắng, hắn theo lo lắng vớ vẩn cái gì. Hắn tự nhiên biết Lục Trần không phải loại kia vô tình vô nghĩa người, bằng không mà nói, cũng sẽ không chu sát Thương Bình Vương, cũng sẽ không đến đây Trung Châu, giải cứu thần Tấn Hoàng Triều. Có thể ngay cả thiên tượng đều như thế cho thấy. Lục Trần vẫn như cũ thờ ơ, chẳng lẽ hắn lưu lại thủ đoạn gì hay sao? Là, kiếm tiên nhân vật bậc nào, tùy tiện lưu lại một chút đồ vật, chỉ sợ đều có thể giải quyết những cái kia đại kiếp đi. Dù sao thế nhưng là siêu thoát số trời bên ngoài dị số A. Lâm Vô Nhai lúc này mới yên tâm lại, tiếp tục bói toán. Trên Thiên Sơn cái vị kia thiên kiếm vẫn lạc, Bắc Nguyên siêu cấp thế lực Thiên Sơn phái hủy diệt. Ngoại trừ Trung Châu cùng Thanh Châu, còn lại Thất Châu đã luân hãm, bây giờ tề tụ Trung Châu, quần Long Phệ Thiên, thần Tấn Hoàng Triều khí vận chấm dứt. A, Thanh Vân Tông thế mà vẫn tồn tại. Một cái tiếp một cái tin tức bị Lâm Vô Nhai biết được, nhưng bói toán đến liên quan tới Thanh Vân Tông tin tức lúc, mặc dù hắn trong lòng sớm có dự kiến, nhưng vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới thật vượt qua hắn bói được rồi. Quả nhiên là kiếm tiên A. Thất Châu luân hãm. Làm sao Sùng Châu cũng luân hãm sao? Cái kia Tiêu Thành Chủ đâu? Lục Trần thần sắc hơi hơi ngưng tụ, không nghĩ tới chính mình vừa rời đi Sùng Châu, thì phát sinh đại sự như vậy, xem ra Hộ Long Sơn Trang cũng không vì Thương Bình Vương vẫn lạc mà thu tay lại. Hắn có chút bận tâm chính mình vị kia đồ đệ cùng Tiêu Tuyệt an toàn. Hộ Long Sơn Trang những người này thật đúng là phát rồ A. Tiêu Thành Chủ. Cố thủ Tiêu Thành, đã vẫn lạc. Kiếm tiên đại nhân vị kia đồ đệ, tung tích không rõ. Lâm Vô Nhai đem bòi toán kết quả cáo chi Lục Trần. Chương 172, không thể không trừ, vì sao không đi. Thứ tư. Bành. Dù là Lục Trần đã tâm như niêm phong, nghe được tin tức này, cũng không nhịn được trong lòng tức giận. Có điều hắn nhưng không có biện pháp gì. Nếu như hắn lưu tại Tiêu Thành, hắn thì không cách nào cải biến thiên hạ cục thế, Lâm Vô Nhai cũng không thành được thiên cơ các truyền nhân, vậy hắn cũng tìm không thấy Lâm Tuyết Vi hạ lạc. Đây chính là số trời. Hắn tuy nhiên đã vượt ra số trời. Nhưng những người khác lại không cách nào giống như hắn. Lục Trần cũng biết, Tiêu Tuyệt có cơ hội rời đi, nhưng hắn không có. Chuẩn bị lên đường lúc, hắn còn tận lực lưu lại mấy cái đạo linh phù cho Tiêu Tuyệt, vì chính là phòng ngừa loại chuyện như vậy phát sinh. Bất quá bây giờ xem ra, Tiêu Tuyệt hiển nhiên không có dựa theo ý nghĩ của hắn đi đi. Lấy Tiêu Tuyệt tính tình, đâu có thể phá máu có thể chạy. Để hắn bỏ thành mà chạy, đây đối với một cái danh tướng tới nói, là một cái sỉ nhục. Dù là hắn chạy trốn, Tiêu Thành vô số dân chúng đâu? Tiêu gia quân đâu? Tiêu Tuyệt không bỏ xuống được những thứ này. Đây là lựa chọn của hắn. Hy vọng Mục Nghiên không có sao chứ. Lục Trần chậm rãi nắm áp sát bàn tay, trong mắt có nồng đậm sát ý. Cái này Hộ Long Sơn Trang, hắn không thể không trừ. Đi. Lục Trần nhanh chân đi ra khách sạn, chuẩn bị tiến về Hoàng Thành, để Lâm Vô Nhai thêm vào Thần Tấn Hoàng Cung. Lâm Vô Nhai theo sát phía sau. Vừa đi ra khách sạn, bên hai liền chuyển đến các loại hô hoán. Tạo phản. Những thứ này phiên vương thật sự là to gan lớn mật. Thế mà liền Trung Châu cũng dám đến. Tấn đế đâu? Thần võ quân đâu? Làm sao còn chưa tới? Mau trốn A. Thành chủ đều đã bỏ thành mà đi, không đi nữa thì không còn kịp rồi. Bối rối trong đám người, tràn ngập các loại thanh âm, một mảnh hỗn loạn. Tất cả mọi người mang nhà mang người, mang theo mỗi người bao khỏa hướng về cổ thành đi cửa sau đi. Phía trên tòa thành cổ, lồng ánh sáng lập lòe, các loại công kích tầng tầng lớp lớp. Hiển nhiên, là có người ngay tại công thành. Lục Trần thần niệm quét qua, phương viên trăm dặm hình ảnh đều rõ ràng hiện lên ở thần cung bên trong. Trong thành các nơi, đều chính đang phát sinh cùng trước mắt giống nhau một màn. Bọn họ tại lúc này mới biết được, đại quân đã lâm thành, đã không kịp chờ đợi rời đi nơi đây. Ngoài thành, vô số quân đội tập kết, chống trận lôi động.